Chương 1655, xác nhận hiện trường. Chương 1655, xác nhận hiện trường. 3 ngày sau, tất cả chứng cứ liên trên cơ bản đã sau khi hoàn thành, cảnh sát bên này áp tải Tống Phương Phương xác nhận hiện trường. Âm trầm tầng mây ép tới rất thấp, phản phất muốn đem toàn bộ thành thị thôn vệ. Lục Xuyên mang theo một đám nhân viên cảnh sát, áp giải mang theo còng tay Tống Phương Phương, đi tới Bắc Sơn công viên. Cảnh giới tuyến bên trong, tôn này phát hiện thi thể pho tượng như cũ đứng sững sững, chỉ là giờ phút này không có thần bí cùng nghệ thuật khí tức, chỉ còn băng lãnh cùng túc sát. Tống Phương Phương mặc một bộ màu trắng áo khoác, tóc tùy ý buộc tại sau đầu, ánh mắt trống rỗng mà chết lặng. Làm ánh mắt của nàng chạm đến tôn này pho tượng lúc, thân thể run nhẹ nhẹ một chút, khóe miệng kéo ra một vẻ so với khóc còn khó coi hơn cười. Ngay ở chỗ này bắt đầu đi. Lục Xuyên thanh âm trầm thấp mà nghiêm túc. Tống Phương Phương hít sâu một hơi, bắt đầu giảng thuật kia đoạn hắc ám quá khứ. Đêm hôm đó, ta cho Vương Giao Giao phát tin tức, nói Trần Hạo có trọng yếu đồ vật muốn giao cho nàng, nhường nàng đến suy nghĩ Lý Thú pho tượng phòng làm việc. Ta biết nàng nhất định sẽ tới, bởi vì nàng quá yêu Trần Hạo. Nàng dừng một chút, trong ánh mắt hiện lên một tia bán độc. Nàng mặc món kia đáng chết màu gạo trắng váy liền áo, mang trên mặt mong đợi nụ cười, tựa như cái người thắng. Đi vào pho tượng phòng làm việc, Tống Phương Phương chỉ vào nơi hẻo lánh một trương bàn làm việc. Ta sớm đem lục phòng đồ vào bên trên khăn mặt, giấu ở phía sau. Nàng vừa vào cửa, ta liền giả cười cùng nàng chào hỏi, nói Trần Hạo có việc tới không được, để cho ta đem đồ vật giao cho nàng. Nàng có chút thất vọng, nhưng vẫn rất có lễ phép cảm ơn ta. Ngay tại nàng cúi đầu trong nấy mắt, ta đột nhiên bổ nhào qua, dùng khăn mặt bưng kín mũi miệng của nàng. Tống Phương Phương thanh âm biến gấp rút, dường như lại về tới cái kia kinh tâm động phách thời khắc. Nàng liều mạng dãy rủa, hai tay nắm lấy cánh tay của ta, móng tay đều ấn vào thịt của ta bên trong. Ta có thể cảm giác được sợ hãi của nàng, có thể ta đã không cố được nhiều như vậy. Trong lòng ta chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là nhường nàng biến mất. Dãy rủa kéo dài đại khái vài phút, động tác của nàng dần dần biến yếu, thân thể cũng mềm nhũn ra. Ta buông ra khăn mặt, nhìn xem nàng hôn mê dáng vẻ, trong lòng lại có một tia khoái cảm. Tống Phương Phương trên mặt lộ ra vặn vẹo biểu lộ, ta đem nàng kéo tới đã sớm chuẩn bị xong giống ruột pho tượng cái bệ bên cạnh. Cái kia cái bệ là Trần Hạo định chế, vốn là định dùng đến giấu bọn hắn hy vọng, bây giờ lại thành Vương Giao Giao quan tài. Nàng đi đến cùng tọa tiền, ngồi xổm người xuống, dùng mang theo còng tay tay địa bộ lấy, cái này cái bệ có cái cửa ngầm, ta mở ra sau, phí hết khí lực thật là lớn mới đem nàng nhét vào. Chân của nàng thế nào đều thả không đi vào, ta liền khiến cho kinh ép, dùng sức gãy, thẳng đến hoàn toàn nhét vào mới thôi. Nói đến đây, Tống Phương Phương thanh âm có chút nghẹn nào, nhưng không biết là sợ hãi vẫn là hối hận, nhét vào sau, ta mau đem cửa ngầm đóng lại, dùng sớm chuẩn bị tốt công cụ đem khe hở phong kín. Ta có thể cảm giác được, thân thể của nàng ở bên trong còn có chút ấm áp. Về sau đâu? Lục Xuyên truy vấn. Về sau ta cho sớm liên hệ tốt người gọi điện thoại, để cho bọn họ tới đem pho tượng cái bệ vận đến Bắc Sơn công viên. Tống Phương Phương đứng người lên, chỉ vào công viên phía lối vào, bọn hắn mở ra xe hàng đến, đem cái bệ xếp lên xe, ta ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Trên đường đi, ta đều không dám nói chuyện, trong lòng vừa khẩn trương lại sợ. Tới công viên, bọn hắn dựa theo chỉ thị của ta, đem cái bệ đặt ở tôn này pho tượng phía dưới. Ta nhìn bọn hắn đem cái bệ cất kỹ, trong lòng suy nghĩ, hết thảy đều kết thúc. Ngươi tại sao phải lựa chọn đem thi thể để ở chỗ này? Trương Huy nhịn không được hỏi. Tống Phương Phương cười thẳng một tiếng, bởi vì Trần Hạo nói qua, Vương Giao Giao ưa thích nghệ thuật, ưa thích pho tượng. Ta chính là muốn để nàng lấy loại phương thức này vĩnh viễn lưu tại nơi này, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy kết quả của nàng. Hơn nữa, ta biết nơi này mỗi sáng sớm đều có rất nhiều người luyện công buổi sáng, thi thể chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện. Ta muốn để Trần Hạo cũng nếm thử thống khổ tư vị, cho hắn biết phản bội kết quả của ta. Theo Tống Phương Phương giảng thuật, chúng nhân viên cảnh sát tại hiện trường tiến hành kỹ càng ghi chép cùng điều tra. Nhân viên kỹ thuật lần nữa đối pho tượng cái bệ tiến hành kiểm tra, ý đồ tìm tới càng nhiều chứng cứ. Mà Tống Phương Phương thì tại nhân viên cảnh sát áp giải hạn, lại tới nàng cùng Vương Giao Giao gặp mặt địa phương, cùng nàng chuẩn bị công cụ gây án trong nhà. Làm Tống Phương Phương bị áp giải đi vào ra một lúc, cửa trước chỗ trưng bày tình lữ dép lê còn duy trì chỉnh tề bộ dáng, bên trái nam si dép lê bên trên đầu sói theo thủa cùng Trần Hạo hình xăm cửa hàng tiêu chí không có sai biệt. Cửa chống trộm quan bế lúc phát ra cái tiếng tịch tạc tại yên tĩnh trong phòng phá lệ chói tai. Tống Phương Phương ánh mắt đảo qua tủ giày bên trên trưng bày du lịch vật kỷ niệm, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve còng tay kim loại bên dưới, dường như mong muốn bắt lấy thứ gì. Lục phòng chính là dấu ở chỗ này. Nàng đi đến bàn trang điểm bên cạnh, dùng mang theo còng tay tay phí sức móc mở hốc tối. Hốc tối bắn ra trong nháy mắt, một cỗ gây mùi hóa học khí bị đập vào mặt, bên trong nằm một cái màu nâu bình nhỏ, nhãn hiệu bên trên chữ viết đã mơ hồ không rõ, bên cạnh còn tán lạc mấy bộ y dụng cao su bao tay, một thanh cỡ nhỏ cờ lê cùng một quyển màu đen băng dán. Vương Soái đeo lên bao tay, cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy bình nhỏ, đối với ánh đèn xem xét, miệng bình có rõ ràng khép mở vết tích, thân bình kiểm chắc tới Vương Giao Giao vân tay lưu lại. Trương Huy lật ra hốc tối bên trong để ép bản bút ký, trang giấy ở giữa kẹp lấy mua sắm phiếu nhỏ biểu hiện, lục phòng sắm ở 3 tháng trước đêm kia. Càng làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình chính là, bản bút ký bên trên lít nha lít nhít viết đầy Vương Giao Giao danh tự, có bị hoạch đến phá thành mảnh nhỏ, có bên cạnh viết ác độc mình rửa. Tại nào đó một tờ nơi hẻo lánh, dùng màu đỏ ký hiệu bút lặp đi lặp lại viết hủy đi nàng mực nước đã đem trang giấy thẩm thấu. Đêm hôm đó, Trần Hạo giống thường ngày đi hình xăm cửa hàng. Tống Phương Phương thanh âm biến phiêu hốt, nàng đi đến bên cửa sổ, ngón tay mơn trớn màn cửa bên trên nếp hốn, nơi đó còn lưu lại Trần Hạo hút thuốc lúc bỏng ra lỗ nhỏ. Ta ngồi ở phòng khách trên sofa, nhìn xem đồng hồ treo trên tường từng giây từng phút trôi qua. Làm kim chỉ nam chỉ hướng 8 giờ đúng, ta biết, là lúc này rồi. Nàng bỗng nhiên quay người, trong ánh mắt hiện lên vẻ điên cuồng, các ngươi biết sao? Ta đối với tấm gương luyện tập vô số lần, luyện tập thế nào mỉm cười đối mặt nàng, luyện tập thế nào nhường nàng buông xuống cảnh giác. Nói, nàng chậm rãi đi vào phòng ngủ. Đầu giường khung hình bên trong, Tống Phương Phương cùng Trần Hạo mặc tình lữ trang, nụ cười sáng lạ. Ảnh chụp bên cạnh còn trưng bày một cái hình trái tim hộp trang sức, Tống Phương Phương run rẩy mở ra, bên trong nằm một cái tinh xảo nhẫn kim cương, đó là bọn họ kết hôn lúc chiếc nhẫn. Chúng ta kết hôn ngày đó, hắn nói sẽ yêu ta cả một đời. Nước mắt theo gương mặt của nàng trượt xuống, tại mặt đất ném ra nho nhỏ bọt nước, nhưng khi ta phát hiện hắn điện thoại di động bên trong cùng Vương Giao Giao nói chuyện phiếm ghi chép, phát hiện bọn hắn ước định muốn cùng rời đi lúc, ta cảm giác toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Nàng đột nhiên nắm lên khung hình, dùng sức quẳng xuống đất. Chương 1656, bắt giữ hung thủ. Chương 1656, bắt giữ hung thủ. Vương Soái dẫn đầu đột kích tổ nằm phục xuyên qua cỏ dại rậm rạp hậu viện, phát hiện nhà kho cửa hướng khép, bên trong mơ hồ truyền đến hàng hóa xê dịch tiếng vang. Hành động. Lục Xuyên ra lệnh một tiếng, đột kích tổ như là báo đi săn sông vào sân nhỏ. Cửa trước đội viên đồng thời đá văng cửa sắt, hô to, cảnh sát, không được núp đích. Lý Tưởng cả kinh tử trên ghế nằm nhảy dựng lên, điện thoại lạch cạch rơi trên mặt đất. Hắn quay người muốn đi nhà kho chạy, lại bị Vương Soái một cái bước xa ngã nhào xuống đất. Lý Tưởng, ngươi dính liễu mưu sát Triệu Kiến Quốc, hiện tại chính thức bắt giữ ngươi. Lục Xuyên lộ ra bắt giữ lệnh, hai tên đội viên cấp tốc cho hắn đeo lên cổ tay. Lý Tưởng điên cuồng giãy giụa, gào thét, các ngươi dựa vào cái gì bắt người? Ta hoan uổng. Nhưng rất nhanh bị các đội viên khống chế lại, áp lên xe cảnh sát. Trở lại chi đội trinh sát hình sự, phòng thẩm vấn không khí ngột ngạt đến làm cho người ngạt thở. Lý Tưởng bị theo ngồi tại thẩm vấn trên ghế, trứng mắt đèn chân không thẳng tắp chiếu vào trên mặt hắn. Lục Xuyên cùng Trương Huy một trái một phải ngồi xuống, trước mặt bày biện thật dày hồ sơ vụ án cùng vật chứng ảnh chụp. Lý Tưởng, nói một chút đi, vì cái gì giết Triệu Kiến Quốc? Lục Xuyên đi thẳng vào vấn đề. Lý Tưởng cứng cổ, trong ánh mắt tràn đầy hung ác, ta không biết rõ các ngươi đang nói cái gì. Ta cùng Triệu Kiến Quốc không oán không cừu, dựa vào cái gì vu oan ta? Trương Huy cười lạnh một tiếng, đem camera hành trình hình tượng ném bình phong tới trên tường. Đây là Trần Hổ vận chuyển thi thể video, hắn đã toàn chiêu. Còn có cái này, hắn giơ lên từ phế phẩm đứng tìm ra sổ sách tàn trang, phía trên rõ rõ ràng ràng biết Triệu Kiến Quốc phí bị miệng. Ngươi còn muốn rảo biện tới khi nào? Lý Tưởng sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, nhưng vẫn cố giả bộ chấn định. Trần Hổ tiểu tử kia nói hiệu nói vượng, ta căn bản không biết rõ hắn đang làm gì. Lục Xuyên bỗng nhiên đem một chồng ảnh chụp lắc tại trên bàn, tất cả đều là Triệu Kiến Quốc bị sát hại hiện trường thảm trạng. Triệu Kiến Quốc theo ngươi vài chục năm, giúp ngươi trộm đồ, có ngắt qua, ngươi vì cái gì ác như vậy? Lý Tưởng bờ môi run nhẹ nhẹ, ánh mắt bắt đầu trốn tránh. Trương Huy thừa cơ thừa thắng xông lên, chúng ta đã tra rõ ràng, năm 2019 Triệu Kiến Quốc bỏng sau, ngươi uy hiếp hắn cùng một chỗ trộm cướp trong xưởng vật tư. Về sau hắn muốn thu tay, ngươi sợ sự tình bại lộ, liền động sát tâm, đúng hay không? Đối mặt bằng chứng, Lý Tưởng tâm lý phòng tuyến bắt đầu lung lay, nhưng vẫn ngậm miệng không nói. Trong phòng thẩm vấn lâm vào cục diện bế tắc, chỉ có đồng hồ treo trên tường tí tách rung động. Lục Xuyên biết, đây là trận sức chịu đựng đọ sức, mà bọn hắn có nhiều thời gian cùng kiên nhẫn, thẳng đến chân tướng rõ ràng. Phòng thẩm vấn đèn chân không ông tác hưởng, Lý Tưởng hai tay bị còng ở sắt trên bàn, phản quang kim loại còng tay liên cùng hắn âm trầm ánh mắt đan dệt ra băng lãnh không khí. Lục Xuyên cùng Trương Huy cách cái bàn ngồi xuống, trước mặt bày biện một chồng thật dày hồ sơ vụ án, trên cùng ảnh chụp là Triệu Kiến Quốc bộ mặt phục hồi như cũ đổ, tại cường quang hạ hiện ra thanh bạch. Lý Tưởng, nói một chút ngày 12 tháng 8 ban đêm ngươi ở đâu? Lục Xuyên trước tiên mở miệng, thanh âm bình ổn lại mang theo không thể nghi ngờ cảm giác áp bách. Lý Tưởng khẽ động quẹ miệng, lộ ra một cái khinh miệt cười, ta tại phế phẩm đứng đi ngủ, không tin các ngươi đến hỏi hàng xóm. Hắn hai chân bắt chéo, giày da đấy có tiết tấu gõ mặt đất, cảnh sát đồng chí, bắt nhầm người à? Ta cùng Triệu Kiến Quốc 800 năm không có liên lạc qua. Trương Huy đem camera hành trình video gìn soát đẩy lên trước mặt hắn, trong tấm hình mang theo mũ bóng chảy Trần Hổ ngay tại vận chuyển vài chống nước bao khỏa, vậy cái này chiếc không mặt bãi xe tải giải thích thế nào? Chủ xe chạy lộ tuyến vừa lúc trải qua Thanh Cương thôn ruộng nô. Lý Tưởng mí mắt có chút rung động, lập tức khôi phục chấn định, ta làm sao biết? Hiện tại trên đường chạy xe có nhiều lắm. Hắn cúi đầu cọ sát bả vai, lại nói, cái này cùng ta có quan hệ gì? Thẩm vấn kéo dài 2 giờ, Lý Tưởng từ đầu đến cuối dùng bộ này thoại thuật qua loa tắc trách. Làm Trương Huy xuất ra từ phế phẩm đứng tìm ra dính máu cao su bao tay, hắn thậm chí cười nạo lên tiếng, vu oan hãm hại cũng phải giảm điểm kỹ thuật à? Cái bao tay này bên trên có ta vân tay sao? Hắn bỗng nhiên để cao âm lượng, ta muốn gặp luật sư. Lục Xuyên trầm mặc một lát, từ trong túi hồ sơ rút ra một phần văn kiện. Làm Trần Hổ khai ghi âm tại phòng thẩm vấn vang lên lúc, Lý Tưởng mũi chân đình chỉ lắc lư. Cương Tử nói Triệu Kiến Quốc biết quá nhiều bí mật, nhất định phải diệt trừ hắn tại xưởng thép phụ cận nhà kho độc thủ, dùng côn sắt đem người đánh chết. Trần Hổ mang theo thanh âm nức nở tại bịt kín không gian quen quần, Lý Tưởng hầu kết kịch liệt nhấp nô, thái dương nổi gân xanh, còn muốn tiếp tục giả vờ. Trương Huy đem vật chứng trong túi một nửa côn sắt đẩy lên trước mặt hắn, mặt ngoài kim loại pha tạp vết máu tại tia tử ngoại chiếu xuống hiện ra huỳnh quang, đây là từ ngươi nhà kho tường kép tìm tới, DNA kiểm tra kết quả cùng Triệu Kiến Quốc hoàn toàn xứng đôi. Lý Tưởng đống nhiên điên cuồng lay động cổ tay, sát bàn bị đâm đến bịch rung động, Trần Hổ cái này hỗn đản. Nói xong cùng một chỗ kiêng, thanh âm của hắn đột nhiên biến điệu, nắm lên trên bàn chén nước mạnh mẽ đánh tới hướng mặt đất, mảnh vỡ thủy tinh tung tóe tới góc tường. Triệu Kiến Quốc đáng đời. Ai bảo hắn muốn báo động? Không khí dường như đông lại 3 giây. Lục Xuyên rút ra một trương ố vàng giấy vay nợ, phía trên Triệu Kiến Quốc siêu siêu mẹo mẹo chữ viết viết nay mượn Lý Tưởng 2 vạn nguyên, từ năm 2019 bỏng sự cố bắt đầu, ngươi liền dùng nợ nần khống chế hắn, buộc hắn cùng một chỗ trộm cướp trong xưởng sắt vụn, đúng không? Lý Tưởng co quắp trên ghế, nhìn chằm chằm trên trần nhà đèn chân không, ánh mắt dần dần tăng dã, tiểu tử kia quá ngây thơ rồi. Thanh âm của hắn khàn khàn, bỏng sau không thể làm sống lại, bị trong xưởng sát hại, cầu ta cho hắn chỉ con đường sống. Ta giới thiệu hắn trộm phế liệu bán lấy tiền, mỗi lần điểm hắn ba thành, hắn ngược lại tốt, cầm 2 năm tiền, đống nhiên nói không làm. Trương Huy lật ra bản bút ký, cho nên ngươi liền giết hắn. Hắn muốn đi báo cáo. Lý Tường đống nhiên kích động lên, còn tay tại sắt trên bàn lôi ra tiếng vang chói tai. Đêm hôm đó, hắn chạy đến nhà kho tìm ta, nói lương tâm mình bất an, muốn đi tự thú. Móng tay của hắn thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, tự thú. Hắn tiến bảo, ta làm sao bây giờ? Những cái kia mua phế liệu hộ khách, còn có sổ sách bên trên lỗ thủng. Lục Xuyên điều ra xưởng thép màn hình giám sát, năm 2020 Tết Xuân, người lái xe đem Triệu Kiến Quốc đưa tiễn, nhưng thật ra là buộc hắn rời đi, đúng không? Trong tấm hình, Triệu Kiến Quốc có túi đan dệt, cẩn thận mỗi bước đi trên mặt đất Lý Tường xe bán tải. Lý Tường nhìn màn ảnh, đột nhiên cười ra tiếng, trong tiếng cười mang theo vài phần điên cuồng, hắn coi là tránh mấy năm liền có thể xong việc. 3 năm này, hắn tại xung quanh làm việc vặt, ta nhìn chằm chằm vào hắn. Năm nay tháng 7, hắn thế mà vụng trộm liên hệ trước kia nhân viên tạp vụ, nói muốn thu thập chứng cứ. Trương Huy đem vật chứng trong túi điện thoại đẩy qua, biểu hiện trên màn ảnh lấy không phát tặng tin nhắn bản thảo, ngươi tại ruộng ngô vứt xác sau, còn muốn giá họa cho những người khác. Bản thảo nội dung là Triệu Kiến Quốc chết không có quan hệ gì với ta, là chính hắn đắc tội người. Ta không muốn giết hắn. Lý Tường đống nhiên che mặt, giữa ngón tay chảy ra nước mắt, ngày đó tại nhà kho, hắn nói muốn báo cảnh, ta vừa sốt ruột, cơ lấy côn sát liền. Bờ vai của hắn run rẩy kịch liệt, đem người đánh chết sau, ta hoảng hồn, gọi điện thoại cho Trần Hổ, cho hắn 50.000 khối, nhường hắn hỗ trợ vứt xác. Chương 1657, bàn giao toàn bộ trải qua chương 1657, bàn giao toàn bộ trải qua cửa phòng thẩm vẫn bị đẩy ra, Dương Sâm đưa tới mới kiểm tra báo cáo. Lục Xuyên tiếp nhận nhìn lướt qua, ánh mắt một lần nữa rơi vào Lý Tường trên thân, Triệu Kiến Quốc trong khe móng tay làn ra tổ chức, cùng ngươi DNA xứng đôi độ 99.99. Hiện tại, bắt đầu lại từ đầu, kỹ càng giao phó gây án quá trình. Lý Tường ngẩng đầu, trên mặt nước mắt chưa khô, ngoài cửa sổ ánh trăng xuyên thấu qua song sắt vẩy vào trên mặt hắn, chiếu ra vặn vẹo bóng ma. Lý Tường nhìn chằm chằm phòng thẩm vấn góc tường ngưng kết mảnh vỡ thủy tinh, ở trên yết hầu nhấp nô mấy lần, giống như là rốt cuộc quyết định. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu dùng thanh âm khàn khàn giảng thuật cái kia máu tanh ban đêm. Tiếp xuống Lý Tường nhớ lại hắn giết người quá trình, bàn giao toàn bộ phạm tội trải qua. Ngày đó là ngày 12 tháng 8, ta ước Triệu Kiến Quốc 10 giờ tối tại xưởng thép cũ nhà kho gặp mặt. Lý Tường ánh mắt trống rỗng, dường như lại về tới cái kia nóng bức đêm hè, ta sớm chuẩn bị côn sắt cùng vải chống nước, còn tại trong kho hàng phun ra đại lượng thuốc sát trùng, dạng này mùi máu tươi sẽ không quá rõ ràng. Lục Xuyên tại bản bút ký bên trên nhanh chóng ghi chép, Trương Huy thì nhìn chằm chằm Lý Tường biểu lộ, Triệu Kiến Quốc biết ngươi muốn giết hắn sao? Hắn không biết rõ. Lý Tường cười lạnh một tiếng, ta lừa hắn nói tìm được mới người mua, có thể đem đọc lại phế liệu giá cao xử lý. Kia đồ đần thế mà còn mang theo bình rượu sái, nói muốn chúc mừng. Nói đến đây, thanh âm của hắn bỗng nhiên nghẹn nào, ta biết hắn vài chục năm, cùng một chỗ trồng đồ, chia của, có thể hắn nhất định phải đem con đường này đi tuyệt nói tiếp. Lục Xuyên thanh âm không có chút nào nhiệt độ. 10 điểm qua 5 phần, hắn tới. Lý Tường nhắm mắt lại, trên trán nổi gân xanh. Ta đưa cho hắn một chén trộn lẫn thuốc ngủ rượu, hắn không có hoài nghi liền uống. Chờ dược hiệu phát tác, ta chép lên côn sắt thanh âm của hắn im bặt mà dừng, hai tay tại sắt trên bàn run nhẹ nhẹ. Đánh mấy lần? Trương Huy truy vấn. Nhớ không rõ Lý Tường đống nhiên mất khống chế hô to, 5, 6 lần. Vẫn là 7, 8 lần. Ngược lại hắn ngã xuống đất, đầu tất cả đều là máu. Hắn miệng lớn thở hổn hển, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu nhỏ xuống tại sắt trên bàn. Ta cho là hắn chết, chuẩn bị dùng vải chống nước hóa thi thể. Kết quả hắn bỗng nhiên nắm tay của ta cổ tay, nói muốn báo cảnh Lục Xuyên sắp hiện ra trận ảnh chụp đẩy lên trước mặt hắn, cho nên ngươi lại bổ mấy lần. Đúng. Ta như bị điên nện đầu của hắn. Lý Tường bỗng nhiên bắt đầu điên cuồng mà cười to, lại trong nháy mắt chuyển thành khóc giống, máu tươi ta một thân, khắp nơi đều là ta dùng nhà kho ống nước cọ rửa mặt đất, đem dính máu quần áo cùng côn sắt giấu ở tường kép bên trong. Về sau thế nào liên hệ Trần Hổ? Ta gọi điện thoại cho hắn, nói có phê hàng muốn trong đêm vận đến nơi khác. Lý Tường trà sát đem mặt bên trên nước mắt nước mũi, Trần Hổ thiếu ta tiền nợ đánh bạc, không dám cự tuyệt. Ta nhường hắn đem xe lái đến cao tốc khu phục vụ, đem thi thể giao cho hắn, lại cho hắn 50.000 khối phí bị miệng. Trương Huy điều ra địa đồ, nói rõ chi tiết vứt xác lộ tuyến. Trần Hổ từ khu phục vụ đi về nói, tránh đi tất cả giám sát. Lý Tường dùng mang theo còng tay tay qua tay lấy, ta nhường hắn đem xe lái đến Thanh Cương thôn ruộng nô, nơi đó ngay tại ngày mùa thu hoạch, ít người. Thi thể ném ở tận cùng bên trong nhất cành cây thân trồng, chờ phát hiện lúc sớm nát ấu. Vì cái gì tuyển ruộng nô? Triệu Kiến Quốc quê quán là nông thôn, ta cố ý tuyển loại địa phương này, để các ngươi tưởng rằng báo thù. Lý Tường lộ ra một tia âm hiểm cười. Ta còn tại hiện trường ném đi mấy cái tàn thuốc, cố ý chế tạo đánh nhau vết tích, chính là muốn lừa dối các ngươi. Lục Xuyên đem vật chứng trong túi sổ sách ném ở trên bàn, những năm này thông qua trộm cướp thu lợi nhiều ít. Đại khái hơn 100 vạn. Lý Tường thanh âm càng ngày càng nhỏ, Triệu Kiến Quốc vòng sau, ta vốn định kéo hắn nhập bọn kiếm bọn liền thu tay lại, ai biết hắn lương tâm phát hiện, nhất định phải đi tự thú, hắn đông nhiên sụp đổ khóc lớn, ta không muốn giết người. Có thể ta không thể ngồi lao a. Trong phòng thẩm vấn hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ghi âm bút chuyển động âm thanh cùng Lý Tường đè nén tiếng nức nở. Ngoài cửa sổ, bình minh ánh dạng đông đang chậm rãi xé rách đêm tối. Vụ án thật là thơm rốt cục tại hình sự trinh sát nhân viên không ngừng truy tra hạ phơi bày khắp thiên hạ. Vụ án phát sinh sau ngày thứ 15 sáng sớm, sương mù còn bao phủ Thanh Cương thôn ruộng nô. 3 chiếc xe cảnh sát chậm rãi lái vào bờ ruộng, tiếng còi cảnh sát kinh bay nghỉ lại tại cảnh cây thân ở giữa chim sẻ. Lý Tường mang theo còng tay, tại 2 tên đặc công áp giải hạ đi xuống xe. Tóc của hắn dầu mỡ thắt nút, áo tủ rúm gió dán tại trên thân, ánh mắt né tránh không dám nhìn hướng ruộng nô chỗ sâu. Bắt đầu xác nhận a. Lục Xuyên cầm trong tay chấp pháp ký lục nghi, ra hiệu Lý Tưởng đi lên phía trước. Dưới chân bùn đất còn mang theo đêm qua hạt sương, tại nắng sớm bên trong hiện ra ướt át quang trạch. Lý Tưởng hít sâu một hơi, tiết hầu phát ra khô khốc nuốt âm thanh. Hắn nâng lên bị còn ở tay, chỉ hướng phía tây đường nhỏ, đêm hôm đó, Trần Hổ mở ra xe van từ bên kia tới. Hắn xê dịch bước chân, giày da dẫm nát khô cạn lá ngô, phát ra tiếng vang xào xạc, xe liền dừng ở cái này, chúng ta đem thi thể từ sau tòa kéo xuống đến. Trương Huy theo ở phía sau, cẩn thận ghi chép mỗi một chi tiết nhỏ, lúc ấy thi thể thế nào bà khỏa. Dùng màu đen vải chống nước, buộc ba đạo dây ni lông. Lý Tưởng khom lưng khoa tay lấy buộc chặt động tác, ống tay áo trượt xuống lộ ra trên cổ tay vết dây hằn, Trần Hổ tại đầu xe trông chừng, ta một người đem thi thể hướng trong đất kéo. Hắn bỗng nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm dưới chân một chỗ lom bùn, ở chỗ này, dây từng kẹp lại, ta giày bỏ mấy phút mới giải khai. Bờ ruộng bên trên cảnh sát nhân dân giơ lên tiêu xích, đo đạc kéo ngấn độ rộng cùng chiều sâu. Vương Soái ngồi xổm người xuống, dùng cái kẹp kẹp lên nửa mảnh lá khô, nơi này cách ven đường bất quá 20 mét, ngươi không sợ bị người phát hiện? Lúc ấy là rạng sáng 2 giờ. Lý Tưởng thanh âm phát run, hơn nữa đêm hôm đó rơi xuống tiểu vũ, ta nghĩ đến chờ Bắc Nô thu hoạch lúc, thi thể sớm bị máy móc xoắn nát. Hắn tiếp tục đi lên phía trước, cành cây thân cào phá lấy áo tù phát ra tiếng vang chói tai, kéo tới ở giữa mảnh đất trống này, ta cảm thấy không sai biệt lắm, liền đem thi thể ném ở chỗ này. Lục Xuyên điều ra vệ tinh địa đồ, vì cái gì tuyển vị trí này? Triệu Kiến Quốc quê quán cũng là nông thôn. Lý Tưởng đống nhiên cười, trong tiếng cười mang theo vài phần điên cuồng, ta cố ý tuyển loại địa phương này, để các ngươi tưởng rằng báo thủ. Còn tại trung quanh ném đi tàn thuốc, đem dấu chân giẫm đến loạn thất bát ao. Ngón tay của hắn xẹt qua trước mặt bẻ gãy bắp nô cảnh cây thân, đây đều là ta bẻ gãy, giả tạo đánh nhau vết tích. Dương Sâm giơ lên vật chứng túi, bên trong chứa hiện trường rút ra màu lam nhạt sợi, đi trở về, xác nhận cất đặt xe van vị trí cụ thể. Đường về trên đường, Lý Tưởng tại một chỗ thấp bé lùm cây trước dừng lại, xe dừng ở chỗ này, đầu xe hướng phía phương hướng tây bắc. Hắn khoa tay lấy chuyển xe động tác, chân hổ rất khẩn trương, tắt lửa lúc chìa khóa rơi mất 2 lần. Hắn bỗng nhiên ngồi xuống, tại đống cỏ dại bên trong tìm tòi, lúc ấy rơi mất cái bật lửa, ta nhặt lên tiện tay ném ở tiếng nói im bặt mà dừng. Chương 1658, trong đường cống ngầm thi thể chương 1658, trong đường cống ngầm thi thể đầu ngón tay của hắn chạm đến kim loại vật, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, viên kia ấn có thuyền bùm đồ ăn cái bật lửa, giờ phút này đang dính lấy bùn đất nằm tại lá khô ở giữa, mang về làm vật chứng giám định. Lục Xuyên quay đầu nhìn về phía Lý Cường, còn có cái gì bỏ sót? Lý Cường co quắp ngồi tại trên bờ ruộng, nhìn chằm chằm xa xa khói bếp mọi người, không còn. Trần Hổ đem xe lái đi sau, ta dọc theo mương nước đi 3 cây số, tại dưới cầu đá đổi quần áo. Hắn giật giật áo tù cổ áo, đây đều là ta một người bày kế, cùng Trần Hổ không quan hệ. Trời chiều dần dần lặn về tây, ruộng nô bị nhuộm thành màu đỏ sậm. Lý Cường bị áp tại xe cảnh sát lúc, đông nhiên quay đầu nhìn về phía bức xác địa điểm, hầu kết nhấp nô nói câu, lão Triệu, xin lỗi. Cửa xe quan bế trong nháy mắt, câu nói này tiêu tán tại gió đêm bên trong, chỉ để lại đầy mặt đất vỡ vụn bắp nô cảnh cây thân, trong bóng chiều im ắng nói trận tướng. Những ngày vụ án điều tra và giải quyết quá trình tương đối mà nói tương đối phức tạp, nhưng là Lục Xuyên bọn người vẫn là hoàn thành điều tra và giải quyết công tác. Đối với Lục Xuyên tới nói, gần nhất cái này mấy lên vụ án độ khó tương đối mà nói tương đối lớn, nhất là tại xác định người chết thân phận phương diện. Lục Xuyên bên này cùng đồng nghiệp của mình xác thực hao tốn không ít tâm tư. Tương quan vụ án tốt nhất cấp hồi báo xong về sau, chi đội trinh sát hình sự bên này còn muốn phụ trách vụ án đến tiếp sau công tác, mai cho đến phát viện thẩm tra xử lý, cái này mới tính hoàn toàn kết thúc. Bất quá ngay tại tháng 10 trừ, vụ án này cuối cùng kết thúc công tác vẫn chưa hoàn thành thời điểm, chi đội trinh sát hình sự bên này lần nữa tiếp đến bao. Bầu trời âm trầm ép tới rất thấp, mây đen lên đỉnh đầu lan lộn, dường như lúc nào cũng có thể sẽ chút xuống hạ mưa to. Lục Xuyên xe cảnh sát nhanh như điện chớp lái về phía thi công hiện trường, coi cảnh sát bén nhọn tiếng kêu to vạch phá không khí trầm mượn. Xe dừng lại ổn, Lục Xuyên dẫn đầu đẩy cửa xe ra, áo khoác màu đen bay phất phới, hắn mắt sáng như đuốc, quét mắt hiện trường. Dương Lâm cùng Dương Sâm cấp tốc từ sau chuẩn bị toa chuyển ra điều tra giường, bước nhanh hướng phát hiện thi thể khối vụn cống thoát nước đi đến. Vương Soái thì thẳng đến sắc mặt trắng bệnh, vây quanh ở cảnh giới tuyến bên ngoài thi công công nhân, Trương Huy theo sát phía sau, chuẩn bị tùy thời ghi chép mấu chốt tin tức. "Sư phó, ngài đừng có gấp, từ từ nói." Vương Soái tận lực nhường ngữ khí nhu hòa chút, an ủi lăn lộn thân phát run báo động công nhân Lao Lý. Lao Lý lau mồ hôi lạnh trên trán, âm thanh run rẩy đến cực liệt, "Ta chính là đi theo đội thi công đến khơi thông cống thoát nước. Vừa mới bắt đầu cũng còn bình thường, kết quả móc sắt câu đi lên đồ vật, chân mượn, ta còn tưởng rằng là vải rách." Hắn nuốt một ngụm nước bọt, ở trên vết hầu nhấp nhô, chờ kéo lên xem xét, "Ma ơi, kia trong túi tất cả đều là đống máu khối thịt, còn có tóc." Nói đến đây, Lao Lý sắc mặt trong nháy mắt biến tím xanh, nghiêng đầu đi nôn ra một trận. Vương Soái nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của hắn, tiếp tục hỏi, "Phát hiện về sau, hiện trường còn có những người khác động đậy sao? Có cái gì người khả nghi tới gần?" Lao Lý chậm chậm thần, lắc đầu nói, "Không có, chúng ta đều sợ choáng váng, tranh thủ thời gian liền thối lui đến bên này, trông coi chờ cảnh sát đến, không dám để cho bất luận kẻ nào tới gần." Bất quá hắn nhíu mày, giống như là tại cố gắng nhớ lại, hôm qua kết thúc công việc thời điểm, ta giống như trông thấy có chiếc màu trắng xe van tại phụ cận đi vòng vo tầm vài vòng, lúc ấy không để ý, bây giờ suy nghĩ một chút có chút kỳ quái. Bên này Vương Soái tại cẩn thận hỏi thăm, cách đó không xa Dương Lâm cùng Dương Sâm đã đầu nhập vào khẩn trương hiện trường thăm dò bên trong. Dương Lâm mang theo chuyên nghiệp điều tra bao tay, cầm trong tay cường quang đèn tin, đem tia sáng tập trung tại trong cống thoát nước bích. "Dương Sâm, ngươi nhìn nơi này." Hắn dùng cái kẹp cẩn thận từng ly từng tí kẹp lên một khối nhỏ bám vào đàn quản trên vách da thịt tổ chức, vết thương biên giới không bằng thẳng, hiện ra răng cưa trạng, rất có thể là bị cái cưa loại hình hung khí cắt chém tạo thành. Dương Sâm đội vàng giơ lên máy ảnh, từ khác nhau góc độ quay chụp hạ cái này một chi tiết, đèn flash tại mở tối trong cống thoát nước không ngừng lấp lóe. Dương Sâm tiếp lấy xuất ra dạng đơn giản đèn tia UV, tại trên vách giếng chậm rãi di động chiếu xạ. Đột nhiên, mấy đạo màu lam nhạt hình quang hiện ra, hiện lên phun tung tóe trạng phân bố. Là vết máu, bị thanh lý qua nhưng vẫn là lưu lại vết tích. Dương Sâm hưng phấn nói, hung thủ hẳn là muốn tiêu hủy chứng cứ, nhưng trong lúc đội vàng vẫn là có bỏ sót. Hắn lập tức lấy ra người thai, đối vết máu tiến hành thu thập mẫu. Dương Lâm thì ngồi xổm người xuống, cẩn thận kiểm tra phát hiện thi thể khối vụn vị trí. Từ khối vụn phân bố cùng vết máu phun tung tóe phương hướng đến xem, nơi này hẳn không phải là chỗ đầu tiên. Hắn chỉ vào mặt đất nói rằng, thi thể là bị cắt chém thành khối nhỏ sau, lại vận đến nơi này vứt xác. Hơn nữa các ngươi nhìn hắn dùng cây thước đo đạc lấy khối vụn ở giữa khoảng cách, những này khối vụn phân bố tương đối tập trung, giải thích do hung thủ vứt xác lúc tương đối gấp, hay là đối hoàn cảnh nơi này tương đối quen thuộc, biết đây là cái ẩn nấp vứt xác điểm. Lục Xuyên đứng ở một bên, nghe hai người phân tích, cau mày. Hắn bắt đầu bố trí an bài. Dạng này Dương Lâm Dương Sâm, hai người các ngươi ở chung quanh tiến hành hiện trường thăm dò, nhìn xem có thể hay không phát hiện thi thể khác nhanh nhất, mở rộng một chút phạm vi, những người khác làm một chút thăm viếng. Ở bớt mùi nấm mốc hòa với mùi hôi tại chật hẹp trong đường tắt tràn ngập, Dương Lâm cùng Dương Sâm mặc liên thể chống nước phục, mang theo mặt nạ phòng độc, cẩn thận từng ly từng tí bước vào ngang gối sâu nước bẩn bên trong. Đỉnh đầu thi công đèn chiếu sáng tại đục ngầu trên mặt nước bỏ ra trắng bệnh vầng sáng, nước bẩn bên trong nổi lơ lửng mỡ đông cùng tạp vật, theo bước chân của hai người nổi lên từng cơn sóng gợn. Chú ý dưới chân, đừng phá hủy khả năng tồn tại vật chứng. Dương Lâm cầm trong tay cường quang đèn tin, chùm sáng tại vách giếng cùng trên mặt nước qua lại liếc nhìn. Thanh âm của hắn xuyên thấu qua mặt nạ phong độc, có vẻ hơi ngột ngạt. Dương Sâm cóng điều tra dương, lấy ra dạng đơn giản kim loại tham chắc khí, mở ra chốt mở, máy móc phát ra quy luật tích tích âm thanh. Cái này hoàn cảnh quá yếu nhiễu quá lớn, kim loại tham chắc khí hiệu quả khả năng không tốt. Dương Sâm cao mày, nhưng vẫn là phải thử một chút, vạn nhất hung khí hoặc cái khác kim loại vật chứng tại dưới nước. Đồng nhiên, Dương Lâm đèn tin chùm sáng dừng ở cống thoát nước quản bích chỗ long xuống, nơi đó chất đống một chút màu đỏ sẫm khối vụn. Có phát hiện. Dương Lâm ngồi xổm người xuống, nước bẩn tràn qua hắn chống nước ăn vào bảy. Hắn dùng cái kẹp cẩn thận kẹp lên một khối tổ chức, nhìn cái này hoa văn, hẳn là bộ phận cơ thịt, hơn nữa. Hắn giơ lên hàng mẫu đối với ánh đèn, biên giới có rõ ràng răng cưa chạm vết cắt, phù hợp lặp đi lặp lại thức lưới cưa cắt chém đặc thủ. Dương Sâm cấp tốc cầm lấy máy ảnh, từ khác nhau góc độ tiến hành chụp ảnh lấy chứng. Tiêu xích, thả cái tiêu xích. Dương Sâm nhắc nhở. Dương Lâm đem mang theo khắc độ tiêu xích đặt ở hàng mẫu bên cạnh, đèn flash lần nữa sáng lên, tinh chuẩn ghi chép lại vật chứng lớn nhỏ cùng trạng thái. Rút ra hàng mẫu, tiêu ký vị trí tốt. Dương Lâm nói, đem tổ chức để vào bịt kín vật chứng trong túi. Đây đã là hôm nay phát hiện khối thứ 3 thi thể khối vụn, từ vết cắt khép lại trình độ cùng mục nát tình huống đến xem, đại khái chính là thời gian tử vong hẳn là tại 36 tới 48 giờ ở giữa. Chương 1659, ngân sát toa thức xe hàng chương 1659, ngân sát toa thức xe hàng Dương Sâm mở ra điều tra dương, lấy ra pH giấy thử cùng nước chất dụng cụ đo lường, trước đo đo nước bẩn độ pH cùng thành phần, cũng có thể tìm tới cùng thi thể bảo tồn hoặc hung thủ xử lý thi thể tương quan manh mối. Hắn đem giấy thử xuyên vào nước bẩn, làm sơ chờ đợi sau màu sắc tương phản thể, pH trị 8.2, hiện lên tính tiềm yếu tính, có thể là thuốc tẩy rửa hoặc cái khác hóa học vật chất lưu lại. Nhìn lại một chút cái này, hắn thao tác nước chất dụng cụ đo lường, số liệu trên màn ảnh không ngừng nhảy lên, kiểm tra tới vi lượng lục phỏng thành phần, mặc dù nồng độ rất thấp, nhưng đủ để chứng minh vấn đề. Lục phỏng. Dương Lâm nhãn tỉnh sáng lên, đây chính là cường lực thuốc mê. Kết hợp trên thi thể chống cự tổn thương, rất có thể là hung thủ trước dùng lục phỏng mê choáng người bị hại, lại áp dụng phân thây. Hắn tại điều tra bản ghi chép bên trên nhanh chóng ghi chép, ngòi bút xẹt qua mặt giấy vang xào xạc. Hai người tiếp tục tại nước bẩn bên trong lục soát, Dương Sâm kim loại tham chắc khí bỗng nhiên phát ra rồn rập phong minh. Có phản ứng. Dương Sâm lần theo thanh âm, tại một đống tạp vật phía dưới tìm đòi, xúc cảm giống như là mảnh kim loại chạm vào thể. Hắn cẩn thận mà đem vớt ra mặt nước, là một khối mang máu cơ phiến, biên giới còn lưu lại một chút tổ chức cùng lông tóc. Răng cưa hình thái cùng trước đó toái thi vết cắt hoàn toàn ăn khớp, cái này rất có thể chính là phân thây hung khí một bộ phận. Dương Lâm đem cơ phiến để vào vật chứng túi, lập tức đưa đi làm DNA kiểm tra cùng kim loại thành phần phân tích, nhìn xem có thể hay không tìm tới nhiều đầu mối hơn. Theo lục soát xâm nhập, bọn hắn lại tại bất đồng vị trí phát hiện mấy khối thi thể khối vụn, bao quát bộ phận xương cốt cùng nội tạng tổ chức. Dương Sâm đem tất cả khối vụn vị trí tiêu ký tại máy tính bảng 3 chiều trên bản đồ, màu đỏ tiêu ký điểm dần dần hình thành một cái bất quy tắc phân bố. Từ khối vụn phân bố đến xem, hung thủ hẳn là từ bên trên nhiều cái nhập khẩu vứt xác. Dương Sâm phân tích nói, hơn nữa những vị trí này đều tại thi công khu vực bên trong, hung thủ rất có thể là lợi dụng thi công nghiệm hộ tiến hành vứt xác. Nhưng phiền toái chính là Dương Lâm thở dài, đội thi công mấy ngày nay sử dụng cao áp súng bắn nước thế nhứ, còn tiến hành máy móc đào móc, truyền thống vân tay, dấu chân các vết tích vật chứng cơ hồ bị phá hư hầu như không còn. Liên sợi vật chứng đều rất khó tìm tới, nước bẩn cùng thi công nhiễu loạn đem hiện trường phá hư đến quá nghiêm trọng. Dương Sâm điều ra máy bay không người lái quay chụp thi công hiện trường toàn cảnh đồ, phóng đại biểu hiện từng cái xuống nước miệng, bất quá cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Chúng ta có thể từ vứt xác quy luật vào tay, những này toái thi phân bố tại 8 cái khác biệt kiểm tra giếng, hình thành một cái bán kính ước 30m khu vực. Hung thủ lựa chọn những vị trí này vứt xác, giải thích do hắn đối với nơi này cống thoát nước kết cấu tương đối quen thuộc. Không sai. Dương Lâm gật đầu. Hơn nữa căn cứ toái thi đông lạnh tổn thương trình độ, có thể phỏng đoán phân thây sau thi thể chứa đựng phương thức cùng thời gian. kết hợp với nước bẩn bên trong kiểm chắc đến lục phòng, cùng cơ phiến chất liệu phân tích, chúng ta vẫn có thể chắp vá ra không ít manh mối. Lúc này, Vương Soái thanh âm từ bộ đàm bên trong truyền đến, Dương Lâm, Dương Sâm, đội thi công bên kia có tình huống mới. Bọn hắn nhớ tới, đầu tuần có một chiếc tiêu lấy thị chính sửa gấp toa thức xe hàng tiến vào công trường, lái xe lấy ra giấy chứng nhận, nhưng hiện tại xem ra rất có thể là ngụy tạo. Cỗ xe đặc thù. Hỏi mau hỏi cỗ xe đặc thù. Dương Lâm vội vàng nói, màu sáng bạc toa thức xe hàng, biển số xe bị bùn nhão che chắn, cái khác chi tiết đội thi công người không nhớ rõ lắm. Vương Soái hồi phục, màu sáng bạc toa thức xe hàng, khả năng này là hung thủ vận thi công cụ. Dương Sâm tại trên địa đồ tiêu ký ra xe chiếc xuất hiện vị trí, đem tin tức này cùng toái thi phân bố kết hợp lại phân tích, cũng có thể tìm tới hung thủ hành động lộ tuyến. Dương Lâm nhìn xem trong tay điều tra bản ghi chép, phía trên đã lít nha lít nhít ghi chép các loại số liệu cùng phân tích. Mặc dù hiện trường manh mối bị nghiêm trọng phá hư, nhưng chỉ cần chúng ta cẩn thận phân tích những này còn sót lại vật chứng, từ hóa học vết tích, vớt xác quy luật các phương diện vào tay, liền nhất định có thể xé mở hung thủ ngụy trang. Ánh mắt của hắn kiên định, tại mờ tối trong cống thoát nước lóe ra qua mang. Dương Sâm thu hồi thiết bị, cuối cùng nhìn thoáng qua nước bẩn bên trong đồng bệnh vật chứng túi, đi thôi, trở về còn muốn đối với mấy cái này hàng mẫu tiến hành kỹ lưỡng hơn kiểm chắc cùng phân tích. Vụ án này, chúng ta nhất định sẽ làm cho chân tướng rõ ràng. Hai người dẫm lên nước bẩn, chậm rãi đi ra cống thoát nước. Màn đêm đã giáng lâm, thi công hiện trường đèn chiếu sáng vẫn như cũ lóe lên, chiếu sáng trong tay bọn họ chứa mấu chốt vật chứng cái túi. Dương Lâm cùng Dương Sâm mang theo tương quan chính vụ rời đi phạm tội hiện trường thời điểm, Vương Soái cùng Trương Huy bên này cũng bắt đầu điều tra công tác. Công tác. Vương Soái đem màu xám bạc toa thức xe hàng mơ hồ dịn xuất phóng đại tới lớn nhất, hình ảnh theo dõi bên trong biển số xe chỗ pha tạp bùn nhão dường như đều ngưng tụ thành câu đố. Hắn luốt luốt mỏi như ánh mắt, quay đầu đối Trương Huy nói, đội thi công nói trên thân xe có thị chính sửa gấp chữ, toàn thành phố có loại này đổ trang cỗ xe ít ra 300 chiếc, nhất định phải chụp chiếc loại bỏ. Ngoài cửa sổ mưa chẳng biết lúc nào hạ xuống, hạt mưa gõ lấy chi đội trinh sát hình sự cửa sổ thủy tinh, cùng hai người lật qua lật lại tư liệu tiếng xào xạc xen lẫn trong cùng một chỗ. Bọn hắn đầu tiên đi vào thị chính công trình quản lý chỗ, phòng hồ sơ bên trong mùi nấm mốc gây mũi. Nhân viên quản lý Lao Chu mang theo kính lão, phí sức đảo sổ ghi chép, màu sáng bạc sửa gấp xe. Tháng trước báo hỏng 2 chiếc, hiện có 76 chiếc đều có GPS định vị. Hắn điều ra hệ thống, lít nha lít nhít điểm sáng tại bản đồ điện tử bên trên lấp lóe, bất quá 3 ngày trước xác thực có chiếc xe tín hiệu định vị gây mất 12 giờ, số hiệu SZG037, nhưng ngày thứ 2 liền khôi phục bình thường. Trương Huy lập tức ghi lại số hiệu, ánh mắt đảo qua cỗ xe ảnh chụp, thân xe đồ trang cùng đội thi công miêu tả nhất trí, sẽ không phải là chiếc này. Vương Soái lại lắc đầu, trước đừng có kết luận, đi bãi đỗ xe nhìn xem thực xe. Hai người đội mưa đổi tới bãi đỗ xe, số 037 xe đang dừng ở nơi hẻo lánh, thân xe che kín bùn điểm, nhưng cửa xe nắm tay mài mòn vết tích cùng giám sát bên trong cỗ xe hoàn toàn khác biệt. Vương Soái ngồi xổm người xuống, dùng cái kẹp kẹp lên lốp xe trong khe cục đá, thi công khu vực là nham thạch địa chất, mà những này là bãi sông đá cuội, cỗ xe không có đi qua hiện trường phát hiện án. Manh mối gián đoạn cũng không để bọn hắn lục trí. Hai người bắt đầu thăm viếng vụ án phát sinh 3 cây số bên trong cửa hàng, tại một nhà ngũ kim điếm cửa ra vào, lão bản nương lau thủy tinh hồi ức, màu xám bạc xe hàng. 3 ngày trước rạng sáng xác thực có chiếc dừng ở cửa tiệm, lái xe xuống tới mua quyển băng dán cùng đèn tin. Nàng đỗng nhiên vô đuổi, đúng rồi. Đầu xe dán cái màu lam phản quang đầu, góc trái thiếu một khối. Chi tiết này nhường Vương Soái cùng Trương Huy tinh thần phân chấn, bọn hắn lập tức điều lấy ven đường 37 giám sát thăm dò thu hình lại, phở ảm so sánh. Tại cái thứ 7 giao lộ giám sát bên trong, một chiếc màu xám bạc toa thức xe hàng hiện lên. Trương Huy hưng phấn phóng đại hình tượng, chính là nó. Màu lam phản quang đầu lỗ hổng hình dạng hoàn toàn ăn khớp. Sau khi bọn hắn thuận theo lộ tuyến truy tung, lại phát hiện cỗ xe ngoặt vào một mảnh cũ kỹ cư xá. Trong cư xá giám sát lâu năm thiếu tu sửa, chỉ có mấy cái trong tấm hình, xe hàng biến mất tại số 3 lâu phía sau. Chương 1660, thi thể giải phẫu phát hiện chương 1660, thi thể giải phẫu phát hiện hai người từng nhà gõ cửa hỏi thăm. Lầu 3 Lý đại gia mở cửa, cảnh giác đánh giá bọn hắn, nửa đêm là có chiếc xe đình chỉ dưới lầu, còn tưởng rằng là thu phế phẩm. Bất quá không nghe thấy động tĩnh, buổi sáng liền lái đi. Vương Soái chú ý tới lão nhân trên ban công phơi nắng quần áo lao động, ống tay áo dính lấy một loại nào đó màu lam một phấn, đại gia, ngài là tại nhà máy hóa chất công tác. Lão nhân gật gật đầu, đúng a, thế nào? Trương Huy bỗng nhiên mở miệng, chiếc kia xe hàng tới đêm đó, ngài trực ca đêm sao? Lý đại gia gãi gãi đầu, không có, đêm đó ta xin nghỉ. Chờ một chút, ta nhớ ra rồi. Hắn bỗng nhiên quay người lật ra điện thoại, nhà ta cậu tự nửa đêm làm cho lợi hại, ta đập đoạn video, bên trong giống như có chiếc xe kia. Video trong tấm hình, màu xám bạc xe hàng đỉnh chỉ dưới ánh đèn đường, biển số xe bị cố ý dùng bùn che chắn. Vương Soái ngưng thở, phở ảm xem xét, trông xe đèn vị trí lõm, cùng đội thi công miêu tả rất nhỏ và chạm vết tích nhất trí. Nhưng khi bọn hắn chuẩn bị xâm nhập điều tra lúc, khoa kỹ thuật chuyển đến tin tức, thông qua cỗ xe chạy quỹ tích xây mô hình, nên xe có trong hồ sơ phát thời đoạn ngay tại thành Nam trạm xăng dầu đổ xăng, giám sát rõ ràng đập tới lái xe diện mạo, là một tên thị chính công ty chính thức nhân viên. Trương Huy nhìn xem trong tay báo cáo điều tra, lông mày càng nhăn càng chặt, chẳng lẽ chúng ta tìm nhầm phương hướng? Vương Soái lại nhìn chằm chằm trên bản đồ lít nha lít nhít tiêu ký điểm, bỗng nhiên nói, lại tra xung quanh xe xỉ cột hẹn thị trường cùng cải tiến cửa hàng. Hung thủ đã giả tạo thị chính đồ trang, rất có thể là từ phi pháp con đường thu hoạch cỗ xe. Tại thành Tây thành Tín Sa Hành lão bản mới đầu thể thốt không thừa nhận gặp qua cùng loại cỗ xe, thẳng đến Trương Huy lộ ra lệnh kiểm soát. Tại nhà kho nơi hẻo lánh, bọn hắn phát hiện nửa thùng không dùng xong màu xám bạc xe sơn, mã màu cùng giám sát bên trong cỗ xe hoàn toàn xứng đôi. Những này sơn là tháng trước một cái mang khẩu trang nam nhân mua. Lão bản lau mồ hôi lạnh, hắn còn mua thị chính sửa gấp dàn giấy. Vương Soái lập tức điều ra giám sát, trong hình tượng nam nhân mang theo mũ lưỡi chai, tận lực tránh đi camera. Nhưng thông qua dáng đi phân tích, cùng vụ án phát sinh trước xuất hiện tại vật liệu thép thị trường khả nghi nhân viên độ cao tương tự. Bọn hắn theo manh mối này, lại thăm viếng ba nhà hơi tu cửa hàng, rốt cục tại một nhà vắng vẻ cải tiến nhà máy tìm tới mấu chốt chứng cứ, nơi hẻo lánh bên trong chất đống mấy cái ấn có thị chính chữ vứt bỏ biển số xe, trong đó một khối mài mòn vết tích, cùng đội thi công trong trí nhớ chi tiết hoàn toàn ăn khớp. Sau khi bọn hắn đối cỗ xe tiến hành truy tung lúc, lại phát hiện chiếc này ngụy tạo màu xám bạc toa thức xe hàng 3 ngày trước đã bị đưa vào báo hỏng nhà máy. Điều lấy báo hỏng ghi chép, đưa xe người sử dụng chính là chứng minh nhân dân giả. Vương Soái nhìn xem để ép thành sắt lá cỗ xe hài cốt, đồng nhiên ý thức được, hung thủ cố ý dẫn đạo bọn hắn truy tra chiếc xe này, chính là muốn tiêu hao cảnh lực, che giấu chân chính vận thi công cụ. Mặc dù chứng thực chiếc này màu xám bạc toa thức xe hàng cùng vụ án không quan hệ, nhưng lại làm cho bọn họ càng vững tin, hung thủ có cực mạnh phán trinh sát năng lực, mà trận này mèo chuột trò chơi vừa mới bắt đầu. Phong giải phẫu đèn không hắt bóng tại ủy nột trên mặt bàn bỏ ra lạnh lẽo vầng sáng, Trương Khải đem cuối cùng một khối chứa toái thi vật chứng túi chỉnh tề gạt ra. Phó mã liền gây mùi khí vị hòa với thi su ở trong phòng trang ngập, hắn điều chỉnh tốt kính bảo hộ, cao su bao tay cùng kim loại khí giới va chạm phát ra thanh thúy thanh vang, bắt đầu kiểm nghiệm, chú ý ghi chép toái thi số hiệu cùng ghép lại vị trí. Trợ thủ Tiểu Trần nhanh chóng đập máy tính bảng, trên màn hình thời gian thực đổi mới lấy giải phẫu ghi chép. Trương Khải trước dùng cái kẹp lên số hiệu S07 cánh tay phải khối vụn, đèn cường quang hạ, làn da mặt ngoài màu đỏ sẫm thi ban đã chuyển thành cố định trạng thái. Căn cứ thi ban thấm vào chiều sâu cùng trong mạch máu huyết sắc tố kết tinh tình huống, thời gian tử vong tại 40-48 giờ ở giữa. Hắn dùng thước cặp đo đạc miệng vết thương độ rộng, răng cưa chạm cắt chém mặt, sáng tạo duyên kèm thêm làm tổn thương mang, hút khí nên là 30 cm trở lên kim loại lặp đi lặp lại cưa, cắt chém lúc thực hiện duy trì tính áp lực. Làm xử lý tới số hiệu S12 thân thể bộ phận lúc, Trương Khải đông nhiên dừng lại động tác. Người chết vai phải giáp chỗ, nửa đóa phai màu chim én hình xăm như ẩn như hiện, cánh biên giới màu lam thuốc màu bởi vì mục nát bảy biện ra quỷ dị màu xanh nâu. Chụp ảnh lưu trữ, trọng điểm tiêu ký hình xăm chi tiết. Hắn lấy ra kính lút, hình xăm áp dụng đơn kim châm xương mủ mặt kỹ pháp, cục bộ xuất hiện tròn sắc, giải thích do ít nhất là 5 năm trước tác phẩm. Liên hệ người mất tích kho, si cha có giống nhau hình xăm đặc thù nữ tính. Giải phẫu kéo mở ra xương sườn trong ngay mắt, trong lồng ngực lưu lại mục nát khí thể phun ra ngoài. Trương Khải dùng hấp dẫn khí hút trừ tích dịch, quan sát phổi trạng thái, song phổi hiện ra đá cẩm thạch giả biến, khí quản bên trong cũng có thể thấy được huyết tính bọn biển trạng chất lỏng, phù hợp máy móc tính ngạt thở đặc thù. Hắn mở ra cổ họng. Xương sụn giáp trạng bên trái xuất hiện rõ ràng nứt xương, ách cái cổ đưa đến lưỡi xương lớn sừng nứt xương, cường độ tập trung ở đơn bên cạnh, hung thủ quen dùng tay phải, lại thi lực tấn mãnh. Tại xử lý số hiệu S21 xương sọ lúc, Trương Khải phát hiện mấu chốt chứng cứ. Xương chẩm bộ vị có 3 khu lõm tính nứt xương, miệng vết thương biên giới chỉnh tề, hiện lên loại hình tròn, đây là kim loại cùng khí đập nện hình thành nứt xương tuyến, phù hợp thiết truy hoặc cùng loại công cụ đặc thù. Chú ý nhìn nứt xương tuyến giao hội tình huống, thứ hai chỗ miệng vết thương nứt xương tuyến bị nơi thứ 3 cắt đứt, giải thích rõ là tuần tự 3 lần đập nện. Hắn rút ra nước xương chỗ tổ chức hàng mẫu, kiểm tra có tồn tại hay không dị sắt thành phần, hung khí khả năng không làm hoàn toàn sạch sẽ. Trương đội, trong dạ dày cho vật kết quả phân tích đi ra. Kỹ thuật viên đưa tới kiểm tra báo cáo, chưa tiêu hóa đồ ăn cặn bã bao hàm gạo nếp, đậu đỏ, phù hợp cháo bát bảo thành phần, tại ruột đầu phát hiện chút ít rong biển mảnh vụn. Kết hợp đồ ăn tiêu hóa trình độ, người chết cuối cùng một bữa tại tử vong trước 2-3 giờ. Trương Khải đang giải phẫu ghi chép bên trên bổ sung, thẩm tra xung quanh bữa sáng cửa hàng, trọng điểm loại bỏ bán cháo bát bảo cùng rong biển canh thương ra, thu nhỏ thời gian tử vong phạm vi. Xử lý tới chi dưới khối bụng lúc, Trương Khải chú ý tới bắp chân làn da có dị thường đốt bị thương vết tích. Hắn dùng làn da tổ chức lấy mô khí cắt lấy tầng ngoài, để bao trở mảnh kính, kính hiển vi hạ có thể thấy được da tế bào bọ khí hóa, da thật tầng nhựa cây nguyên sợi ngưng kết tính hoại tử, là nhiệt độ cao chất lỏng rội tung tóe tạo thành hai độ bỏng. Kiểm tra đốt bị thương bộ vị hóa học thành phần, khả năng lưu lại hung thủ thanh lý hiện trường thuốc tẩy rửa. Khi tất cả toái thi hoàn thành sơ bộ kiểm nghiệm, Trương Khải bắt đầu tiến hành ghép lại công tác. Bàn giải phẫu bên trên, giải rác tứ chi dần dần tạo thành hình người hình dáng, hắn dùng giải phẫu tuyến khâu lại mặt cắt, đo đạc các bộ vị tỉ lệ. Căn cứ xương ống chiều dài suy tính, người chết thân cao 165-2 cm. Xương mu liên hợp mặt hiện ra câu sống lưng trạng, tuổi tác tại 28-32 tuổi ở giữa. Hắn đông nhiên chỉ vào người chết tay trái, ngón áp út có trường kỳ đeo nhẫn lưu lại em ấn, nhưng trên ngón tay không có chiếc nhẫn, có thể là hung thủ tận lực bỏ đi. Tại rút ra người chết răng hàng mẫu lúc, Trương Khải phát hiện manh mối trọng yếu. Bên trái hàm trên thứ hai mài răng có đặc biệt ngân hôn hống đổ đầy vật, hình dạng hiện lên bất quy tắc hình tam giác. Chương 1661, nhân viên mất tích. Chương 1661, nhân viên mất tích liên hệ toàn thành phố nha khoa phòng khám bệnh, điều lấy 10 năm gần đây trị liệu ghi chép, loại này cá tính hóa chám răng phương thức có thể trên diện rộng thu nhỏ loại bỏ phạm vi. Hắn đem răng để vào ly tâm quản, đồng thời đối răng bị tổ chức tiến hành tính phóng xạ than định năm kiểm tra, tiến một bước xác nhận tuổi tác. Giải phẫu công tác duy trì liên tục tới đêm khuya, Trương Khải lấy xuống bao tay, vuốt vuốt đau nhức bả vai. Giải phẫu ghi chép đã lít nha lít nhít tràn ngập 20 trang, mấu chốt tin tức bị đỏ bút trùng điệp đánh dấu. Máy móc tính ngạt thở sát nhập sọ não tổn thương trí tử, thời gian tử vong khóa chặt tại 42-46 giờ trước, người chết đặc thù là vai phải giáp chim én hình xăm, ngân hồn hống trắng răng, tay trái ngón áp út chiếc nhận em ấn. Những chi tiết này như là ghép hình mảnh vỡ, ngay tại dần dần câu xiết ra hung thủ hình dáng, mà bàn giải phẫu bên trên vô danh nữ thi cũng cuối cùng rồi sẽ thông qua khoa học giám chứng tìm về thuộc về mình thân phận. Người chết thân phận xác nhận so tưởng tượng đơn giản hơn. Rạng sáng 2 giờ chi đội trinh sát hình sự văn phòng, Trương Huy xoa chua xót ánh mắt, thứ vô số lần đổi mới nhân viên mất tích kho số liệu lục soát giao diện. Màn hình lam quang chiếu vào hắn mệt mỏi trên mặt, bàn phím trong khe hở còn dính lấy không có lau sạch mì tôm nước canh. Làm chim én hình xăm từ mấu chốt kết quả tìm kiếm nhảy ra thứ 37 trang lúc, một cái quen thuộc đồ án đông nhiên tiến đụng vào tầm mắt, xã giao bình đài dính sót bên trong, nữ hài mặc lộ vai váy liền áo, nơi vai phải nửa cái dương cánh chim én sinh động như thật, lông đuôi màu lam thay đổi dần cùng pháp ý trong tấm ảnh hình xăm tàn phiến không có sai biệt. Số hiệu 2023-0715 mất tích án, Trương Hải Yến, 29 tuổi. Trương Huy ngón tay trên con chuột lơ lửng, thanh âm không tự giác cất cao, cuối cùng tan biến tại thành tây cửa hàng giá rẻ giám sát điểm mù, da thuộc xương tính cách sáng sủa, không rõ ràng kiểu da. Hắn nắm lên bộ đàm hô to, "Vương Soái!" Lập tức đến tin tức thất. Tiếng bước chân từ xa mà đến gần, Vương Soái ôm một chồng văn kiện xuống tới, "Hơn nửa đêm, tình huống như thế nào?" "Nhìn cái này." Trương Huy đem màn ảnh đẩy qua, hình xăm tương tự độ 89 tuổi tác, thân cao số liệu toàn bộ xứng đôi. Nhưng mất tích thời gian không chính xác, nàng 3 tháng trước liền mất liên lạc, mà người chết thời gian tử vong là 48 giờ bên trong. Vương Soái nhíu mày phóng đại ảnh chụp, có phải hay không là hung thủ trước cầm tù, gần nhất mới. Lời còn chưa dứt, hắn đông nhiên chỉ hướng ảnh chụp nơi hẻo lánh, chờ chút, nàng mang dây chuyền mặt dây chuyền là cái chim én tạo hình, cùng hình xăm hô ứng. Loại này tư nhân hóa phối sức, tỷ lệ lớn là cùng một người. Hai người lẫn nhau, đồng thời cầm điện thoại lên. Trương Huy liên hệ khoa kỹ thuật khẩn cấp xử lý hình xăm chi tiết so sánh, Vương Soái thì lái xe tiến về Trương Hải Yến nhà. 3 giờ sáng tiểu cũ cư dân lâu yên tĩnh âm trầm, Vương Soái gõ vang 302 thất cửa phòng lúc, trong phòng truyền đến bối rối tiếng bước chân. Cửa mở cái lỗ, Trương phụ vằn vện kia máu ánh mắt cảnh giác đánh giá hắn, "Cảnh sát đồng chí, muộn như vậy, chúng ta khả năng tìm tới Hải Yến." Vương Soái thanh âm thả nhẹ, "Cần thu thập ngài cùng phu nhân DNA tiến hành so sánh." Trong phòng truyền đến đồ sứ tiếng vỡ vụn, Trương Mẫu lao ra bắt lấy cánh tay của hắn, "Là nữ nhi của ta sao? Có phải hay không tìm tới nàng?" Nước mắt tại nàng lõm trong hốc mắt đảo quanh, nàng mất tích ngày đó tiếp điện thoại, sắc mặt đặc biệt khó coi, liền bao đều không có cầm liền chạy ra khỏi đi. "Còn nhớ rõ số điện thoại sao?" Vương Soái móc ra bản ghi chép. "Không có tổn, nhưng ta nhớ được số đuôi là 9527." Trương phụ thanh âm phát run, "Chúng ta điều tra, là cái nặc danh đăng ký dãy số." Cùng lúc đó, khoa kỹ thuật truyền đến tin tức, hình xăm chi tiết so sánh xác suất thành công 97 nhất là chim én cánh biên giới điểm chạm hình xăm sắp xếp, cùng người chết hoàn toàn nhất trí. Trương Huy nắm chặt báo cáo xông vào Lục Xuyên văn phòng, cơ bản có thể khóa chặt, nhưng nhất định phải chờ DNA kết quả. Chờ đợi 48 giờ dài dằng dặc đến như là một thế kỷ. Trương Huy canh giữ ở phòng thí nghiệm cửa ra vào, nhìn xem kỹ thuật viên ra vào vào. Vương Soái mang theo đội viên lặp đi lặp lại si tra Trương Hải Yến trước khi mất tích hành động quy tích. Làm nắng sớm lần nữa chiếu sáng cục cảnh sát lúc, DNA kiểm tra báo cáo rốt cục ra lò, gen điểm vị trí hoàn toàn ăn cướp, thân quyền sát suất 99999. Thông chi ra thuộc A. Lục Xuyên vô vỗ Trương Huy bả bay. Trương Hải Yến trong nhà, Trương Mẫu run rẩy vớt ve DNA giám định sách, đột nhiên tê tâm liệt phế kêu khóc, "Ta chim én à. Ngươi nói muốn dẫn ta đi xem thật chim én." Trương phụ gắt gao nắm chặt nữ nhi ảnh chụp, đốt ngón tay trắng bệnh, "Cảnh sát đồng chí, van cầu các ngươi, nhất định phải bắt lấy hung thủ." Nàng sợ tối nhất, những ngày này lão nhân nghẹn ngào nói không được. Trương Huy mắt đỏ vành mắt đem vật chứng túi nhẹ nhàng đặt lên bàn, bên trong là từ dưới thủy đạo đánh vớt chim én hình xăm làn da tàn phiến, "Chúng ta nhất định đem chân tướng tra rõ ràng." Vương Soái lật ra Trương Hải Yến hồ sơ, lít nha lít nhít thông tin cá nhân đập vào mi mắt, hắn hít sâu một hơi, bắt đầu trải bước tiếp xuống điều tra phương hướng. Đem đội viên chia mấy cái tiểu tổ sau, hắn dẫn đội dẫn đầu tiến về Trương Hải Yến sinh tiền công tác sao trời công ty quảng cáo. Đẩy ra công ty cửa thủy tinh, tiếp tân tiểu muội nhìn thấy cảnh sát chứng, ánh mắt trong nháy mắt biến thần trương. Vương Soái ôn hòa cho thấy ý đồ đến, tại nàng dẫn đầu dưới, đi tới Trương Hải Yến sinh tiền công vị. Công vị bên trên còn trưng bày hình của nàng, nụ cười sáng lạ, trên bàn cây xanh lại bởi vì không người chăm sóc, phiến lá đã ố vàng khô héo. Trương Hải Yến ở công ty nhân duyên thế nào? Cùng giữa đồng nghiệp có hay không mâu thuẫn? Vương Soái hỏi thăm Trương Hải Yến lệ thuộc trực tiếp cấp trên Lý giám đốc. Lý giám đốc đẩy kính mắt, trầm tư một lát nói, "Hải Yến công tác rất chân thành, thiết kế năng lực cũng không tệ, bình thường cùng đồng sự ở chung đều rất hòa hợp, không nghe nói nàng cùng ai có khúc mắc. Liên là 3 tháng trước, nàng đỗng nhiên mời nghỉ dài hạn, nói trong nhà có việc, về sau cũng không trở lại nữa đi làm, điện thoại cũng đánh không thông. Chúng ta dựa theo quá trình báo mất tích, không nghĩ tới Lý giám đốc thanh âm dần dần trầm thấp xuống dưới." Vương Soái lại tìm Trương Hải Yến mấy cái đồng sự đơn độc nói chuyện. Cùng bộ môn nhà thiết kế tiểu Trần hồi ức nói, "Hải Yến là cái người rất tốt, thường xuyên giúp chúng ta thay đổi kế hoạch, chưa từng phàn nàn. Trước khi mất tích đoạn thời gian kia, ta không nhìn ra nàng có cái gì dị thường, chính là cảm giác nàng giống như có điểm tâm sự tình, có đôi khi đối với máy tính mà người. Nàng có hay không đặc biệt thân thiết bạn bè, hoặc là cùng công ty bên ngoài người có thường xuyên tiếp xúc?" Vương Soái truy vấn. Tiểu Trần lắc đầu, "Không có phát hiện, nàng phần lớn thời gian đều đang làm việc, ngẫu nhiên cùng chúng ta cùng một chỗ liên hoan." "Đúng rồi, nàng có cái kết giao 2 năm bạn trai, gọi Triệu Dương, là làm huấn luyện viên thể hình, hai người tình cảm rất tốt, thường xuyên tại vòng bằng hữu ân ân ái ái." Được đến cái này manh mối trọng yếu, Vương Soái lập tức dẫn đội tiến về Triệu Dương công tác phòng tập thể thao. Trong phòng thể hình, âm nhạc đinh thái nhức óc, Triệu Dương ngay tại chỉ đạo hội viên kiện thân, nhìn thấy cảnh sát đến, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh. "Triệu Dương, chúng ta là đội hình sự, có chút vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Liên quan tới Trương Hải Yến sự tình, hy vọng ngươi thành thật trả lời." Vương Soái con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Triệu Dương nuốt một ngụm nước bọt, gật gật đầu, thanh âm có chút run rẩy, "Ta biết, ta một mực tại chờ các ngươi tới tìm ta. Hải Yến sau khi mất tích, ta tìm khắp cả tất cả địa phương, cũng báo cảnh sát, có thể vẫn là không có tin tức của nàng." Chương 1662, quan hệ nhân mạch điều tra. Chương 1662, quan hệ nhân mạch điều tra. Các ngươi lần gần đây nhất gặp mặt là lúc nào? Có hay không cãi nhau hoặc là xảy ra chuyện không vui? 3 tháng trước ban đêm, ngày đó là sinh nhật của nàng, ta chuẩn bị cho nàng ngạc nhiên mừng rỡ, chúng ta cùng một chỗ ăn bữa tối, còn đi xem phim, rất vui vẻ. Lúc chia tay, nàng bảo ngày mai sẽ liên lạc lại, kết quả ngày thứ 2 liền liên lạc không được. Ta lúc ấy cho là nàng tại cùng ta nói đùa, về sau mới phát hiện không hợp lý. Triệu Dương nói, hốc mắt đỏ lên. Kia nàng trước khi mất tích có hay không cùng ngươi nói qua cái gì kỳ quái lời nói, hoặc là biểu hiện ra dị thường hành vi? Triệu Dương cố gắng nhớ lại lấy, không có, thật không có. Nàng ngày đó đặc biệt vui vẻ, còn nói chờ làm xong trong khoảng thời gian này, muốn cùng đi với ta du lịch. Cảnh sát đồng chí, ta thật không biết rõ nàng vì sao lại dạng này, ta thật rất yêu nàng. Triệu Dương cảm xúc kích động, hai tay bụng mặt khóc giống lên. Vương Soái lại hỏi thăm phòng tập thể thao nhân viên công tác khác, tất cả mọi người chứng thực Triệu Dương tại Trương Hải Yến sau khi mất tích, xác thực một mực tại điên cuồng tìm kiếm nàng, công tác cũng không quan tâm, mời được không ít giả. Từ trước mắt điều tra đến xem, Triệu Dương dường như không có gây án hiểm nghi. Tiếp lấy, Vương Soái bắt đầu điều tra Trương Hải Yến đồng học. Thông qua liên hệ nàng đại học phụ đạo viên, Vương Soái lấy được Trương Hải Yến đại học thời kỳ đồng học danh sách cùng phương thức liên lạc. Hắn lần lượt gọi điện thoại hỏi thăm, định ngày hẹn 10 cái đồng học. Đại học bạn cùng phòng Dương Na hồi ức nói, Hải Yến thời điểm ở trường học liền rất đơn thuần thiện lương, không có cái gì cựu nhân. Sau khi tốt nghiệp chúng ta liên hệ đến thiếu đi, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ tại hệ chặt bên trên nói chuyện phiếm, không có cảm giác nàng có phiền phức gì. Nàng tại đại học có hay không nói qua yêu đương, hoặc là cùng người trong xã hội có mật thiết kết giao? Vương Soái hỏi. Không có, nàng đại học liền nói qua một người bạn trai, là trường học của chúng ta, sau khi tốt nghiệp liền chia tay. Về sau nàng một lòng nhào trong công tác, không nghe nói cùng cái gì người trong xã hội có lui tới. Điều tra 3 ngày, tham viếng mấy chục người, Vương Soái bản bút ký nhớ đầy lít nha lít nhít văn tự, thế nhưng lại không có phát hiện bất kỳ khả nghi manh mối. Trương Hải Yến quan hệ nhân mạch nhìn đơn giản lại bình thường, không có rõ ràng mâu thuẫn xung đột, cũng không có dị thường kết giao đối tượng. Ban đêm, Vương Soái ngồi ở trong phòng làm việc, nhìn qua ngoài cửa sổ đèn đuốc rã rời, cau mày. Hắn lần nữa lật ra điều tra ghi chép, cẩn thận nghiên cứu mỗi một chi tiết nhỏ, ý đồ từ đó tìm tới một tia chỗ đột phá. Hắn biết, hiện tại còn không thể từ bỏ, hung thủ nhất định giấu ở một góc nào đó, mà hắn nhất định phải cẩn thận thăm dò, đem chân tướng phơi bày khắp thiên hạ. Vụ án phát sinh sau ngày thứ tư. Phòng họp đèn chân không đem mọi người cái bóng kéo đến lao dài, Lục Xuyên đứng tại bạch bàn trước, dùng đỏ bút trùng điệp vòng ra Trương Hải Yến toái thi án mấy chữ, máy chiếu nộp lên thay phát hình cống thoát nước vứt xác hiện trường ảnh chụp cùng người chết sinh tiền nụ cười sán lạn hình ảnh, hình thành chướng mắt so sánh. Trên tường đồng hồ điện tử biểu hiện 10 giờ tối 17 điểm, 7-8 cái duy nhất một lần ly cà phê chồng chất tại bàn hội nghị nơi hẻo lánh, trong đồ gạt tàn tàn thuốc sớm đã tràn ra ngoài. Trước từ hiện trường điều tra bắt đầu. Lục Xuyên thanh âm vượt trên máy điều hòa không khí bù bù, ánh mắt nhìn về phía Dương Lâm. Dương Lâm đẩy kính bảo hộ, bút laser tại hình chiếu màn sân khấu bên trên bạch ra điểm sáng màu đỏ. Vứt xác hiện trường ở vào đường kính 1.2 mét gạch xây kiểm tra giếng, chúng phát hiện 23 khối nhân thể tổ chức, phân bố tại 8 cái khác biệt giếng đoạn. Hắn hoán đổi tới 3 chiều xây mô hình đồ, màu u lam đường cong phát họa ra dưới mặt đất quả mạng, tái thi hiện lên hình quả quyết tán, phù hợp vứt xác lúc từ trên xuống dưới đường vòng cung quy tích, sơ bộ suy đoán vứt xác điểm có ít nhất 3 chỗ. Dương Sâm nói bổ sung, đầu ngón tay đập máy tính bảng, vết giếng kiểm tra tới lục phòng lưu lại nồng độ 0.3 mg/L, cùng lần trước nâng lên thuốc mê thành phần đáng cớp. Mặt khác tại số 3 giếng đoạn phát hiện đặc thù hình quang phản ứng, hắn điều ra ảnh chụp. Tia từ ngoại chiếu xuống vách giếng hiện ra quỷ dị lang quang, là công nghiệp cấp thuốc tẩy rửa, chứa 4 lục cất tặng kìm thành phần. Loại này thuốc tẩy rửa trên thị trường quản khống nghiêm ngặt, bình thường dùng cho cỡ lớn giặt quần áo nhà máy hoặc lò sát sinh. Cho nên hung thủ rất có thể tại chuyên nghiệp nơi trốn hoàn thành phân thây. Trương Huy tại bản bút ký bên trên phi tốc ghi chép. Lục Xuyên gõ gõ bài bản. Trương Khải kiểm tra thi thể tình huống. Pháp y Trương Khải lật ra thẩm thấu phò mã liền khí tức báo cáo. Giải phẫu ảnh chụp tại máy chiếu bên trên hiện hiện. Người chết bởi vì máy móc tính ngạt thở sát nhập sọ não tổn thương chí tử. Xương sụn giáp trạng bên trái nứt xương, phù hợp tay phải ách cái cổ đặc thủ. Xương chậm 3 khu lon tính nứt xương, hung khí nên là đường kính 5 cm kim loại cùn khí. Hắn phóng đại hình xăm đặc tả, chim én cánh màu lam thuốc màu ở trên màn ảnh bận bẹo thành quỷ dị sắc hối, hình xăm áp dụng đơn kim châm xương mù mặt kỹ pháp, ít ra 5 năm chưa hoàn thành, cục bộ xuất hiện tròn sắc. Thông qua răng thủy tính phóng xạ than định 5, xác nhận người chết tuổi tác 29 tuổi, cùng Trương Hải Yến tin tức hoàn toàn ăn khớp. Vương Soái méo méo mỏi như mi tâm, quan hệ nhân mạch điều tra lâm vào cục diện bế tắc. Người chết bạn trai Triệu Dương vụ án phát sinh thời đoạn có hoàn chỉnh không ở tại chỗ chứng minh, phòng tập thể thao giám sát biểu hiện hắn lúc ấy ngay tại mang mang giờ học. Đồng sự, đồng học đều chứng thực người chết tính cách ôn hòa, không rõ ràng mâu thuẫn. Duy nhất điểm đáng ngờ là trước khi mất tích nhận được nặc danh điện thoại, nhưng mã số là duy nhất một lần giả lập hảo, không cách nào truy tung. Chờ chút. Dương Sâm đống nhiên chen vào nói, đem hai tấm ảnh chụp song song đưa lên, vứt sắc vách giếng thuốc tẩy rửa lưu lại, cùng Trương Hải Yến công tác sao trời công ty quảng cáo phụ cận giặt quần áo nhà máy sử dụng loại hình giống nhau. Mặc dù toàn thành phố có 17 nhà đơn vị mua sắm loại này thuốc tẩy rửa, nhưng nhà này giặt quần áo nhà máy khoảng cách vứt xác điểm thẳng tắp khoảng cách gần nhất. Không khí trong nháy mắt ngưng kết, chỉ có máy chiếu giải nhiệt quạt tại ông tác hưởng. Lục Xuyên dùng đỏ bút tại trên địa đồ vòng ra giặt quần áo nhà máy, ngòi bút trùng điệp đống nhiên ra điểm đen, trọng điểm loại bỏ giặt quần áo nhà máy nhân viên, nhất là gần trong vòng 3 tháng nhập chức hoặc rời chức nhân viên. Mặt khác, hắn chuyển hướng khoa kỹ thuật, khôi phục Trương Hải Yến điện thoại số liệu, coi như chỉ còn mảnh vỡ cũng muốn liều ra tin tức. Trương Huy giơ tay lên, ta đề nghị một lần nữa xem kỹ Triệu Dương. Hắn cùng người chết kết giao 2 năm, biết rõ sinh hoạt chi tiết, mặc dù có không ở tại chỗ chứng minh, nhưng hắn kiện thân phòng làm việc khoảng cách vứt xác điểm đường xe vẹn vẹn 15 phút. Có khả năng hay không tồn tại đồng lõa? Vương Soái lắc đầu phản bác, chúng ta điều lấy hắn gần nửa năm trò chuyện ghi chép cùng hành tung quy tích, không có gì thường xa giao. Hơn nữa theo hắn đồng sự nói, Trương Hải Yến sau khi mất tích hắn cơ hồ sụp đổ, liên tục một tuần tại phòng tập thể thao suốt đêm tìm kiếm manh mối. Vừa vặn là loại này quá độ biểu hiện đáng giá hoài nghi. Trương Huy điều ra giám sát rình sót, trong tấm hình Triệu Dương dơ thông báo tìm người tại đầu đường chạy, ướt đẫm mồ hôi quần áo, người tại cực độ bi thương lúc lại có hai loại cực đoan phản ứng, hoặc là phong bế bản thân, hoặc là mang tính chất biểu diễn phát tiết. Hành vi của hắn càng giống là đang tận lực tạo nên thâm tình bạn trai hình tượng. Lục Xuyên cắt ngang tranh luận, hai loại khả năng đều muốn tra. Vương Soái tiếp tục đào sâu Triệu Dương quan hệ xã hội, trọng điểm loại bỏ hắn kiện thân phòng làm việc học viên. Trương Huy dẫn đội điều tra giặt quần áo nhà máy, chú ý ẩn nấp nơi hẻo lánh vết máu lưu lại. Mặt khác, hắn chỉ hướng giải phẫu trong tấm ảnh người chết ngón áp út chiếc nhận em ấn, tiệm châu đáo định chế ghi chép tra được thế nào. Chương 1663, Triệu Dương cung cấp manh mối. Chương 1663, Triệu Dương cung cấp manh mối. Toàn thành phố 23 nhà định chế cửa hàng đã loại bỏ hoàn tất. Kỹ thuật viên điều ra hồ sơ, có 3 nhà cửa hàng biểu thị gặp qua tương tự thiết kế, nhưng bởi vì hộ khách yêu cầu nặc danh, không cách nào cung cấp thân phận tin tức. Bất quá một nhà trong đó cửa hàng giám sát được tới, 3 tháng trước xác thực có mang khẩu trang nam tử trưng cầu ý kiến qua, thân hình cùng Triệu Dương giống nhau đến 7 phần. Bàn hội nghị vang lên liên tục không ngừng hút không khí âm thanh. Lục Xuyên đem Triệu Dương danh tự dùng dây đỏ nhốt chặt, lại tại bên cạnh viết xuống giặt quần áo nhà máy hai đạo thô tuyến trên không trung giao nhau, hiện tại có 2 cái minh tuyến, bất luận đầu nào đều có thể xé mở lỗ hổng. Cuối thu gió bọc lấy hàn ý, Trương Huy mang theo các đội viên đứng tại khiết nhã giặt quần áo nhà máy cửa ra vào, nhìn xem vết rỉ loang lổ cửa sắt cùng trên mặt tường loang lỗ quảng cáo, trong lòng nổi lên một tia bất an. Đi vào khu xưởng, gây mùi chất tẩy rửa hương vị đập vào mặt, ầm ầm máy móc âm thanh chấn người đau cả màng nhĩ. Trương Huy quang minh thân phận sau, được đưa tới xưởng trưởng văn phòng. Hơn 50 tuổi lưu xưởng trưởng ngồi tại chất đầy văn kiện sau bàn công tác, chau mày, cảnh sát đồng chí, chúng ta cái này vẫn luôn là hợp pháp kinh doanh, cũng chưa hề đi ra loạn gì. Các người bỗng nhiên đến điều tra, cũng đừng ảnh hưởng chúng ta chuyện làm ăn a. Chúng ta đang điều tra cùng một chỗ vụ án, cần tìm hiểu một chút, gần nhất trong xưởng có hay không nhân viên hành vi dị thường, hoặc là cùng trên xã hội không rõ thân phận người có lui tới. Trương Huy Kiên nhẫn giải thích nói. Lưu xưởng trưởng lắc đầu, từ trong ngăn kéo lật ra nhân viên danh sách, chúng ta cái này nhân viên đều trung thực bản phận, mỗi ngày chính là làm việc, tan tầm, nào có những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Muốn nói dị thường hắn dừng một chút, ngược là 3 tháng trước có cái gọi Lý Hoa nhân viên bỗng nhiên từ trước, bất quá hắn nói đúng là trong nhà có việc, cũng không tình huống khác. Trương Huy nhãn tỉnh sáng lên, lập tức truy vấn, có thể cung cấp một chút Lý Hoa tin tức cặn kẽ cùng phương thức liên lạc sao? Nhưng mà, Lưu xưởng trưởng lại bất đắc dĩ nhún nhún vai, phương thức liên lạc đã sớm không có, hắn lập khẩn cấp người liên hệ điện thoại cũng là không hảo. Người này bình thường liền độc lai độc vãng, cùng cái khác nhân viên cũng không thế nào giao lưu. Mấy ngày kế tiếp, Trương Huy cùng các đội viên bắt đầu dần dần hỏi thăm giặt quần áo nhà máy nhân viên. Tại Hồng Câu xưởng, Trương Huy ngăn lại một vị ngay tại vận chuyển quần áo đại tỷ, cùng ngài hỏi thăm người, Lý Hoa, ngài quen biết sao? Đại tỷ nâng người lên, lau vệt mồ hôi, Lý Hoa, nhận biết. Hắn bình thường liền cắm đầu làm việc, không làm sao nói. Bất quá hắn đi được xác thực rất đột nhiên, một ngày trước còn rất tốt, ngày thứ hai liền không tới. Vậy hắn có không có gì đặc biệt quen thuộc, hoặc là cùng ai khá là thân thiết? Đại tỷ cao mày nghĩ, không có phát hiện, hắn đều là chính mình ăn cơm, chính mình làm việc, cũng không gặp hắn cùng ai đặc biệt thân thiết. Chính là có một lần, ta nhìn thấy hắn tại Hán Môn miệng cùng một cái chuột mũ nam nhân nói mấy câu. Bất quá cách khá xa, cũng không thấy rõ người kia như thế nào. Cái này manh mối nhường Trương Huy trong lòng căng thẳng, có thể lại hỏi tới, đại tỷ cũng nói không ra càng nhiều tin tức. Tại giặt quần áo xưởng, Trương Huy lại hỏi thăm mấy vị nhân viên, được đến đáp án đều cơ bản giống nhau. Lý Hoa tựa như cái người trong suốt, ngoại trừ biết hắn bỗng nhiên rời trước, đại gia đối với hắn cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Trương Huy không cam tâm, mang theo các đội viên tại khu xưởng bên trong cẩn thận điều tra, không buông tha bất kỳ nơi hẻo lánh. Bọn hắn kiểm tra vứt bỏ nhà kho, mở tối tầng hầm, thậm chí là khắp khu xưởng đùng rác, lại từ đầu đến cuối không có tìm tới bất kỳ cùng vụ án có liên quan manh mối. Giặt quần áo nhà máy mỗi một cái góc đều tràn ngập chất tẩy rửa hương vị, máy móc ngày đêm càng không ngừng vận chuyển, phản phất muốn đem tất cả bí mật đều che giấu. Trương đội, có thể hay không chúng ta tìm nhầm phương hướng? Đội viên Tiểu Trần có chút hề bại mà hỏi thăm. Trương Huy nhìn phía xa bận rộn nhân viên, ánh mắt kiên định, sẽ không. Dương Sâm kiểm tra ra thuốc tẩy rửa cùng nơi này loại hình nhất trí, không thể nào là trùng hợp. Tiếp tục tra, liền xem như mỏ kim đáy biển, chúng ta cũng muốn vớt ra ít đồ đến. Nhưng mà tiếp xuống điều tra vẫn như cũ không có chút nào tiến triển. Bọn hắn thăm viếng giặt quần áo nhà máy xung quanh cửa hàng, từ dân, hy vọng có thể từ khía cạnh hiểu rõ Lý Hoa tình huống, có đều là không biết rõ không có ấn tượng. Sau 3 ngày, Trương Huy bản bút ký bên trên nhớ đầy lít nha lít nhít văn tự, lại không có một đầu có thể chỉ hướng vụ án mấu chốt manh mối. Ngay tại bản án các phương điều tra hết đường xoay sở, dường như tiến vào ngõ cụt thời điểm trọng đại cơ hội xoay chuyển xuất hiện. Vụ án phát sinh sau ngày thứ 6 trạm vào tối, hoàng hôn như mực dần dần thẩm thấu thành thị đường chân trời. Vương Soái vừa kết thúc một ngày không có đầu mối thăm viếng, mệt mỏi ngồi liệt tại trước bàn làm việc, điện thoại đống nhiên chấn động. Trên màn hình lóe ra Triệu Dương danh tự, cái này đang điều tra trông được dường như thanh bạch huấn luyện viên thể hình, lúc này điện báo nhường hắn trong nháy mắt cảnh giác, cấp tốc ấn nút tiếp nghe khóa. Vương cảnh quan, ta nhớ tới một sự kiện. Đầu bên kia điện thoại, Triệu Dương thanh âm khàn khàn run rẩy, mang theo rõ ràng do dự cùng bất an. Vương Soái lập tức ngồi thẳng người, nắm lên bút cùng cuốn sổ, ngươi nói, từ từ mà nói. Hà Yến trước khi mất tích một tuần, từ ta cái này cầm đi 1 vạn khối tiền. Triệu Dương dừng một chút, dường như tại lấy dũng khí, nàng nói là nàng khuê mật cần dùng gấp tiền, tìm nàng mượn. Ta lúc ấy cũng không hỏi nhiều, bởi vì nàng bình thường rất ít mở miệng hướng ta đòi tiền, hơn nữa nhìn nàng rất gấp bộ dáng vậy, ngươi biết là cái nào khuê mật sao? Có hay không nói danh tự? Vương Soái truy vấn, nhịp tim không tự giác tăng tốc. Ta không biết rõ, ta hỏi qua nàng, có thể nàng chỉ nói không tiện lộ ra, chờ tiền trả lại nói cho ta. Ta tưởng rằng bình thường chuyện mượn tiền, liền không có lại truy vấn. Triệu Dương trong thanh âm tràn đầy hối hận, bây giờ suy nghĩ một chút, kia về sau hành vi của nàng cũng có chút khác thường, luôn luôn mất hồn mất vía, nghe cũng trốn tránh ta. Ta thật hối hận, lúc ấy vì cái gì không hỏi nhiều hỏi. Cúp điện thoại, Vương Soái lập tức hướng Lục Xuyên báo cáo cái này manh mối trọng yếu. Sau đó, hắn cùng các đội viên trong đêm bắt đầu loại bỏ Trương Hải Yến vòng xa giao, trải qua một phen tỉ mỉ trải bớt, khóa chặt 3 vị cùng nàng quan hệ mật thiết nữ tính quê mật, Lý Hà, Trần Tiểu Vũ cùng Vương Đình Đình. Sáng sớm hôm sau, Vương Soái mang theo đội viên đầu tiên tìm tới Lý Hà. Lý Hà tại một nhà thẩm mỹ viện công tác, nhìn thấy cảnh sát tới chơi, lộ ra hết sức kinh ngạc. Tại thẩm mỹ viện sau trong căn phòng nhỏ, Vương Soái bắt đầu hỏi thăm, "Lý Hà, chúng ta đang điều tra Trương Hải Yến bản án, muốn hỏi ngươi một vài vấn đề. Trương Hải Yến trước khi mất tích, có hay không tìm ngươi mượn qua tiền?" Lý Hà mở to hai mắt nhìn, lắc đầu liên tục, "Không có, tuyệt đối không có. Ta cùng Hải Yến quan hệ tốt như vậy, nếu như nàng tìm ta vay tiền, ta khẳng định sẽ mượn, có thể nàng cũng chưa hề đề cập qua việc này. Kia tại nàng trước khi mất tích, các ngươi một lần cuối cùng gặp mặt là lúc nào? Nàng có không có nói qua cái gì kỳ quái lời nói, hoặc là biểu hiện ra dị thường cảm xúc?" Vương Soái đối với vấn đề này lại một lần nữa tiến hành xâm nhập đặt câu hỏi, phương diện này là trước mắt bọn hắn đã biết trọng yếu nhất manh mối, tuyệt đối phải đem manh mối đào móc đến cùng. Chương 1664, nói lão Vương Đỉnh Đỉnh chương 1664, nói lão Vương Đỉnh Đỉnh Lý Hà chăm chú nhớ lại, một lần cuối cùng gặp mặt là tại nàng trước khi mất tích 10 ngày, chúng ta cùng một chỗ dạo phố ăn cơm. Lúc ấy nàng rất bình thường, cười cười nói nói, không có cảm giác có cái gì không đúng kỉnh. Chính là nửa đường tiếp điện thoại, sắc mặt đông nhiên thay đổi một chút, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, ta hỏi nàng thế nào, nàng nói là chuyện làm ăn. Từ thẩm mỹ viện đi ra, Vương Soái cao mày. Lý Hà biểu hiện nhìn rất bình thường, không giống như là đang nói láo, nhưng hắn không dám tùy tiện có kết luận, lại dẫn đội tiến về Trần Tiểu Vũ công tác nhà trẻ. Tại nhà trẻ trong văn phòng, Trần Tiểu Vũ hai tay khẩn trương rảo lấy góc áo, đối mặt cảnh sát hỏi thăm, thanh âm có chút phát run, ta không có tìm Hải Yến mượn qua tiền. Đoạn thời gian kia ta tình trạng kinh tế rất tốt, không cần vay tiền. Hơn nữa, Hải Yến trước khi mất tích, chúng ta có đoạn thời gian không có liên hệ, bởi vì ta đoạn thời gian kia đang chuẩn bị khảo thí, bề bộn nhiều việc. Các ngươi vì cái gì bỗng nhiên không liên hệ? Trước đó quan hệ không tốt sao? Vương Soái bén nhạy bắt được chi tiết này. Không phải, chúng ta quan hệ một mực rất tốt. Chính là đoạn thời gian kia ta vội vàng ôn tập, nàng tin cho ta hay ta cũng không thời gian về, khả năng nàng cho là ta cố ý không để ý tới nàng, về sau liền không có sẽ liên lạc lại. Trần Tiểu Vũ nói, hốc mắt có chút đỏ lên, sớm biết có thể như vậy, ta lúc ấy vô luận như thế nào cũng biết nhín chút thời gian cùng nàng tâm sự. Rời đi nhà trẻ, Vương Soái cùng các đội viên ngựa không dừng vó đuổi tới Vương Đình Đình nhà. Vương Đình Đình là một tên bán hàng qua mạng chủ cửa hàng, ở nhà làm việc. Nghe được tiếng đập cửa, nàng mở cửa. Nhìn thấy cảnh sát, trên mặt hiện lên một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, đem Vương Soái bọn hắn mời đến trong phòng. "Vương Đình Đình, Trương Hải Yến trước khi mất tích, ngươi có hay không tìm nàng mượn qua tiền?" Vương Soái đi thẳng vào vấn đề hỏi. Vương Đình Đình sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu, "Không có, ta không có tìm nàng mượn qua tiền. Chúng ta mặc dù là khuê mật, nhưng bình thường kinh tế bên trên có rất ít qua lại. Kia tại nàng trước khi mất tích, các ngươi từng có tiếp xúc sao?" "Có, trước khi mất tích 3 ngày, chúng ta uống chung cà phê. Lúc ấy nàng xem ra có chút tâm sự nặng nề, ta hỏi nàng thế nào?" Nàng chỉ nói không có việc gì, ta cũng liền không hỏi nhiều. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật hẳn là quan tâm nhiều hơn quan tâm nàng. Vương Đình Đình thở dài, trong ánh mắt tràn đầy áy náy. Một ngày điều tra đến, 3 vị khuê mật đều không thừa nhận hướng Trương Hải Yến mượn qua tiền, từ biểu hiện của các nàng đến xem, tựa hồ cũng cùng vay tiền một chuyện không quan hệ. Nhưng Vương Soái biết, không thể chỉ dựa vào mặt ngoài phán đoán. Hắn an bài đội viên tiếp tục thâm nhập sâu điều tra 3 người tình trạng kinh tế, vòng xã giao cùng tại Trương Hải Yến trước khi mất tích sau hành tung, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Ban đêm thành thị đèn đuốc sáng trưng, Vương Soái ngồi tại trong xe cảnh sát, nhìn qua ngoài cửa sổ như nước chảy đám người, trong lòng âm thầm thề, bất luận cái này manh mối cỡ nào phức tạp khó tìm, hắn đều muốn cẩn thận thăm dò, tìm ra ẩn dấu ở sau lưng trận tướng, còn Trương Hải Yến một cái công đạo. Ngoài cửa sổ mưa tí tách dưới đất, Vương Soái vừa kết thúc đối Trần Tiểu Vũ hai lần hỏi thăm, trên bàn điện thoại đống nhiên vang lên, trên màn hình nhảy lên Lý Hà danh tự. Hắn nhíu nhíu mày, cấp tốc nhận điện thoại, "Uy, Lý Hà." "Vương cảnh quan, là ta." Thanh âm bên đầu điện thoại kia mang theo rõ ràng do dự cùng khẩn trương, còn kèm theo hạt mưa gõ cửa sổ tiếng vang. Liên quan tới Vương Đình Đình chuyện mượn tiền, ta trước đó khả năng không nói lời nói thật. Vương Soái tâm đột nhiên trầm xuống, lập tức ngồi thẳng người, nắm lên bút, ngươi nói, từ từ mà nói. Kỳ thật Đình Đình trước đó tìm ta mượn qua tiền, không phải tìm Hải Yến. Lý Hà thanh âm ép tới rất thấp, dường như sợ bị người nghe thấy, đại khái nửa năm trước à, nàng đỗng nhiên nói với ta nhu cầu cấp bách 2 vạn khối, ngựa khí đặc biệt gấp. Ta hỏi nàng lấy làm gì, nàng ấp úng không chịu nói. Ta lúc ấy trong tay cũng không dư giả, liền không có mượn nàng. Về sau ta nghe người khác nói, nàng giống như dính vay nặng lãi, thiếu không ít tiền vay nặng lãi. Vương Soái ngón tay trùng điệp đập mặt bàn, ngươi xác định sao? Có hay không cụ thể manh mối? Ta cũng là nghe người khác nói, không có chứng cứ rõ ràng. Lý Hà thanh âm có chút phát run, nhưng đình đình đoạn thời gian kia biến hóa thật lớn, trước kia rất sáng sủa, về sau lại luôn là tâm sự nặng nề, còn đổi bộ điện thoại mới, nói là trúng thưởng, có thể ta luôn cảm thấy không thích hợp. Vương cảnh quan, ta nói cho ngươi những này, không phải muốn hoài nghi ai, chính là cảm thấy việc này khả năng cùng Hà Yến có quan hệ, ta không thể giấu giếm cúp điện thoại. Vương Soái lập tức đem tình huống hướng Lục Xuyên báo cáo. Lục Xuyên tại đầu bên kia điện thoại trầm ngâm một lát, xem ra Vương Đình Đình bên này có vấn đề, lập tức tăng lớn điều tra cường độ, trọng điểm tra nàng tình trạng tài chính, vay mượn ghi chép, còn có nàng cùng Trương Hải Yến trước khi mất tích tiếp xúc chi tiết. Vương Soái để điện thoại xuống, lập tức cùng đội viên Tiểu Trần tiến về Vương Đình Đình nhà. Lần nữa gõ vang Vương Đình Đình nhà cửa lúc, sắc trời đã tối xuống. Vương Đình Đình mở cửa, nhìn thấy Vương Soái, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Vương cảnh quan, đã trễ thế như vậy, còn có việc sao? Có chút tình huống muốn lại cùng ngươi tìm hiểu một chút. Vương Soái ánh mắt sắc bén mà nhìn xem nàng, chúng ta có thể vào đàm luận sao? Vương Đình Đình do dự một chút, vẫn là để bọn hắn vào phòng. Trong phòng mở ra màu vàng ấm đèn, nhưng bầu không khí lại có chút kiềm chế. Vương Soái ngắm nhìn một phía, phát hiện trên bàn đặt vào một bộ mới tinh điện thoại, chính là Lý Hà nâng lên cái chủ loại kia loại hình. Vương Đình Đình, chúng ta trước đó hỏi ngươi có hay không tìm Trương Hải Yến vay tiền, ngươi nói không có. Vương Soái đi thẳng vào vấn đề, nhưng có người vừa rồi đánh đưa điện thoại cho chúng ta, nói ngươi nửa năm trước tìm nàng mượn qua tiền, còn nói ngươi khả năng dính vay nặng lãi, đây là có chuyện gì? Vương Đình Đình sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, ngón tay không tự giác siết chặt góc áo. Ta không có mượn vay nặng lãi, chính là trước đó làm ăn thua lỗ ít tiền, vay vòng không ra, muốn tìm bằng hữu mượn điểm, không có mượn tới coi như xong, nào có cái gì vay nặng lãi phải không? Vương Soái từng bước ép sát, vậy ngươi vì cái gì không theo chúng ta nói thật? Còn có, ngươi bộ này điện thoại mới, thật là chúng tưởng tới. Vương Đình Đình ánh mắt lấp lóe, không dám nhìn thẳng Vương Soái ánh mắt. Vâng, đúng vậy à, tham gia một cái thương trường trong hoạt động thưởng Vương Đình Đình, nói dối là muốn bắt pháp luật trách nhiệm. Vương Soái thanh âm nghiêm túc lên, chúng ta đã bắt đầu điều tra ngươi tình trạng tài chính, rất nhanh liền có thể tra được ngươi có hay không vay mượn ghi chép. Nếu như ngươi thật cùng vay nặng lãi có quan hệ, tốt nhất hiện tại giống như thực giao phó, quan hệ này tới Trương Hải Yến bản án, cũng quan hệ tới chính ngươi. Vương Đình Đình thân thể khẽ run lên, bờ môi giật giật, lại không nói nên lời. Trong phòng rơi vào trầm mặc, chỉ có ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn. Chúng ta còn tra được, Trương Hải Yến trước khi mất tích 3 ngày, các ngươi cùng uống cà phê, nàng lúc ấy tâm sự nặng nề, ngươi nói nàng không có nói cho ngươi thế nào. Vương Soái tiếp tục nói, nhưng theo chúng ta hiểu, Trương Hải Yến trước khi mất tích 1 tuần, từ nàng bạn trai nơi đó cầm 1 vạn khối tiền, nói là muốn mượn cho khuê mật. Ngươi có thể xác định, nàng không phải cho ngươi mượn sao? Chương 1665, bắt giữ người hiểm nghi, chân tướng rõ ràng. Chương 1665, bắt giữ người hiểm nghi, chân tướng rõ ràng. Ta không biết rõ. Vương Đình Đình thanh âm càng ngày càng nhỏ, đột nhiên, nàng giống như là hạ quyết tâm, ngẩng đầu, trong mắt mang theo nước mắt, tốt à, ta nói thật. Ta xác thực cho mượn vay nặng lãi, thiếu không ít tiền, đòi nợ hàng ngày gọi điện thoại uy hiếp ta, ta thực sự không có biện pháp, tìm Hải Yến vay tiền. Vương Soái cùng Tiểu Trần liếc nhau, ra hiệu nàng nói tiếp. Hải Yến trước khi mất tích mấy ngày, ta cùng với nàng mở miệng vay tiền, nói nhu cầu cấp bách 1 vạn khối quay vòng, không phải liền muốn xảy ra chuyện. Vương Đình Đình nghẹn ngào nói, nàng lúc ấy rất do dự, nói phải nghĩ một chút biện pháp. Về sau qua 2 ngày, nàng nói cho ta, tiền mượn tới, để cho ta đi lấy. Chúng ta ngay tại nàng trước khi mất tích 3 ngày gặp mặt, nàng đem tiền cho ta, còn căn dặn ta mau đem nợ trả, về sau đừng có lại đụng những vật kia. Ta hỏi nàng tiền là ở đâu ra, nàng không nói, chỉ nói chớ để ý, để cho ta tranh thủ thời gian xử lý tốt mình sự tình kia. Nàng có hay không nói, chuyện mượn tiền có hay không cùng người khác nói. Thì như nàng bạn trai Triệu Dương. Vương Soái truy vấn. Nàng nói không có cùng người khác nói, để cho ta giữ bí mật, nói nếu để cho Triệu Dương biết, sẽ lo lắng. Vương Đình Đình xoa xoa nước mắt, ta cầm tới tiền sau, liền đem một bộ phận vay nặng lãi trả, nhưng còn chưa đủ. Hải Yến sau khi mất tích, ta rất sợ hãi, sợ đòi nợ tìm tới ta, cũng sợ việc này cùng ta có quan hệ, cho nên trước đó các ngươi hỏi thời điểm, ta không dám nói thật, ta sợ gây phiền toái. Vương Soái nhìn trước mắt thút thít Vương Đình Đình, nhưng trong lòng không có buông lỏng, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Vương Đình Đình mặc dù thừa nhận chuyện mượn tiền, nhưng trong lời của nàng còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, Trương Hải Yến tiền đến cùng là từ đâu đến? Vương Đình Đình là có hay không chỉ cho mượn 10 ngàn? Nàng cùng vay nặng lãi ở giữa còn có hay không càng sâu liên lụy? Những vấn đề này đều cần tiến một bước điều tra. Rời đi Vương Đình Đình nhà lúc, mưa còn đang rơi. Vương Soái ngồi ở trong xe, nhìn ngoài cửa sổ mơ hồ cảnh mưa, trong đầu không ngừng cắt tỉa mới được đến tin tức. Vương Đình Đình manh mối này, dường như nhường tình tiết vụ án có mới tiến triển, nhưng cũng có thể là một cái mới mê vụ. Hắn biết, tiếp xuống điều tra đem càng thêm mấu chốt, nhất định phải từ Vương Đình Đình cùng vay nặng lãi manh mối này vào tay, đào sâu xuống dưới, khả năng để lộ ẩn dấu ở sau lưng trận tướng. Trong phòng họp khói mù lượn lờ, Lục Xuyên đứng tại bạch bàn trước, màu đỏ mát cô bút tại Vương Đình Đình 3 chữ bên trên vẽ một vòng tròn. Máy chiếu nộp lên thay biểu hiện ra Vương Đình Đình ngân hàng nước chạy cùng vay nặng lãi thúc thu ghi chép, số lượng ở trên màn ảnh nhảy lên, giống nguyên một đám bất an âm phủ. Vương Đình Đình vay mượn ghi chép biểu hiện, nàng trong vòng nửa năm tính gộp lại mượn tiền 15 vạn, trả khoản nơi phát ra hôn tạm nhiều cái nặc danh tài khoản. Trương Huy đem một chồng báo cáo ngã tại trên bàn, mới nhất tra được đòi nợ điện thoại trong ghi âm, có cái giọng nam uy hiếp muốn gỡ cánh tay gỡ chân thời gian điểm vừa lúc ở Trương Hải Yến trước khi mất tích 3 ngày. Vương Soái nắm nuốt ly cà phê, đốt ngón tay trắng bệnh, Vương Đình Đình thừa nhận cầm 10.000, nhưng nàng tài khoản có trong hồ sơ phát sau bỗng nhiên thêm ra 8 vạn tiền mặt, nơi phát ra không rõ. Hắn điều ra giám sát rình sót, trong tấm hình Vương Đình Đình mang theo mũ lưỡi chai đi vào máy ATM, số tiền kia tới sổ thời gian là Trương Hải Yến sau khi chết ngày thứ 2, tiền mặt tổn nhập, không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Dương Sâm đẩy kính mắt, bút laser đang giải phẫu đổ bên trên vạch ra dây đỏ, người chết Trương Hải Yến trong dạ dày cho vật bên trong có gạo nếp thành phần, mà Vương Đình Đình nhà lầu dưới bữa sáng cửa hàng vừa vặn bán cháo bát bảo. Chúng ta so sánh giám sát, Trương Hải Yến mất tích cùng ngày 7 giờ sáng 10 phần, xác thực đi qua cửa tiệm kia. Chờ chút, Trương Khải bỗng nhiên chen vào nói, giơ lên kiểm tra thi thể báo cáo. Người chết xương chầm nước xương đập nện góc độ, biểu hiện hung thủ thân cao tại 175-180cm ở giữa, mà Vương Đình Đình thân cao chỉ có 162cm, từ cơ học góc độ nhìn, nàng đơn độc gây án khả năng cực thấp. Lục Xuyên đập bạch bản, điều này nói rõ tồn tại đồng lõa. Vương Đình Đình vay nặng lãi chủ nợ bên trong, có cái gọi đao ba Lý Lưu Manh, thân cao 178cm, có cố ý tổn thương tiền khoa. Hắn hoán đổi tới một phần khác tư liệu, đao ba Lý đệ đệ ngay tại khiết nhã giặt quần áo nhà máy công tác, phụ trách ban đêm hàng hóa áp vận. Trong phòng họp vang lên hút không khí âm thanh. Trương Huy đột nhiên đứng lên, Dương Sâm trước đó tại vứt sắc giếng kiểm chắc đến 4 lục cất đẳng kín thuốc tẩy rửa, giặt quần áo nhà máy vừa bật đại lượng sử dụng. Hơn nữa đao ba Lý xe hàng giấy thông hành biểu hiện, vụ án phát sinh thời đoạn xe của hắn từng 3 lần tiến vào thi công khu vực phụ cận hậu cần viên. Lập tức xin lệnh kiểm soát. Lục Xuyên thanh âm xuyên thấu sương ngủ, Vương Soái dẫn người khống chế Vương Đình Đình, Trương Huy tra đao ba Lý chạy quy tích, Dương Lâm Dương Sâm một lần nữa thăm dò giặt quần áo nhà máy vận chuyển hàng hóa thông đạo. Nhớ kỹ, hung thủ rất có thể lợi dụng giặt quần áo nhà máy vận chuyển liên chuyển di thi thể. Mưa to vớt khiết nhã giặt quần áo nhà máy phòng lập tốt đỉnh. Dương Lâm ngồi xổm ở vận chuyển hàng hóa thang máy nơi nhỏ lánh, đèn tia UV chiếu sáng một đạo mơ hồ vết máu. Tại thang máy đạo quỹ trong khe hở phát hiện tổ chức lưu lại, hắn dùng máy thai lấy mẫu, sơ bộ phán đoán là máu người, ngay tại làm DNA so sánh. Dương Sâm thì giơ lên kim loại tham chắc ký, tại chất đống bẩn áo rổ nơi hẻo lánh phát ra gấp rút phong minh, xốc lên tấm ván gỗ sau, lộ ra một thanh mang máu thiết truy, đầu đũa trên có khắc lý chữ. Cùng lúc đó, Vương Soái tại phòng thẩm vấn bên trong nhìn chằm chằm giám sát màn hình. Vương Đình Đình cuộn mình trên ghế, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay. Làm Dương Sâm đem thiết truy ảnh chụp vung ở trước mặt nàng lúc, nàng đột nhiên sụp đổ khóc lớn, là đao ba Lý bức ta. Hắn nói không trả tiền lại liền giết ta, còn nói có thể giúp ta giải quyết rơi Trương Hải Yến cái phiền phải này. Nói rõ chi tiết. Trương Huy thanh em giống băng truy. Hải Yến phát hiện ta mượn vay nặng lãi, nói muốn nói cho Triệu Dương, ta cầu nàng đừng nói ra ngoài. Vương Đình Đình toàn thân run rẩy, đao ba Lý biết sau, nói chỉ cần ta đem Hải Yến hẹn ra, liền giúp ta tiêu nợ. Buổi sáng hôm đó ta ước nàng uống cà phê, cho nàng hạ trộn lẫn lục phòng đồ uống. Về sau đao ba Lý lái xe đem nàng mang đi, ta cái gì cũng không biết. Vứt sao đâu? Hắn nói dùng giặt quần áo nhà máy xe hàng vận đến cống thoát nước, thần không biết quỷ không hay. Vương Đình Đình thanh âm bị tiếng khóc bao phủ, kia 8 vạn là hắn cho phí bị miệng, ta không dám công muốn. Lúc này, Trương Huy bộ đàm vang lên, đao ba Lý tại ngoại ô trạm thu phí bị bắt, xe hàng Dương phía sau phát hiện mang máu vải chống nước. Phong thẩm vấn ánh đèn trắng bệnh trước mắt, Lý Thành Cương hai tay bị còn ở sát trên đế, đao ba Lý cái này giang hồ biệt hiệu vào lúc này lộ ra phá lệ trầm trọng. Trên mặt hắn cái kia đạo giữ tợn vết sẹo theo bộ mặt bắp thịt co quắp có chút rung động, trong ánh mắt lại lộ ra một cỗ vỏ đã mẹ không sợ rơi ngon lệ. Lục Xuyên cùng Vương Soái một trái một phải ngồi đối diện hắn, trên bàn mở ra vật chứng trong túi, khối kia mang máu vải chống nước có thể thấy rõ ràng, bịt kín ký lên Trương Hải Yến DNA xứng đôi thành công chữ phá lệ bắt mắt. Lý Thành Cương, biết vì cái gì đem ngươi đưa đến nơi này? Lục Xuyên thanh âm trầm thấp mà băng lãnh, vải chống nước bên trên vết máu đã chứng thực là Trương Hải Yến, chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi tốt nhất thành thật khai báo. Chương 1666, công thoát nước toái thi án phá án và bắt giam. Chương 1666, công thoát nước toái thi án phá án và bắt giam. Lý Thành Cương ngửa đầu cười ha hả, trong tiếng cười tràn đầy điên cuồng cùng tuyệt vọng. Ha ha ha, ta liền biết, tránh không khỏi a. Đi, ta nói, ngược lại đều là cái chết. Hắn thu hồi nụ cười, ánh mắt biến hung ác nham hiểm, bắt đầu giảng thuật kia đoạn máu tanh quá khứ. Vương Đình Đình kỹ nữ kia thiếu ta 15 vạn, còn không lên tiền. Lúc đầu ta cũng chính là hù dọa một chút nàng, nhường nàng ra ngoài bán cũng tốt, nghĩ biện pháp trả tiền cũng được. Kết quả nàng nói với ta, Trương Hải Yến biết nàng mượn vay nặng lãi sự tình, còn nói muốn nói cho bạn trai nàng Triệu Dương. Ta nghe xong liền gấp, Triệu Dương tiểu tử kia là cái huấn luyện viên thể hình, một thân khối cơ thịt, thật muốn biết, nói không chừng đến cùng ta liều mạng. Hơn nữa chuyện này chuyển đi, về sau ai còn dám tìm ta vay tiền? Việc buôn bán của ta còn thế nào làm? Lý Thành Cương liếm liếm môi khô khốc, tiếp tục nói, ta liền cùng Vương Đình Đình nói, nhường nàng đem Trương Hải Yến hẹn ra, chỉ cần chuyện xử lý đẹp, nợ liền xóa bỏ. Nữ nhân kia ngay từ đầu còn do dự, có thể không chịu nổi ta ngày ngày uy hiếp, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Buổi sáng hôm đó, Vương Đình Đình đem Trương Hải Yến hẹn đến quán cà phê, cho nàng uống trộn lẫn lục phòng đồ uống. Chờ Trương Hải Yến ngất đi sau, Vương Đình Đình liền gọi điện thoại cho ta. Ta mở ra xe hàng đi qua, đem người đem đến trên xe. Trương Hải Yến khi đó còn có ý thức, càng không ngừng dãy rủa, cầu ta buông tha nàng. Lý Thành Cương trên mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác bối rối, ta sợ nàng lớn tiếng kêu cứu, liền dùng khăn mặt che miệng của nàng, thuận tay bóp lấy cổ của nàng. Ta cũng không muốn giết nàng, có thể nàng dãy rủa quá lợi hại, chờ ta kịp phản ứng, nàng đã không còn thở nói đến đây. Lý Thành Cương đống nhiên trầm mặc, trong phòng chỉ có hắn thô trọng tiếng thở dốc. Vương Soái vô vô cái bản, nói tiếp đi. Lý Thành Cương cắn răng, tiếp tục bàn giao, người đều chết, ta chỉ có thể hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Ta đem xe lái về giặt quần áo nhà máy nhà kho, tìm đem cái cửa, đem thi thể hắn nhắm mắt lại, dường như không muốn hồi ức cái kia máu tanh cảnh tượng, phân thây sau, ta dùng vải chống nước đem vải thi bọc lại. Nghĩ đến cống thoát nước bốn phương thông suốt, lại tại thi công, thi thể ném vào một lát cũng không phát hiện được, coi như phát hiện, cũng không tốt truy tra. Vì cái gì tuyển cống thoát nước vứt xác? Lục Xuyên truy vấn. Đệ đệ ta tại giặt quần áo nhà máy công tác, ta biết trong xưởng xe hàng thường xuyên tại một khu vực như vậy đưa hàng. Ta thừa dịp đêm dài, mở ra xe hàng, đem vải thi từng khối ném vào khác biệt kiểm tra giếng. Còn cố ý dùng trong xưởng thuốc tẩy rửa dọn dẹp hiện trường cùng xe hàng, không nghĩ tới vẫn là bị các ngươi tra được. Lý Thành Cương cười khổ lắc đầu, ta cho là mình làm được kín không kẽ hở, có thể lao thiên ra à, không buông tha ta. Còn có Vương Đình Đình nhận được 8 vạn phí bị miệng, chuyện gì xảy ra? Kia là cho nàng phí bị miệng, nhưng nàng đừng đem chuyện nói ra. Ta cũng sợ miệng nàng không nghiêm, làm hư chuyện của ta. Cho tiền về sau, ta còn cảnh cáo nàng, nếu như dám báo động, ta làm vị cũng sẽ không bỏ qua nàng. Lý Thành Cương nói xong, cả người co quắp trên ghế, dường như tất cả khí lực đều bị rút khô. Phong thẩm vấn bên ngoài, sắc trời dần sáng. Theo Lý Thành Cương khai, cái này lên chấn kinh toàn thành phái thi án rốt cục chân tướng rõ ràng. Mà chờ đợi Lý Thành Cương cùng Vương Đình Đình, chính là pháp luật nghiêm khắc nhất chế tài, bọn hắn cuối cùng rồi sẽ vì mình sở tác sở vi nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Cái này vụ án mặc dù thật xong xuôi, nhưng là chi đội trinh sát hình sự bên này vụ án có thể nói là liên tiếp không ngừng, ngay tại 3 ngày sau chi đội trinh sát hình sự bên này lần nữa tiếp đến tương quan báo án. Tiếp vào báo động lúc chính vào buổi chiều, bốc hơi thời tiết nóng bọc lấy ve teo tràn vào phòng trực ban. Lục Xuyên nắm lên chiến thuật sau lưng hướng trên thân bộ, bộ đàm bên trong truyền đến Trương Huy hơi có vẻ thanh âm rộn rập, báo án người sừng tại rơi ưng trong cốc đoạn phát hiện thi thể, hiện trường có lôi kéo vết tích, người chết cái cổ quấn quanh dây gai. Vòng quanh núi trên đường lớn, coi cảnh sát sẽ rách nóng bức không khí. Lục Xuyên cầm tay lái, kính chiếu hậu bên trong Dương Lâm cùng Dương Sâm ngay tại chỉnh lý điều tra dương, dạng đơn giản nhiều quang phổ thành giống nghi vỏ kim loại dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng lạnh. Nửa giờ sau, xe cảnh sát dừng ở cốc khẩu, xa xa trông thấy cảnh giới tuyến bên trong mấy cái du khách sắc mặt trắng bệnh ngồi trên băng ghế đá, Trương Huy đang giơ bản ghi chép kiên nhẫn hỏi thăm. Thi thể tại hạ du 300 mét chỗ nước cả chỗ. Trương Huy bước nhanh chào đón, Thái Dương còn mang theo mồ hôi, báo án người là con lửa bạn đoàn, bọn hắn nói nguyên bản muốn đi thượng du dò xét động, kết quả tại lùm cây bên trong phát hiện lôi kéo thảm ấn, theo vết tích tìm tới người chết. Hắn đưa qua điện thoại, trên màn hình là báo án người quay chụp hiện trường ảnh chụp, một bộ thân mang ngoài trời áo giả kịch thi thể nửa ngâm ở trong nước, chỗ cổ dây gai thật sâu xiết tiến ra thịt, tại trắng bệnh trên da hình thành màu tím đen vết tứ động. Lục Xuyên đeo lên dung dịch kết tủa bao tay, Dương Lâm Dương Sâm lập tức tiến hành hiện trường điều tra. Trương Huy tiếp tục hỏi thăm người chứng kiến, trọng điểm lên tiếng hỏi phát hiện thi thể cụ thể lộ tuyến. Lời còn chưa dứt, hai người đã có điều tra Dương bước nhanh đi hướng hiện trường. Dương Sâm lấy ra laser chắc cự nghi, chùm sáng màu đỏ tại cỏ dại ở giữa xuyên thẳng qua, lôi kéo vết tích dài ước chừng 15 mét, điểm xuất phát chỗ cây có bẻ gãy phương hướng về phía tây bắc. Hắn ngồi xổm người xuống, cái kẹp kẹp lên nửa viên dính lấy bùn bẩn leo núi trụ, xe hình quá trụ, phổ biến tại ngoài trời ba lô. Dương Lâm thì triển khai 3 triệu máy quét, lục sắc laser ô lưới trong nháy mắt bao phủ toàn bộ khu vực, người chết hiện lên nằm sấp vị, quần áo có nhiều chỗ xé rách, phía bên phải bờ mông có rõ ràng chảy ra. Hắn hoán đổi tới tia tử ngoại hình thức, chỗ nước cạn bên trên lập tức hiện ra màu lam nhạt hình quang dấu chân, bưu hãn tê hình quang tề hiện ảnh, giải thích do hung thủ thanh lý qua hiện trường, nhưng không để ý đến bãi sông cát sỏi. Trương Huy bên này, báo án con lừa bạn Tiểu Vương còn tại phát run, chúng ta lĩnh đội phát hiện trước nhất cây cỏ không thích hợp, những cái kia thảo ngược quá trình tề, không giống như là gió thổi. Hắn chỉ vào trong bụi cỏ bẻ gãy những cây, chính là từ chỗ đó bắt đầu, có một đạo ép ngấn nối thẳng bờ sông. Đúng rồi, chúng ta còn nghe được qua kim loại tiếng va chạm, đại khái tại phát hiện trước thi thể 20 phút. Dạng gì tiếng kim loại? Trương Huy ngòi bút treo tại bản ghi chép bên trên. Đinh, đương, Tiểu Vương bắt trước, có điểm giống cuốc leo núi gõ tảng đá thanh âm, đứt quang vang lên đến mấy lần. Lúc này, Dương Sâm đống nhiên giơ lên đèn cường quang, nhìn cái này. Chùm sáng đảo qua bờ sông nham thạch, một đạo tươi mới vết chảy tại tia tử ngoại hạ hiện ra bạch quang, vết cắt chiều sâu 3 ly, biên giới có kim loại lưu lại. Hắn lấy ra kim cùng nhau kính hiển vi quan sát, hàm lượng carbon 0.45 cùng trước đó ống thép hung khí chất liệu nhất trí. Lục Xuyên ngồi xổm ở bên cạnh thi thể, chiến thuật đèn tin chiếu sáng người chết cái cổ, các câu hiện lên bế tọa trạng, biên giới có rõ ràng sinh hoạt phản ứng, giải thích rõ là khi còn sống siết cái cổ. Hắn quay đầu nhìn về phía Dương Lâm, lập tức sưu tập chỉ tay cùng DNA, kiểm tra người chết vật phẩm tùy thân. Dương Lâm mở ra người chết ba lô leo núi, chống nước trong túi điện thoại đã bị nước sông cua đến nóng lên. Hắn leo lên phòng tĩnh điện bao tay lấy ra sim thẻ. Chương 1667, Lạc Ưng Cốc bên trong thi thể. Chương 1667, Lạc Ưng Cốc bên trong thi thể. Điện thoại loại hình là năm nay kiểu mới, mang theo bắt đầu định vị công năng, có lẽ có thể tra được cuối cùng vị trí. Bao đáy tường kép bên trong, một chương cảnh khu vé vào cửa căn đưa tới chú ý của hắn, ngày biểu hiện là 3 ngày trước, người chết ít ra tại cảnh khu dừng lại vượt qua 72 giờ. Trương Huy lúc này vội vàng chạy đến, cái khác con lừa bạn bổ sung, bọn hắn tại cốc khẩu quầy bán quà vật gặp qua người chết. Chủ cửa hàng nói người này hỏi qua đi khu không người lộ tuyến, còn mua đại lượng lương khô cùng vải chống nước. Hắn mở ra cảnh khu địa đồ, ngón tay chỉ tại cái nào đó tọa độ, khu không người nhập khẩu cách nơi này thẳng tắp khoảng cách 5 cây số, nhưng không có chính quy đường dành cho người đi bộ, nhất định phải xuyên qua rừng rậm nguyên thủy. Mặt trời chiều ngã về tây lúc, hiện trường điều tra chuẩn bị kết thúc. Dương Sâm đem dính máu dây gai để vào vật chứng túi, sơ bộ phán đoán, người chết trước tiên ở lùm cây phụ cận bị tập kích, bị lôi kéo đến bờ sông xích giết. Hung thủ có nhất định ngoài trời kinh nghiệm, sử dụng chuyên nghiệp leo núi chuột cùng dây thừng, nhưng thanh lý hiện trường lúc bỏ sót bãi sông hình quang phản ứng. Lục Xuyên tại trên bảng trắng vẽ ra giản dị sơ đồ, Trương Huy dẫn đội loại bỏ cảnh khu giám sát, trọng điểm tra gần 3 ngày mang theo leo núi trang bị khả nghi nhân viên. Dương Lâm Dương Sâm tiến một bước làm kỹ càng hiện trường thăm dò. Hắn nhìn về phía sơn gốc, vi phân gió xoáy lên bờ sông cây cỏ, dường như còn quanh quẩn lấy chưa tiêu tán tội ác khí tức. Trong không khí bốc hơi lấy làm cho người hít thở không thông sóng nhiệt, Dương Lâm lấy xuống dính đầy vết mồ hôi nón bảo hộ, vành nón dưới cái trán đã sớm bị xiết ra đỏ thâm vết tích. Hắn ngồi xổm ở che kín đá vụn bãi sông bên trên, cầm trong tay kính lúp từng tấc xê dịch, thấu kính sau ánh mắt vằn vện tia máu, không buông tha bất kỳ một chỗ nhỏ xíu gì thường. Đương nhiên, cát sỏi ở giữa một chút kim loại phản quang đưa tới chú ý của hắn, cái kẹp nhẹ nhàng thăm dò vào, một cái dính lấy đỏ sẫm vết dị kim loại trụ bị hoàn chỉnh lấy ra, biên giới còn quấn quanh lấy mấy cây màu nâu đậm lông tóc. Dương Sâm, nhiều quang phổ thành giống nghi. Dương Lâm thanh âm tại trống trải trong sơn cốc quanh quẩn. Dương Sâm cấp tốc có thiết bị chạy đến, màu đen điều tra phục đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi, áp sát vào trên lưng. Dụng cụ khởi động trong nháy mắt, nhặt chùm sáng màu xanh lam đảo qua bờ sông nham thạch, một đạo tươi mới vết chảy tại tử quang hạ hiện hiện, vết chảy biên giới cao thấp không đều, còn khảm lấm ta lấm tấm kim loại mạnh vụn. Hàm lượng carbon 0.45 cùng trước đó ống thép hung khí chất liệu nhất trí. Dương Sâm đem kính hiển vi nhắm ngay mạnh vụn, kính quang lọc bên trong kim loại tinh thể kết cấu có thể thấy rõ ràng, đây cũng là hung khí cùng nham thạch va chạm lưu lại. Hai người theo vết chảy phương hướng lục soát, tại khoảng cách thi thể phát hiện 20m chỗ trong bụi cỏ, mảng lớn đổ rạp cỏ dại tạo thành rõ ràng lôi kéo quy tích. Dương Sâm lấy ra toàn đứng nghi, màu đỏ laser tại cỏ dại ở giữa xuyên thẳng qua, chính xác đo đạc lấy mỗi một chỗ góc độ, lôi kéo góc độ 17 độ, điểm xuất phát chỗ cây có bẻ gãy phương hướng về phía tây bắc, giải thích rõ hung thủ là từ cái hướng kia đem người chết kéo tới bờ sông. Dương Lâm thì nằm dạp trên mặt đất, dùng tiêu xích cẩn thận đo đạc dấu chân, 42 mã leo núi dấu ủng, răng cưa trạng hoa văn, bước bước ổn định. Còn có tổ tháng 1540 mã giày thể thao ấn, biên giới mơ hồ, bước bước lộn xộn còn có rút lui vết tích, hai tổ dấu chân khoảng cách không cao hơn nửa giờ. Máy bay không người lái cánh quạt tiếng oanh minh phá vỡ sơn cốc yên tĩnh. Dương Sâm thao túng thiết bị chậm rãi lên không, hàng đập ống kính đem toàn bộ hiện trường thu vào đáy mắt. Máy tính bảng bên trên, ba chiều xây mô hình số liệu không ngừng đổi mới, bãi sông, lùm cây, lôi kéo vết tích bị tinh chuẩn trở lại như cũ thành lập thể đồ phổ. Nhìn nơi này, Dương Sâm đột nhiên phóng đại hình tượng, tại khoảng cách lôi kéo điểm xuất phát 50m trên sườn núi, vài cọng cây tưởng vi cánh hoa rơi là tả trên đất, trong đó một đóa còn dính lấy đỏ sẫm vết máu, hung thủ rất có thể ở nơi đó phát khởi lần công kích thứ nhất. Điều tra tiểu tổ dọc theo dốc núi hướng lên lục soát, tại một chỗ lòn hố đá bên cạnh, Dương Sâm phun ra lù mì nổn thuốc thử trong nháy mắt nổi lên u lam hình quang. Quả nhiên, hắn ngồi xổm người xuống, dùng máy thai cẩn thận rút ra trong khe đá vết máu, nơi này bị tận lực thanh lý qua, nhưng vẫn là bỏ sót rót vào khe hở vi lượng vết máu. Cách đó không xa, Dương Lâm kim loại máy dò phát ra bén nhọn phong minh, kim thăm dò xâm nhập bùn đất, một đoạn đứt gãy dây leo núi hiện lộ ra, nút buộc chỗ quấn quanh lông tóc cùng khi trước phát hiện hoàn toàn nhất trí. Trở lại tạm thời dựng di động phòng thí nghiệm, Dương Sâm đem thu thập mấy trăm phần hàng mẫu theo thứ tự số hiệu. Kính hiển vi hạ, lông tóc lân phiến kết cấu rõ ràng biểu hiện thuộc về nhân loại. Khí tướng sắc phổ nghi màn hình không ngừng nhảy lên, từ leo núi cải lên rút ra ra mảnh bên trong kiểm chắc ra lạ lẫm DNA. Thổ nhưỡng phân tích báo cáo bạch, người chết đế dày nhiễm đất đỏ gần như chỉ ở sơn cốc phía tây quặng mỏ phụ cận tồn tại. Những đầu mối này nhìn như rõ ràng, nhưng lại giống tản mát ghép hình, từ đầu đến cuối không cách nào chắp vá ra hoàn chỉnh hình tượng. Trương Huy dẫn đầu tham viếng tiểu tổ tại cảnh khu xung quanh cửa hàng lặp đi lặp lại loại bỏ, rốt cục tại một nhà ngoài trời vật dụng cửa hàng được đến manh mối. Vụ án phát sinh một ngày trước, có người mua cùng người chết cùng khoản dây leo núi cùng vải chống nước. Chủ cửa hàng điều ra giám sát, trong tấm hình mang theo mũ bóng chảy khách hàng từ đầu đến cuối cúi đầu, vẹn vẹn lộ ra cái cằm chỗ màu xanh gốc dâu cằm, trả tiền lúc sử dụng vẫn là sớm đã ngừng dùng bản cũ tiền giấy. Các đội viên dọc theo manh mối này truy tung, lại phát hiện người này bước tới con phố sau, biến mất tại đám đông bên trong, như là đá chìm đáy biển. Lục Xuyên đứng tại bộ chỉ huy bạch bản trước, nhìn xem phía trên lít nha lít nhít manh mối cùng mũi tên, lông mày vận thành một cái xuyên chữ. Dương Sâm đưa tới mới nhất điều tra báo cáo, máy bay không người lái quay chụp trong tấm hình. Chiếc kia tại cốc khẩu xuất hiện qua màu đen xe bán tải lần nữa đưa tới đại gia chú ý, nhưng khi cảnh sát điều lấy xung quanh tất cả giao thông giám sát, phở ảm bi phở ảm so sánh cỗ xe đặc thù lúc, lại phát hiện chiếc xe này khi tiến vào đường cao tốc nhập khẩu sau, đột nhiên thay đổi biển số xe, hoàn toàn đã mất đi tung tích. Hung thủ đối phiến khu vực này quá quen thuộc. Dương Lâm lau mồ hôi chán, trong thanh âm mang theo mọi mệt, từ lựa chọn gây án địa điểm, tới thanh lý hiện trường, lại đến tránh né giám sát, mỗi một bước đều trải qua tỉ mỉ chủ hạch. Dương Sâm gật đầu đồng ý, hơn nữa hắn dường như biết chúng ta điều tra mạch suy nghĩ, cố ý lưu lại những đầu mối này, nhưng lại để chúng ta bắt không được mấu chốt. Màn đêm buông xuống, trong sơn cốc sáng lên điểm điểm điều tra đèn. Dương Sâm cùng Dương Lâm còn tại hiện trường lặp đi lặp lại điều tra, bóng của bọn hắn bị ánh đèn kéo dài, tại trên vách đá lăn lư. Dương Sâm lần nữa mở ra nhiều quang phổ thành giống nghi, chúng sáng đảo qua một chỗ không đáng chú ý khe nham thạch khe hở lúc, yếu ớt hình quang như ẩn như hiện. Hắn ngừng thở, dùng kim thăm dò cẩn thận đào móc, một cái khắc lây kỳ quái ký hiệu kim loại minh bại phá đất mà lên, ở dưới ánh trăng hiện ra quỷ dị quang trạch. Ban đêm, thi thể vận hội chi đội trinh sát hình sự. Hoàng hôn cho chi đội trinh sát hình sự cao ốc dắt lên một tầng đỏ sậm, phòng giải phẫu hơi lạnh cùng ngoại giới sóng nhiệt hình thành so sánh rõ ràng. Trương Khải mang theo phòng hộ mặt nạ, cao su bao tay cùng kim loại dao giải phẫu va chạm ra thanh thúy thanh vang, đèn không hắt bóng đem Lý Bảo Tồn di thể chiếu lên trắng bệnh, trung quanh khí giới trên này, xương cưa, cái kẹp chờ công cụ hiện ra lạnh lẽo quang. Chương 1668, thi thể giải phẫu chương 1668, thi thể giải phẫu bắt đầu ghi chép. Trương Khải đối với máy ghi âm nói rằng, thanh âm tại phong bế không gian bên trong quanh quẩn. Hắn đầu tiên kiểm tra thi thể bên ngoài, người chết bộ mặt tím xanh, chỗ cổ một đạo màu đậm vết dây hằn càng bắt mắt, biên giới làn da hiện lên bên trong quần trạng. Người chết phần cổ tác câu rộng 1.5 cm, hiện lên trình độ vờn quanh trạng, biên giới có rõ ràng sinh hoạt phản ứng, giải thích rõ là khi còn sống gặp siết cái cổ. Hắn dùng cái kẹp kẹp lên một khối nhỏ làn da tổ chức, tác câu chỗ làn da chảy ra kèm thêm chảy máu, phù hợp dây gai loại so sánh thô ráp chất liệu tạo thành tổn thương. Tại cẩn thận quan sát xong thi thể mặt ngoài sau, Trương Khải giơ tay lên thuật đao, dọc theo người chết phần ngực bụng lấy xuống y hình chữ vết cắt. Dưới da mỡ tầng bạo lộ ra trong ngay mắt, một cỗ mùi hôi thối tràn ngập đang giải phẫu thất bên trong, trợ thủ lập tức mở ra thông gió thiết bị. Người chết mô liên kết không thấy rõ ràng chảy máu, nhưng cơ bắp tầng trên vai phần cổ vị có phiến trạng làm tổn thương, phỏng đoán là chống cự tổn thương. Trương Khải một bên nói, một bên dùng kim thăm dò dò xét làm tổn thương khu vực, những này làm tổn thương hiện ra bất quy tắc hình dạng, hẳn là bị cùn khí đập nện bố trí. Giải phẫu tiến hành đến nội bộ tạng khí kiểm tra giai đoạn, Trương Khải trước lấy ra người chết phổi, lá phổi mặt ngoài có tán ở chảy máu điểm, đây là ngạt thở tử vong điển hình đặc thù. Hắn đem phổi đặt ở đo đạc trên này, song bên cạnh phổi trọng lượng gia tăng, nhan sắc đỏ sậm, tú huyết rõ ràng. Tiếp lấy, hắn bắt đầu kiểm tra trái tim. Trái tim mặt ngoài có chảy máu điểm lấm tấm, tâm khang huyết dịch màu đỏ sẫm lưu động tính, đồng dạng phù hợp máy móc tính ngạt thở biểu hiện. Vì chuẩn xác hơn đích xác định thời gian tử vong, Trương Khải đối người chết trong dạ dày cho vật tiến hành trọng điểm phân tích. Người chết trong dạ dày đồ ăn lưu lại lượng ước 150 g, chủ yếu là chưa hoàn toàn tiêu hóa mì sợi, rau xanh, đồ ăn hình thái bảo trì tốt hơn, giải thích do ăn sau 1-2 giờ bên trong nội hại. Hắn đem trong dạ dày cho vật lấy mẫu đóng gói, đến tiếp sau còn cần thông qua phòng thí nghiệm kiểm tra trong đồ ăn cụ thể thành phần, cùng men tiêu hóa hoạt tính, tiến một bước chính xác thời gian. Đang kiểm tra gan lúc, Trương Khải phát hiện dị thường, gan biên giới xuất hiện cường độ thấp tự tan hiện tượng, căn cứ trước mắt mùa nhiệt độ không khí cùng thi thể vị trí hoàn cảnh, kết hợp gan tự tan trình độ, sơ bộ phỏng đoán thời gian tử vong tại 24-36 giờ ở giữa. Hắn cầm lấy nhiệt kế đo đạc thi thể trực tràng nhiệt độ, cân nhắc tới thi thể từng bại lộ tại sơn cốc hoàn cảnh bên trong, chịu ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày ảnh hưởng, còn cần kết hợp côn trùng học chứng cứ tiến hành sửa đổi. Đã giải phẫu trình bên trong, Trương Khải tại người chết trong khe móng tay phát hiện một chút làn da tổ chức cùng sợi vật chất. Rút ra những này hàng mẫu tiến hành DNA kiểm tra cùng sợi thành phần phân tích, có thể sẽ có phát hiện trọng đại. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem hàng mẫu để vào vật chứng túi, nhãn hiệu bên trên kỹ càng ghi chép rút ra vị trí cùng thời gian. Sau đó, Trương Khải đối người chết xương sọ tiến hành kiểm tra. Dùng cơ điện mở ra nắp sọ xương lúc, răng cơ cùng xương cốt ma sát phát ra chói hai thanh âm. Xương sọ không thấy nước xương, nhưng cứng rắn mảng não dưới có chút ít chảy máu, giải thích rõ đầu từng chịu ra ngoài lực va chạm. Hắn cẩn thận quan sát chảy máu khu vực, chảy máu lượng không lớn, phỏng đoán không phải chí tử nguyên nhân, nhưng khả năng dẫn đến người chết hôn mê, từ đó mất đi năng lực phản kháng. Giải phẫu chuẩn bị kết thúc lúc, Trương Khải bắt đầu thu thập huyết dịch, nước tiểu trở dịch thể hàng mẫu. Kiểm tra trong máu cồn hàm lượng, dược vật thành phần, cùng nước tiểu bên trong thay thế vật, có trợ giúp hiểu rõ người chết ngộ hại trước tình trạng cơ thể. Hắn đem hàng mẫu phân biệt đánh dấu tốt, giao cho trợ thủ mang đến phòng thí nghiệm. Cuối cùng, Trương Khải tổng hợp các hạng kết quả kiểm tra ra kết luận, người chết hệ bị dây gai siết cái cổ dẫn đến máy móc tính ngạt thở tử vong, thời gian tử vong sơ bộ suy đoán tại phát hiện trước thi thể 24-36 giờ, đầu gặp cùng khí đập nện có thể là gây án quá trình bên trong phụ trợ thủ đoạn. Người chết móng tay trong khe dị vật cùng trong dạ dày cho vật, đem xem như manh mối trọng yếu tiến một bước kiểm tra phân tích. Đi ra phòng giải phẫu lúc, màn đêm đã hoàn toàn giáng lâm. Trương Khải cởi trang phục phòng hộ, mệt mỏi bước huyệt thái dương. Đã giải phẫu trình bên trong phát hiện mỗi một chi tiết nhỏ, đều sẽ thành để lộ vụ án chân tướng mấu chốt ghép hình. Kế tiếp, chờ đợi những đầu mối này, là càng thêm tinh vi phòng thí nghiệm kiểm tra cùng đội hình sự viên môn cẩn thận thăm dò suy luận. Cùng lúc đó, người chết thân phận so sánh công tác cũng đang nhanh chóng khai triển. Màn đêm như đậm đặc nước, chiếu nặng đặt ở chi đội trinh sát hình sự trên đại lộ phương, chỉ có Vương Soái chỗ ở văn phòng ánh đèn, ngoan cường mà xuyên thấu hắc ám. Trong phòng, màn ảnh máy vi tính tản ra lạnh lẽo quang, tỏa ra chúng nhân viên cảnh sát mỏi mệt lại chuyên chú khuôn mặt. Vương Soái bướt bướt chua xót ánh mắt, vàn bệnh tia màu ánh mắt tại trong hốc mắt chuyển động, lần nữa nhìn về phía trên màn ảnh máy vi tính lít nha lít nhít nhân viên mất tích tin tức. Hệ thống bên trong, các loại số liệu giống như thủy triều ập tới, tính danh, tuổi tác, hình dáng đặc thù, mất tích thời gian cùng địa điểm. Mỗi một đầu ghi chép đều gánh chịu lấy một cái vỡ vụn gia đình hy vọng, cũng đặt ở chúng nhân viên cảnh sát đầu vai, chiếu nặng. Tiểu Trương lại đem tuổi tác khu ở giữa mở rộng 5 tuổi, từ 20 tuổi tới 45 tuổi, một lần nữa sàng chọn một lần. Vương Soái thanh âm bởi vì thời gian dài nói chuyện mà biến khàn khàn, hắn bưng lên một bên ly cà phê, lại phát hiện sớm đã thấy đáy, chỉ còn cặn bã treo ở trên mic. Bên cạnh Tiểu Trương lên tiếng, ngón tay tại trên bàn phím phi tốc gõ, ánh mắt chăm chú nhìn màn hình, không dám có chút buông lỏng. Gõ bàn phím thanh âm tại yên tĩnh trong văn phòng phá lệ đột ngột, như là giày đặc nhịp trống, là trận này cùng thời gian thi chạy loại bỏ công tác đánh nhịp. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, đồng hồ trên tường kim chỉ nam lặng yên chuyển động, đã qua nửa đêm. Chúng nhân viên cảnh sát vẫn như cũ thủ vững cương vị, ánh mắt bởi vì thời gian dài gấp chằm chằm màn hình mà khô khốc nhói nhói, chua xót cảm giác lan tràn đến toàn bộ hốc mắt, không ai có thể có tâm tư đi nặn một cái. Thời gian dài bảo trì cùng một tư thế ngồi, đại gia lưng eo sớm đã cứng ngắc đau nhức, hơi hơi xê dịch, khớp nối liền phát ra ken két tiếng vang, giống cũ kỹ máy móc không chịu nổi gánh nặng kháng nghị. nhưng đối mặt hải lượng số liệu, bọn hắn không dám đứng dậy hoạt động, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào mấu chốt manh mối. Tiểu Lý, người mất tích này viên ảnh chụp lại phóng đại chút, ngũ quan đặc thù không rõ ràng lắm, đến nhìn kỹ một chút cùng người chết giống hay không. Vương Soái chỉ vào trên màn hình một chương mơ hồ ảnh chụp nói rằng. Tiểu Lý hoạt động con chuột vòng lăn, ảnh chụp bị dần dần phóng đại, pixel điểm biến rõ ràng, nhân vật hình dáng cũng càng thêm mơ hồ. Tiểu Lý nhíu mày, xích lại gần màn hình, chóp mũi cơ hồ muốn dán đi lên, ánh mắt trừng đến cực lớn, không buông tha bất kỳ một chỗ chi tiết, ý đồ từ cái này mơ hồ hình ảnh bên trong tìm ra cùng người chết chỗ tương tự. Vương đội, ngài nhìn người này, Lý Bằng Trình, 32 tuổi, tại người chết mất tích đoạn thời gian trước sau mất đi liên hệ, hơn nữa hắn cuối cùng xuất hiện địa điểm cách hiện trường phát hiện án không xa. Tiểu Trương bỗng nhiên hô, trong thanh âm mang theo một tia mỏi mệt bên trong hưng phấn. Vương Soái bước nhanh đi đến Tiểu Trương sau lưng, ánh mắt rơi ở trên màn ảnh Lý Bằng Trình tin tức bên trên. Lý Bằng Trình trong tấm ảnh, hắn khuôn mặt gầy gò, ánh mắt lộ ra mấy phần u buồn. Chương 1669, người chết Lý Bằng Trình. Chương 1669, người chết Lý Bằng Trình. Mất tích nguyên nhân một cột viết cùng người nhà cãi lộn sau rời nhà trốn đi mất tích thời gian là 2 tháng trước, vừa vặn cùng vụ án xảy ra thời gian gần. Tiếp tục đào sâu tin tức của hắn, bao quát xã giao tài khoản, trò chuyện ghi chép, thường đi địa điểm, liên hệ hắn người nhà, hỏi thăm gần đây có hay không dị thường hành vi. Vương Soái cấp tốc hạ đạt chỉ lệnh, trong giọng nói tràn đầy vội vàng. Tiểu Trương lập tức bắt đầu ở từng cái kho số liệu bên trong xuyên thẳng qua, tra tìm Lý Bằng Trình tin tức tương quan. Hắn đăng lục xã giao bình đài kho số liệu, đưa vào Lý Bằng Trình tài khoản, giao diện tăng thêm chậm chạp, mỗi một giây chờ đợi đều làm người nóng lòng. Rốt cục, giao diện bắn ra, có thể Lý Bằng Trình xã giao tài khoản gần 3 tháng cơ hồ không có đổi mới động thái, duy nhất một đầu trạng thái vẫn là nửa năm trước ban bố việc vặt trong sinh hoạt, không có bất kỳ cái gì chỗ khả nghi. Vương đội, xã giao tài khoản bên này không có phát hiện hữu dụng manh mối. Cho chuyện ghi chép đến liên hệ thông tin công ty, đi theo quy trình thu hoạch, đoán chừng phải ngày mai mới có kết quả. Tiểu Trương bất đắc dĩ báo cáo. Vương Soái cau mày, suy nghĩ một lát sau nói, trước liên hệ người thân của hắn, mặc kệ rất trễ, lập tức gọi điện thoại. Điện thoại gọi thông, tiếng chuông tại yên tĩnh trong đêm phá lệ vang dội. Hồi lâu, đầu bên kia điện thoại truyền tới một phụ nữ trung niên thanh âm, mang theo nồng đậm buồn ngủ cùng một vẻ khẩn trương, "Uy, bị nào?" Tiểu Trương cho thấy thân phận sau, đối phương trong nháy mắt thanh tỉnh, âm thanh run rẩy lên, "Cảnh sát đồng chí, có phải hay không tìm tới nhi tử ta? Hắn đến cùng đi đâu?" Tiểu Trương kiên nhẫn trấn an tâm tình đối phương, kỹ càng hỏi thăm Lý Bằng Trình trước khi mất tích tình huống. Từ mẫu thân trong miêu tả biết được, Lý Bằng Trình mất tích một đoạn thời gian trước áp lực công việc lớn, tâm tình một mực không tốt, cùng người nhà xảy ra cãi lộn sau, trong cơn tức giận rời nhà, chỉ đem đi điện thoại di động cùng chút ít tiền mặt. Cúp điện thoại, Tiểu Trương đem tin tức chỉnh lý sau hồi báo cho Vương Soái. Vương Soái nhìn xem ghi chép, trầm tư hồi lâu, mặc dù trước mắt manh mối còn không rõ xác thực, nhưng Lý Bằng Trình hiểm nghi khá lớn. Đại gia cực khổ nữa một chút, đem hành tung của hắn quý tích từ trước khi mất tích một tuần bắt đầu, một chút xíu trải vớt tin tưởng, cùng hiện trường phát hiện án xung quanh giám sát so sánh, nhìn có thể hay không tìm tới hắn xuất hiện hình tượng. Chúng nhân viên cảnh sát một lần nữa đầu nhập công tác, ánh mắt lần nữa gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, một tấm xem xét video theo dõi, một cái địa điểm xác minh Lý Bằng Trình hành tung. Bối rối giống như thủy triều đánh tới, có người nhịn không được ngáp một cái, nước mắt trong nháy mắt mơ hồ ánh mắt, đội vàng rủi rủi con mắt, tiếp tục gấp chằm chằm màn hình. Có người cổ chua đau dữ dội, có chút chuyển động đầu, làm dịu cứng ngắc, ánh mắt nhưng thủy chung chưa từ trên màn hình rời. Trong văn phòng, ngoại trừ máy tính máy chủ giải nhiệt quạt phát ra tiếng ông, chính là chúng nhân viên cảnh sát ngẫu nhiên thấp giọng giao lưu, cùng con chuột điểm kích cùng bàn phím tiếng đánh. Ngoài cửa sổ, bóng đêm càng thêm thâm trầm, thành thị rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ có phòng làm việc này đèn đuốc sáng trưng, vì khả năng này xuất hiện manh mối, vì để lộ vụ án chân tướng, chúng nhân viên cảnh sát tại khô khan tin tức trong hải dương duy trì liên tục phân chiến, không biết mệt mỏi, không buông tha bất kỳ một khả năng nhỏ nhoi. Rất nhanh tới ngày thứ hai, nắng sớm đâm rách chi đội trinh sát hình sự phòng họp màn cửa, tại trên bàn dài chiếu ra nhỏ vụn bóng sáng. Lục Xuyên chuyển động màu đỏ làm ký hiệu bút, ánh mắt đảo qua trên tường dán đầy hiện trường ảnh chụp cùng manh mối lời ghi chép, trong phòng họp tràn ngập nồng đậm cà phê cùng mực in hỗn hợp khí tức. 8 giờ đúng, hắn trùng điệp gõ đánh mặt bàn, lần thứ nhất phân tích án tình hội chính thức bắt đầu, thời gian cấp bách, tất cả mọi người thẳng đến trọng điểm. Trước hết nhất đứng dậy chính là Dương Lâm, hắn điều tra phục ống tay áo còn dính lấy trong sơn cốc vụn cỏ. Máy chiếu sáng lên, ba chiều xây mô hình lạc ương cốc hình nổi xoay chậm chậm, mỗi một chỗ hình quang phản ứng cùng dấu chân đều bị tiêu bên trên bắt mắt vòng đỏ. Hiện trường điều tra phát hiện tam đại hạch tâm manh mối. Hắn dùng bút laser chỉ hướng bãi sông khu vực, thứ nhất, người chết bị dây gai siết cái cổ chí tử, lôi kéo vết tích dài đến 15 mét, điểm xuất phát chỗ phát hiện tươi mới kim loại vết chảy, trải qua kiểm chắc cùng ống thép hung khí thành phần nhất trí. Thứ hai, tại khoảng cách thi thể 200 mét trên sườn núi, chúng ta tìm tới vật lộn vết tích, hoa tưởng vi bụi bên trong rút ra đến chết người vết máu. Thứ ba, hiện trường xuất hiện hai tổ dấu giày, 42 mã leo núi dấu ủng bức ổn định, 40 mã giày thể thao ấn lộn xộn còn có rút lui vết tích, sơ bộ phán đoán ít ra liên quan đến hai tên người hiểm nghi. Hắn hoán đổi tới lộ ra hơi ảnh chụp, trên màn hình phóng đại kim loại mảnh vụn lóe ra u quang, từ vết chảy chỗ rút ra kim loại mảnh vụn hàm lượng carbon 0.45 cùng 3 năm trước đây thành tây công trường ống thép án giết người hung khí chất liệu giống nhau. Nhưng lần này hung thủ càng cẩn thận, tất cả khả năng lưu ngấn khu vực đều dùng tẩy trắng để xử lý qua, bất quá tại bãi sông cắt sỏi ở giữa, chúng ta vẫn là kiểm chắc tới vi lượng mình quang phản ứng lưu lại. Trương Khải lật ra kiểm tra thi thể báo cáo, phòng giải phẫu hơi lạnh dường như theo trang giấy khắp tiến phòng họp. Người chết hệ máy móc tính ngạt thở tử vong, cái cổ tác câu rộng 1.5 cm, biên giới có rõ ràng sinh hoạt phản ứng, phù hợp dây gai loại thô ráp chất liệu tạo thành tổn thương. Hắn điều ra phổi giải phẫu ảnh chụp, đỏ sẫm lá phổi bên trên dày đặc chảy máu điểm nhìn thấy mà giật mình, song bên cạnh phổi tụ huyết, trái tim mặt ngoài chảy máu ban, đây đều là hít thở không thông điển hình đặc thù. Thông qua trong dạ dày cho vật phân tích, người chết đang ăn uống mì sợi, rau xanh sau 1-2 giờ ngộ hại, kết hợp gan tự tan trình độ, thời gian tử vong khóa chặt tại phát hiện trước thi thể 24-36 giờ. Hắn bỗng nhiên giơ lên một chương trong suốt vật chứng túi ảnh chụp, bên trong móng tay khe hở hàng mẫu hiện ra màu hồng nhạt, mấu chốt nhất phát hiện là người chết trong khe móng tay làn da tổ chức cùng sợi, đã rút ra tới lạ lẫm DNA, sợi thành phần kiểm chắc ra tụ chỉ sợi cùng đông vải sợi đây dệt pha, khả năng đến từ người hiểm nghi quần áo. Mặt khác, người chết đầu có cùn khí đập nện tổn thương, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đủ để dẫn đến hôn mê. Vương Soái bản bút ký biên giới đã bị lật được nổi cọc lông, hắn đứng dậy lúc cái ghế tại mặt đất vạch ra chói tai tiếng vang. Trải qua 36 giờ không gián đoạn so sánh người mất tích hệ thống, chúng ta khóa chặt người chết là Lý Bằng Trình, 32 tuổi, ngoài trời vận động kẻ yêu thích, một lần cuối cùng xuất hiện tại giám sát bên trong là 5 ngày trước cảnh khu nhập cầu. Hôm qua sáng sớm, chúng ta tại trong nhà hắn rút ra phụ mẫu DNA, vừa mới so sánh thành công. Hắn phát ra gia đình màn hình giám sát, trong tấm hình Lý Bằng Trình con ba lô leo núi hướng phụ mẫu phất tay, nụ cười sán lạ, Lý Bằng Trình một mình ở lại, nghề nghiệp là ngoài trời trang bị xác định và đánh giá chủ lòng, xã giao bình đài biểu hiện hắn mục đích chuyến đi này là thăm dò lạc ương cốc chưa khai phát khu vực. Hắn điều ra lít nha lít nhít trò chuyện ghi chép đơn, gần 3 tháng, hắn cùng một cái số đôi 4789 dãy số liên hệ thường xuyên, nhưng nên dãy số là giả mô phòng hảo. Ngân hàng nước chảy biểu hiện, nộ hại trước một tuần hắn thu đến một khoản 5 vạn nguyên gửi tiền, nơi phát ra đồng dạng không cách nào truy tung. Tham viếng bên trong, hàng xóm nâng lên Lý Bằng Trình từng nói lần này cần bạch trần đại bí mật nhưng nội dung cụ thể không có lộ ra. Phòng họp lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, chỉ có máy chiếu giải nhiệt quạt phát ra rất nhỏ bù bù. Lục Xuyên tại trên bảng trắng vẽ ra nhân vật quan hệ đồ, đem Lý Bằng Trình thần bí dãy số 5 vạn nguyên gửi tiền dùng dây đỏ kết nối. Chương 1670, phân tích án tình hội chương 1670, phân tích án tình hội 3 điểm nghi vấn. Thứ nhất, hung thủ vì sao lựa chọn chưa khai thác lạc ương cốc gây án? Thứ hai, người chết trong miệng bí mật đến tột cùng là cái gì? Thứ ba, giả lập dãy số cùng nặc danh gửi tiền phía sau cất giấu cái gì? Hắn đột nhiên chuyển hướng Dương Sâm, hiện trường phát hiện đóng quân giã ngoại điều tra đến như thế nào? Đóng quân giã ngoại kiểm chắc ra lục án đồng thành phần, cùng người chết thể nội thuốc mê nhất trí. Dương Sâm điều ra bản bút ký, túi ngủ sợi, đồ hộp móc kéo bên trên nước bọn, đều chỉ hướng cùng một người. Nhưng xung quanh giám sát bị phá hư, trước mắt chỉ biết là hung thủ điều khiển một chiếc màu đen xe bán tải, có trong hồ sơ phát sau thông qua cao tốc thẩm nghi biến mất. Trương Khải nói bổ sung, từ người chết trong dạ dày cho vật tiêu hóa trình độ phán đoán, hắn cuối cùng một bữa là tại cảnh khu phụ cận nhà hàng. Ta đề nghị loại bỏ tất cả tiệm mì cùng quầy ăn vặt, trọng điểm chú ý vụ án phát sinh cùng ngày một mình dùng cơm khách hàng. Vương Soái gật đầu đồng ý, đồng thời đối Lý Bằng Trình xã giao tài khoản tiến hành chiều sâu phân tích, hắn chú ý ngoài trời vận động nhóm trong tổ, khả năng cất giấu mấu chốt manh mối. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào biến hừng hực, bên trong phòng họp bầu không khí lại càng thêm nghiêm trọng. Lục Xuyên đem đỏ bút trùng điệp đặt tại lạc ương cốc ba chữ bên trên, mực in tại trên bảng trắng choáng nhấp mở, hung thủ quen thuộc địa hình, nắm giữ chuyên nghiệp phản trinh sát thủ đoạn, đây cũng không phải là ngẫu nhiên gây án. Tiếp xuống phân tổ hành động, Dương Lâm Dương Sâm tiếp tục đào sâu hiện trường vật chứng, trọng điểm loại bỏ quặng mỏ xung quanh. Trương Khải theo vào DNA cùng sợi kiểm chắc. Vương Soái dẫn đội tham viếng Lý Bằng Trình việc xã giao. Nhớ kỹ, mỗi cái chi tiết đều có thể là chỗ đột phá. Tan học sau, Vương Soái nhìn qua bạch bản bên trên Lý Bằng Trình ảnh chụp, người trẻ tuổi trong mắt quang mang cùng bản giải phẫu trời xanh bạch di thể trùng điệp. Hắn siết chặt bản bút ký đi hướng cửa ra vào, đế giày cùng mặt đất ma sát tiếng xào xạc, phản phất là người chết lưu lại uy mắng thúc dục. Hình sự trinh sát cao ốc bên ngoài, vẻ đều bỗng nhiên biến đinh thái nhức óc, một vòng mới truy trà vừa mới bắt đầu. Vương Soái vuốt vuốt bản bệnh tia màu ánh mắt, đem trước mặt kia chồng thật dày tư liệu lại đi bên người bỏ lấy. Dương Quang từ văn phòng kia có chút pha tạp cửa sổ xuyên thấu vào, tại hắn chất đầy văn kiện trên bàn tung xuống từng mảnh quang ảnh. Từ xác nhận người chết thân phận là Lý Bằng Trình sau, đây đã là hắn không ngủ không nghỉ loại bỏ đầu mối ngày thứ ba. Hắn hít sâu một hơi, bấm Lý Bằng Trình đại học bạn cùng phòng Triệu Vũ điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, Triệu Vũ thanh âm mang theo chút kinh ngạc cùng bi thống, Lý Bằng Trình. Làm sao lại? Hắn trước kia ở trường học có thể xuống gọn, chúng ta đều gọi hắn ngoài trời công nhân. Hắn đặc biệt ưa thích việc dã, vừa đến ngày nghỉ liền đeo túi sách hướng trên núi chạy, còn tham gia qua không ít trường cao đẳng ở giữa ngoài trời thám hiểm tranh tài đâu. Vương Soái một bên nghe, một bên tại bản bút ký bên trên phi tốc ghi chép, truy vấn, vậy hắn ở trường học có hay không cùng ai náo qua mâu thuẫn, hoặc là gần nhất cùng các ngươi liên hệ lúc, có hay không đề cập qua cái gì nhường hắn bối rối sự tình. Triệu Vũ trầm mặc một lát, nói rằng, không có à, hắn người này tính cách sáng sủa, nhân duyên rất tốt, tại trong xã đoàn bằng hữu một năm lớn. Tốt nghiệp mấy năm này, chúng ta ngẫu nhiên tụ hội, hắn mỗi lần đều cao hứng bừng bừng chia sẻ chính mình ngoài trời kinh nghiệm, không có cảm giác có cái gì phiền lòng sự tình. Cúp điện thoại, Vương Soái lại ngửa không dừng vó liên hệ với Lý Bằng Trình đã từng đồng sự Trương Duyệt. Trương Duyệt ở trong điện thoại thở dài, Bằng Trình ở công ty lúc, đây chính là trong đoàn đội vui vẻ quả. Chúng ta là ngoài trời trang bị xác định và đánh giá, hắn luôn luôn xông lên phía trước nhất, mặc kệ nhiều ác liệt hoàn cảnh, hắn đều có thể cười hoàn thành nhiệm vụ. Trong công tác hắn chăm chú phụ trách, cùng đại gia hợp tác đến độ rất vui sướng, cũng chưa hề cùng ai đỏ qua mặt. Hơn nữa hắn còn thường xuyên tổ chức chúng ta tham gia ngoài trời vận động, tất cả mọi người rất thích hắn. Vương Soái không cam tâm, tiếp tục hỏi, kia gần nhất đâu? Hắn có không có nói qua muốn đi thăm dò địa phương gì đặc biệt, hoặc là nâng lên một chút người kỳ quái tìm hắn? Trương Duyệt suy tư trong chốc lát, nói, gần nhất hắn xác thực tiếp cái hạng mục lớn, muốn đi thăm dò một chút chưa khai phát ngoài trời khu vực, làm chiều sâu xác định và đánh giá, nhưng cụ thể địa điểm hắn không nói. Đến mức người kỳ quái, ta không nghe hắn nhắc qua. Vương Soái quyết định đi Lý Bằng Trình Thường đi ngoài trời vận động câu lạc bộ nhìn xem. Trong câu lạc bộ, lão bản Lý Minh ngay tại lau một bộ xe mô tô Việt giá hộ cụ. Nhìn thấy Vương Soái tiến đến, Lý Minh buông xuống vật trong tay, vẻ mặt có chút nghiêm trọng, Bằng Trình sự tình ta nghe nói, thật là đáng tiếc. Hắn nhưng là chúng ta nơi này khách quen, một tuần ít ra đến 3 lần. Hắn đối với giá, leo núi những ngày ngoài trời vận động yêu quý, kia thật là sâu tận xương thủy. Mỗi lần tới đều cùng đại gia giao lưu mới nhất ngoài trời trang bị, lộ tuyến, sẽ còn chia sẻ chính mình thám hiểm cố sự, tất cả mọi người thích nghe. Vương Soái nhìn xung quanh trong câu lạc bộ rực rỡ muôn màu ngoài trời trang bị, hỏi, hắn trong câu lạc bộ có hay không cùng người phát sinh qua tranh chấp, hoặc là có cái gì dị thường tự động. Lý Minh cau mày nghĩ, nói, không có a, hắn cùng đại gia quan hệ đều rất tốt. Bất quá gần nhất hắn giống như đối Lạc Ưng Cốc khối kia chưa khai phát khu vực đặc biệt cảm thấy hứng thú, một mực tại nghe ngóng tin tức tương quan, còn hỏi ta có hay không nhận biết bên kia quen thuộc địa hình người. Từ câu lạc bộ đi ra, Vương Soái bước chân có chút nặng nề. Một ngày xuống, tham viếng nhiều người như vậy, được đến đều là Lý Bằng Trình tích cực hướng lên, yêu quý sinh hoạt, nhân duyên cực giai tin tức, lại không có một chút phản bác kiến nghị kiện có giá trị manh mối. Nhưng hắn biết, không thể từ bỏ, mỗi một cái khả năng nơi hẻo lánh đều phải đào sâu. Hắn lại đi tới Lý Bằng Trình hàng xóm Trương Đại Gia nhà. Trương Đại Gia đang ngồi ở cửa ra vào bàn nhỏ bên trên phơi nắng, nhìn thấy Vương Soái, nhiệt tình chào hỏi hắn ngồi xuống. Vương Soái giải thích rõ ý đồ đến sau, Trương Đại Gia lắc đầu, đứa nhỏ này tốt bao nhiêu à, mỗi ngày ra ra vào vào đều cười híp mắt cùng ta chào hỏi. Ta biết hắn nữa thích đi ra ngoài chơi, thường xuyên con bao lớn bao nhỏ. Có đôi khi trở về, sẽ còn mang cho ta điểm trên núi đồ chơi nhỏ, như cái gì đẹp mắt tảng đá, hoa khô loại hình. Không nghe nói hắn có cái gì chuyện phiền phải à? Vương Soái kiên nhẫn hỏi, Trương Đại Gia, vậy ngài gần nhất có thấy hay không có cái gì xa lạ người tới tìm hắn, hoặc là nghe được hắn cùng ai trong phòng cãi lộn? Trương Đại Gia híp mắt nghĩ nửa ngày, nói, không có rồi, hắn bình thường đều là độc lai độc vãng, khách nhân cũng không nhiều, cho dù có bằng hữu đến, cũng là vừa nói vừa cười. Màn đêm dần dần giáng lâm, thành thị ánh đèn theo thứ tự sáng lên. Vương Soái trở lại văn phòng, đem hôm nay thu thập được tin tức lần nữa chỉnh lý. Mặc dù không có trực tiếp phá án manh mối, nhưng Lý Bằng Trình yêu quý ngoài trời vận động hình tượng càng thêm lập thể. Hắn đối Lạc Ưng Cốc đặc biệt chú ý, có lẽ là một cái chỗ đột phá. Vương Soái một lần nữa lật ra Lý Bằng Trình xã giao tài khoản ghi chép, từng chữ từng câu xem xét hắn gần đây ban bố động thái và cùng hắn người VM giao lưu. Rốt cục, tại một đầu hai tháng trước bình luận bên trong, phát hiện một chút manh mối. Có cái nickname Thâm Sơn tìm tòi bí mật người người tại Lý Bằng Trình ban bố một thiên liên quan tới ngoài trời thám hiểm văn chương hạ nhắn lại, Lạc Ưng Cốc một khu vực như vậy cũng không có người nghĩ đến đơn giản như vậy, có chút bí mật một khi để lộ, cũng không phải chơi vui. Chương 1671, manh mối gián đoạn chương 1671, manh mối gián đoạn mà Lý Bằng Trình trả lời, ta liền nữa thích khiêu chiến không biết, mặc kệ có bí mật gì, ta đều muốn làm cái minh bạch. Vương Soái lập tức đem cái này nickname ghi chép lại, hắn cảm thấy, cái này thần bí Thâm Sơn tìm tòi bí mật người có lẽ chính là giải khai bí ẩn nhân vật mấu chốt. Vương Soái ngồi tại chất đầy văn kiện trước bàn làm việc, vuốt vuốt văn vện kia màu ánh mắt, trước mặt mở ra bản bút ký bên trên lít nha lít nhít ghi chép đối Lý Bằng Trình quan hệ nhân mạch điều tra tình huống, có thể mấu chốt manh mối lại như đá ném vào biển rộng, không có chút nào tung tích. Hắn hít sâu một hơi, cầm điện thoại di động lên, bấm Lý Bằng Trình bạn học thời đại học Triệu Vũ điện thoại. "Uy, Triệu Vũ sao? Ta là phụ trách Lý Bằng Trình vụ án cảnh sát hình sự Vương Soái, có chút tình huống còn phải làm phiền ngươi lại nói kỹ càng một chút." Vương Soái tận lực nhường thanh âm của mình nghe ôn hòa lại tràn ngập kiên nhẫn. Đầu bên kia điện thoại, Triệu Vũ thanh âm mang theo một tia mỏi mệt cùng bất đắc dĩ, "Vương cảnh quan, ta có thể nói trước đó đều đã nói A Bằng Trình người này, thật chính là cái chàng trai chói sáng, đặc biệt yêu quý ngoài trời vận động, đại học lúc đó, chỉ cần vừa có ngày nghỉ, hắn liền đeo túi sách đi leo sơn, viện dã. Chúng ta ký túc xá trên tường dán đầy hắn ở các nơi ngoài trời thám hiểm ảnh chụp." Vương Soái một bên nghe, một bên tại bản bút ký bên trên phi tốc ghi chép, "Vậy hắn tại trong lúc học đại học, có hay không cùng ai phát sinh qua mâu thuẫn, hoặc là có không có gì đặc biệt chuyện để ngươi khắc sâu ấn tượng?" Triệu Vũ trầm mặc một lát, suy tư nói, "Mâu thuẫn thật không có, hắn tính cách tốt, bằng hữu nhiều, tất cả mọi người rất thích hắn." "À, đúng rồi, có một lần trường học tổ chức ngoài trời Việt dã tranh tài, Bằng Trình vốn là đoạt giải quán quân hấp dẫn, kết quả tranh tài một ngày trước, hắn Việt dã trang bị không biết rõ bị ai động tay động chân, mấu chốt linh kiện hư hao, cuối cùng hắn chỉ có thể tiếp nối bỏ thi đấu. Lúc ấy tất cả mọi người rất tức giận, cảm thấy khẳng định là có người ghen ghét hắn, nhưng cha tới cha lui cũng không tìm ra là ai làm. Bằng Trình cũng là không có quá để ý, còn nói tranh tài đi, trọng tại tham dự về sau rất nhanh liền đầu nhập vào mới ngoài trời vận động chủ bị bên trong." Treo Triệu Vũ điện thoại, Vương Soái lại ngựa không dừng vó liên hệ Lý Bằng Trình đã từng đồng sự Lâm Hiểu. Lâm Hiểu ở trong điện thoại thở dài, nói rằng Lý Bằng Trình trong công ty là có tiếng lòng nhiệt tình, chúng ta những này người mới gặp phải ngoài trời trang bị xác định và đánh giá nan đề, hắn đều biết kiên nhẫn chỉ đạo. Hắn đối ngoài trời vận động yêu quý, kia là sâu tận xương thủy, vì khảo thí một cái mới leo núi dày, hắn có thể một mình chạy đến trong núi sâu, tại các loại địa hình phức tạp đi vào trong tốt nhất mấy ngày, sau khi trở về liền cho chúng ta chia sẻ những cái kia mạo hiểm lại thú vị kinh lịch. Trong công tác, hắn cùng đại gia ở chung đều rất hòa hợp, cũng chưa hề gặp hắn cùng ai đỏ qua mặt. Kia đang làm việc bên ngoài, hắn có hay không đề cập với người một chút gần đây gặp phải bối rối, hoặc là nói có cái gì người nhường hắn cảm thấy không thích hợp? Vương Soái truy vấn. Lâm Hiểu nghĩ, không có nghe hắn nói qua những này. Bất quá mấy tháng gần đây, hắn giống như đặc biệt bận rộn, ngoại trừ bản chức công tác, còn tại trong âm thầm điều tra một vài thứ, cụ thể là cái gì, hắn không có cùng chúng ta nói. Có một lần ta hỏi hắn, hắn liền nói chờ chuyện có đầu mối lại nói cho đại gia, sau đó liền chuyển đổi đề tài. Kết thúc trò chuyện, Vương Soái tựa lưng vào ghế ngồi, cau mày. Lý Bằng Trình hình tượng trong lòng hắn dần dần rõ ràng, một cái yêu quý sinh hoạt, yêu quý ngoài trời vận động, nhân duyên cực giai người trẻ tuổi, đến tột cùng là nguyên nhân gì, nhường hắn thảm tao độc thủ. Vương Soái quyết định mở rộng điều tra phạm vi, liên hệ Lý Bằng Trình ở bên ngoài vận động vòng tròn bên trong bằng hữu. Hắn thông qua Lý Bằng Trình xã giao tài khoản, tìm tới mấy cái thường cùng hắn cùng một chỗ tham gia hoạt động con lừa bạn, ngựa không dừng vó bắt đầu phỏng vấn điều tra. Cùng lúc đó, Trương Huy bên kia đối 5 vạn nguyên gửi tiền điều tra cũng tại khu chiêng gõ chống tiến hành lấy. Hắn ngồi tại ngân hàng phòng quan sát bên trong, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình không ngừng nhấp nô giao dịch ghi chép, từng hàng số liệu phảng phất tại trước mắt nhảy vọt, nhưng thủy chung khó mà từ đó tìm tới mấu chốt manh mối. Lại hướng phía trước điều 3 tháng ghi chép, cẩn thận loại bỏ mỗi một bút cùng Lý Bằng Trình tài khoản có liên quan giao dịch. Trương Huy đối ngân hàng nhân viên công tác nói rằng, trong giọng nói mang theo một tia không thể nghi ngờ. Trải qua hơn giờ si tra, Trương Huy rốt cục phát hiện kia bút 5 vạn nguyên gửi tiền dấu vết để lại. Gửi tiền người là một cái tên là Trần Phong nam tử, nơi giao dịch điểm tại thành thị một cái khác một nhà cỡ nhỏ dự trữ chỗ. Trương Huy lập tức dẫn đầu đội biên tiến về nên dự trữ chỗ, điều lấy ngay lúc đó giám sát ghi chép dương. Thu hình lại trong hình tượng, một cái đội mũ cùng khẩu trang nam tử đi vào dự trữ chỗ, tại tự phục vụ gửi tiền cơ trước thao tác một phen sau liền đội vàng rời đi, toàn bộ quá trình hết sức cẩn thận, cơ hồ không có lộ ra ngay mặt. Mở rộng giám sát phạm vi, xem xét dự trữ chỗ xung quanh đường đi giám sát, nhất định phải tìm tới hành tung của người này. Trương Huy một bên chỉ huy đội biên, một bên cẩn thận quan sát thu hình lại bên trong nam tử mặc cùng thân hình đặc thù. Trải qua 2 ngày 2 đêm gian khổ loại bỏ, các đội viên rốt cục tại một cái giao lộ giám sát bên trong lần nữa bắt được nên nam tử thân ảnh. Hắn lên một chiếc xe taxi, lái về phía thành nam một cái cũ kỹ cư xá. Trương Huy một đoàn người cấp tốc đổi tới nên cư xá, từng nhà hỏi thăm phải chăng nhận biết Trần Phong người này. Tại gõ mở một hộ cư dân cửa lúc, một vị tóc hoa dâm lão nhân nói, "Trần Phong à, hắn là ở tòa nhà này, bất quá hắn bình thường đi sớm về trễ, rất ít cùng đại gia liên hệ. Các ngươi tìm hắn có chuyện gì a?" "Chúng ta đang điều tra một ít chuyện, cần hướng hắn tìm hiểu tình huống. Ngài biết hắn bây giờ tại nhà sao?" Trương Huy lễ phép hỏi. Lão nhân lắc đầu, "Không rõ lắm, các ngươi có thể đi hỏi một chút cư xá bảo an, bọn hắn khả năng biết hành tung của hắn." Trương Huy lại ngựa không dừng vó đi vào cư xá phòng an ninh, trải qua một phen hỏi thăm, biết được Trần Phong tại một nhà cỡ nhỏ công ty quảng cáo công tác. Trương Huy cùng các đội viên lập tức tiến về nên công ty quảng cáo, ở công ty trong văn phòng tìm tới Trần Phong. Trần Phong nhìn thấy cảnh sát tới cửa, trên mặt lộ ra một tia thần sắc khẩn trương. "Cảnh sát đồng chí, các ngươi tìm ta có chuyện gì a?" Thanh âm của hắn run nhẹ nhẹ. Trương Huy đánh giá Trần Phong một phen, nói rằng, "Chúng ta đang điều tra Lý Bằng Trình vụ án, phát hiện ngươi cho hắn hợp thành qua một khoản 5 vạn nguyên khoản tiền, có thể cùng chúng ta nói một chút đây là có chuyện gì sao?" Trần Phong nghe xong, thở dài nhẹ nhõm, "Hóa ra là việc này, A Lý Bằng Trình là bạn học trung thời đại học của ta, 3 năm trước đây trong nhà của ta ra việc gấp, tìm hắn cho mượn 5 vạn khối tiền. Gần nhất trong tay ta dư giả, liền nghĩ đem tiền trả lại cho hắn, tiền này thật chính là bình thường trả tiền, cùng hắn chết không có quan hệ a." Vì xác minh Trần Phong lời giải thích, Trương Huy lại liên hệ Lý Bằng Trình những bạn học khác. Cùng lúc ấy biết được việc này vài bằng hữu, trải qua nhiều mặt chứng thực, rốt cục xác định Trần Phong nói tới là thật. Kia bút 5 vạn nguyên gửi tiền, xác thực chỉ là đơn giản nợ nần hoàn lại, cùng vụ án cũng không liên quan. Chương 1672, Thâm Sơn tìm tòi bí mật người. Chương 1672, Thâm Sơn tìm tòi bí mật người. Trương Huy đứng tại công ty cửa ra vào, nhìn qua rộn rộn ràng ràng đường đi, trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Một đầu nhìn như trọng yếu manh mối, cứ như vậy bên trong gáy mất. Nhưng hắn biết, tại hình sự trinh sát trong công việc, mỗi một lần ngăn trở đều là khởi đầu mới, hắn cùng các đội viên nhất định phải một lần nữa tỉnh lại, tìm kiếm kế tiếp chỗ đột phá. Vương Soái ngồi tại trước bàn làm việc, trong cái gạt tàn thuốc chất đầy tàn thuốc, màn ảnh máy vi tính ánh sáng lạnh tỏa ra hắn mệt mỏi khuôn mặt. Liên tục nhiều ngày phỏng vấn điều tra không có đầu mối, hắn bực bội nắm tóc, ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua Lý Bằng Trình xã giao tài khoản. Tại hàng trăm hàng ngàn đầu động thái bên trong, một đầu nửa năm trước tiếp mời bỗng nhiên đưa tới chú ý của hắn, phối đồ là một đám người cóng leo núi trang bị đứng tại dưới chân núi tuyết, phối văn viết cùng Thâm Sơn tìm tòi bí mật người đồng bạn lại chinh phục một ngọn núi cao. Hắn lập tức phóng đại hình ảnh, cẩn thận phân biệt mỗi người khuôn mặt, lại lật tìm Lý Bằng Trình cái khác tương quan động thái. Rốt cục tại bình luận khu phát hiện Thâm Sơn tìm tòi bí mật người nhóm tổ đánh dấu. Theo manh mối này, hắn liên hệ cảnh sát mạng bộ môn, thông qua kỹ thuật thủ đoạn điều lấy nên nhóm tổ tin tức cả kẽ. Làm 27 danh sách thành viên xuất hiện ở trên màn ảnh lúc, Vương Soái con ngươi có chút co bảo, dường như thấy được một tia ánh dạng đông. Hắn trong đêm đóng dấu nổi danh đơn, dùng đỏ bút đem mỗi cái danh tự trùng điệp nốt chặt, phản phất muốn đem những tên này khắc vào trong lòng. Nắng sớm sơ hiện lúc, hắn mang theo phần này ngưng kết vô số tâm huyết danh sách xông vào phòng họp, đưa nó mạnh mẽ bua lên bàn, trang giấy cùng mặt bản va chạm phát ra thanh thúy tiếng vang. 27 danh tự tại nắng sớm bên trong phá lệ bắt mắt, giống chờ đợi giải mã mật mã, lại giống chỉ dẫn phương hướng biển báo giao thông. Vương Soái bướt bướt chịu đỏ ánh mắt, trong ánh mắt một lần nữa dấy lên đấu trí, đối với bộ đàm phát ra chỉ lệnh, một trận khẩn trương loại bỏ hành động liền triển khai như vậy. Trạm thứ nhất là lĩnh đội Chu Minh ngoài trời tiệm trang bị. Tủ kính pha lê bên trong trưng bày lấy leo núi dây thừng, áo giả kít, trên tường dán đầy các thành viên thám hiểm chụp ảnh chung, Lý Bằng Trình đứng ở chính giữa cười đến sáng lạ. Chu Minh lau sạch lấy kệ hàng tay dừng một chút, "Bằng Trình là đội chúng ta vui vẻ quá, mỗi lần lên núi đều chủ động giúp nữ sinh ba lô." Hắn kéo ra ngăn kéo lật ra hoạt động ghi chép sách, lần gần đây nhất tập thể hoạt động là nửa tháng trước, đi mây linh cổ đạo, về sau đại gia riêng phần mình an bài hành trình. Làm Vương Soái điều ra giám sát biểu hiện Lý Bằng Trình một mình tiến vào Lạc Ưng Cốc lúc, Chu Minh sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, Lạc Ưng Cốc căn bản không tại chúng ta thám hiểm lộ tuyến bên trong. Nơi đó địa hình phức tạp, thường có ngọn núi đất lở, chúng ta mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ đội viên tự mình tiến về. Hắn run rẩy tìm ra hệ chặt gờ giúp chặt ghi chép, nhóm trong thông báo thỉnh lĩnh biết nghiêm cấm đặt chân Lạc Ưng Cốc màu đỏ cảnh cáo. Tổ điều tra thành viên chia ra hành động, tại thành thị các ngõ ngách tìm kiếm manh mối. Đội viên Tiểu Trần đi vào lập trình viên Ngô Hạo phòng cho thuê, trên màn ảnh máy vi tính vẫn sáng chưa hoàn thành cò. Vụ án phát sinh ngày đó ta ở nhà ghi phần mềm, công ty hậu trưởng có ta đăng lục ghi chép. Ngô Hạo điều ra công tác văn kiện, sáng tạo thời gian chính xác tới phút đồng hồ. Hắn mở ra điện thoại album ảnh, bên trong tất cả đều là hắn ở trong phòng quay chụp con mèo video, ngoài cửa sổ trời chiều cùng Lý Bằng Trình Ngộ hại thời gian hoàn toàn sai chỗ. Tại huấn luyện viên thể hình Lâm Duyệt phòng làm việc, Vương Soái nhìn xem nàng biểu hiện ra thời khóa biểu. Số 23 toàn bộ ngày đều có mang giờ học, hội viên có thể làm chứng. Nàng lật ra giám sát ghi chép dương, trong tấm hình nàng đang chỉ đạo học viên tiến hành lực lượng huấn luyện, ướt đẫm mồ hôi áo ngực thể thao tại ống kính hạ có thể thấy rõ ràng. Làm bị hỏi đến có biết hay không Lý Bằng Trình bí mật điều tra, Lâm Duyệt lắc đầu, hắn chỉ nói đang chuẩn bị một cái kinh hỉ lớn nhưng không có lộ ra nội dung cụ thể. Khó giải quyết nhất chính là tự do thợ quay phim Trần Nham. Hắn túi nhiếp ảnh bên trong vĩnh viễn chứa dây leo núi cùng túi cấp cứu, trong máy vi tính tồn đầy núi tuyết, hẻm núi tuyệt mỹ ảnh chụp. Ta ngày đó đúng là trên núi, nhưng không phải là cứng gốc. Hắn điều ra máy chụp hình GPS quy tích, biểu hiện vụ án phát sinh thời đoạn hắn ngay tại trăm cây số bên ngoài Thương Nham Sơn. Nhưng mà Vương Soái phát hiện, hắn thẻ nhớ có một đoạn tận lực ẩn dấu video, hình tượng lắc lư mơ hồ có thể thấy được mấy người tại quặng mỏ trước tranh chấp, bối cảnh âm bị bén nhọn dòng điện âm thanh bao trùm. Đây là có chuyện gì? Vương Soái đem hình tượng dừng lại. Trần Nham sắc mặt đột biến, đầu tuần tại vứt bỏ quặng mỏ đập tài liệu lúc ngẫu nhiên mà tới, ta tưởng rằng bình thường tranh chấp, sợ gây phiền toái liền không có lộ ra. Trải qua bộ phận kỹ thuật hàng táo xử lý, trong video đứt quãng truyền đến biển cát. Báo cáo chữ, cái này làm cho tất cả mọi người mừng rỡ. Nhưng xâm nhập điều tra đi sau hiện, video quay chụp thời gian là Lý Bằng Trình ngộ hại trước một tuần, mà nên sự tình người là bản xứ kiến trúc thương tranh chấp, cùng Lý Bằng Trình không liên hệ chút nào. Cùng lúc đó, đội viên khác lần lượt chuyển về tin tức, xí nghiệp cao quản Trương Vị ở công ty họp, toàn bộ hành trình có hội nghị ghi chép. Sinh viên Triệu Mưa tại thư viện ôn tập, giám sát đập tới nàng ra vào thân ảnh. Về hưu giáo sư lão Chu tại công viên đánh thái cực, lão nhân luyện thần nhóm đều có thể làm chứng. Theo một tên sau cùng thành viên không ở tại chỗ chứng minh bị xác minh, Vương Soái nhìn chằm chằm bạch bản bên trên bị từng cái vạch đi danh tự, cảm giác bị thất bại giống như thủy triều ập tới. 27 tỉ mỉ chuẩn bị điều tra phương án, đổi lấy lại là 27 đầu ngõ cụt. Hắn lần nữa lật ra Lý Bằng Trình bản bút ký, bên trong lít nha lít nhít ghi chép ngoài trời trang bị xác định và đánh giá tâm đắc, tại một trang cuối cùng bên dưới, dùng bút chỉ viết một chuỗi số lượng 17234 bên cạnh vẽ lấy một thanh dị xét cốt sát. Kỹ thuật viên Dương Sâm nhìn chằm chằm chuỗi chữ số này lặp đi lặp lại cân nhắc, không phải mật mã, không phải tọa độ, càng không phải là điện thoại. Khi hắn đem số lượng đưa vào cảnh khu hệ thống quản lý lúc, giao diện bắn ra một đầu phụ đuổi ghi chép, năm 2017 ngày 3 tháng 2, Lạc Ưng Cốc xảy ra sạt lở sự cố, 4 tên thám hiểm giả bị nhốt, một người trong đó mang theo chính là Lý Bằng Trình quên tặng cứu viện thiết bị. Có lẽ đây không phải số lượng, mà là ngày. Vương Soái đông như nói. Bọn hắn lập tức điều ra năm đó báo cáo tin tức, tố vàng trong tấm ảnh, tuổi trẻ Lý Bằng Trình đứng tại đội ngũ cứu viện bên trong, trước ngực người tình nguyện huy chương chiếu sáng rạng rỡ. Đưa tin cuối cùng nâng lên, sự cố nguyên nhân là phi pháp lấy quặng dẫn đến ngọn núi kết cấu phá hư, mà liên quan sự tình quặng mỏ chính là Dương Sâm tại hiện trường kiểm tra ra đất đỏ tới nguyên địa, hoành đạt khoáng nghiệp. Bóng đêm lần nữa bao phủ chi đội trinh sát hình sự, Vương Soái đem hoành đạt khoáng nghiệp tư liệu vô lên bàn. Quặng mỏ lão bản Tống Quân ảnh chụp cùng Lý Bằng Trình bản bút ký bên trên dàn bút họa hình dáng dần dần trung điệp, cái kia thanh dị xét cốt sắt, giờ phút này dường như đang xuyên thấu mê vụ, chỉ hướng vụ án hạch tâm. Trong phòng họp, khói mù lờ lờ, Vương Soái đem một chồng thật dày tư liệu nặng nề mà ngã tại trên bàn hội nghị, tư liệu trên bìa hoành đạt khoáng nghiệp bốn chữ lớn phá lệ bắt mắt. Tất cả xem một chút, mấy ngày nay quay chung quanh hoành đạt khoáng nghiệp, chúng ta đào ra không ít thứ. Nhưng tình huống xa so với trong tưởng tượng phức tạp. Thanh âm của hắn bởi vì liên tục thức đêm mà có chút khàn khàn. Tổ viên nhóm nhau nhau xuống lại tới, ánh mắt tập trung ở đằng kia chút lít nha lít nhít trên văn kiện. Tư liệu biểu hiện, hoành đạt khoáng nghiệp tại Lạc Ưng Cốc phụ cận có nhiều chỗ quặng mỏ, đi qua trong 10 năm, bởi vì vi quy khai thác, an toàn sự cố các loại vấn đề nhiều lần bị ngành tương quan cảnh cáo xử phạt. Chương 1673, ngoài ý muốn manh mối chương 1673, ngoài ý muốn manh mối lần gần đây nhất đại quy mô chỉnh đốn, là tại 2 năm trước, nguyên nhân gây ra là một trận tạo thành 3 tên thợ mỏ tử vong nghiêm trọng sạt lở sự cố. Lý Bằng Trình xảy ra chuyện trước, thường xuyên xuất nhập Lạc Ưng Cốc, mà hoành đạt khoáng nghiệp quặng mỏ ngay tại kia phụ cận, giữa hai bên sẽ có hay không có cái gì liên quan. Vương Soái cao mày, ngón tay tại trên địa đồ Lạc Ưng Cốc cùng thông minh quặng mỏ vị trí qua lại điểm. Còn có, hắn bản bút ký bên trên cái kia thanh quốc sắc giản bút họa, cùng quặng mỏ công cụ giống nhau như lúc, lại thêm 17.234 cái này ngày, cùng năm đó quặng mỏ sạt lở sự cố thời gian ăn khớp, đây cũng không phải là trùng hợp. Trải qua thảo luận, đại gia quyết định chia ra nhiều đường, xâm nhập điều tra hoành đạt khoáng nghiệp vận doanh tình huống, cùng Lý Bằng Trình tiềm ẩn liên hệ. Cùng sự cố phía sau có tồn tại hay không ẩn tình. Vương Soái mang theo tổ một người tiến về hoành đạt khoáng nghiệp tổng bộ, dự định chính diện tiếp xúc công ty cao tầng. Một cái khác tổ thì phụ trách thăm viếng quặng mỏ xung quanh cư dân, hiểu rõ gần đây quặng mỏ dị thường động thái. Kỹ thuật tổ thì lưu tại chi đội, đào sâu hoành đạt khoáng nghiệp tài vụ bảng báo cáo, giao dịch ghi chép chờ điện tử số liệu. Vương Soái một đoàn người đi vào hoành đạt khoáng nghiệp tổng bộ cao ốc, tòa này khí phái kiến trúc đứng sừng sững ở trung tâm thành phố, cùng xa xôi vùng núi quặng mỏ hình thành so sánh rõ ràng. Tại trước đài cho thấy thân phận cùng ý đồ đến sau, bọn hắn được đưa tới phòng họp chờ đợi. Nửa giờ sau, công ty quan hệ xã hội quản lý Lý Minh đội vàng chạy đến, trên mặt mang chức nghiệp tính mỉm cười, ánh mắt lại lộ ra một tia cảnh giác. Vương cảnh quan, công ty của chúng ta một mực tuân theo pháp luật, tích cực phối hợp chính phủ các hạng công tác, không biết rõ lần này cảnh sát tới chơi, cần làm chuyện gì. Lý Minh đưa lên danh thiếp, ngữ khí khách khí. Vương Soái không có quanh co lòng vòng, trực tiếp xuất ra lý bằng trình ảnh chụp, nhận biết người này sao? Hắn tại Lạc Ưng cấp phụ cận xảy ra chuyện, chúng ta điều tra phát hiện, công ty của các ngươi quặng mỏ cách xảy ra chuyện địa điểm rất gần, hơn nữa hắn sinh tiền dường như đang điều tra một chút cùng quặng mỏ có liên quan chuyện. Lý Minh tiếp nhận ảnh chụp, cẩn thận chu đáo trong chốc lát, lắc đầu, không biết, công ty của chúng ta nghiệp vụ phạm vi rộng, mỗi ngày tiếp xúc quá nhiều người. Đến mức quặng mỏ, vẫn luôn là hợp quy vận hành, định kỳ tiếp nhận kiểm tra, không tồn tại vấn đề gì. Hai năm trước sạt lở sự cố đâu? Vương Soái nhìn chằm chằm Lý Minh ánh mắt, lần kia sự cố sau, quặng mỏ có hay không tiến hành hoàn toàn chỉnh đốn và cải cách? Gần đây có chưa từng xảy ra tranh chấp, xung đột loại hình chuyện? Lý Minh nao nao, rất nhanh khôi phục chấn định, sạt lở sự cố là cái ngoài ý muốn, chúng ta đã đối người gặp nạn gia thuộc tiến hành thích đáng bồi thường, cũng dựa theo yêu cầu hoàn thành chỉnh đốn và cải cách. Đến mức tranh chấp xung đột, hoàn toàn không có. Chúng ta rất xem trọng cùng xung quanh cư dân quan hệ, thường xuyên tổ chức công lý hoạt động, đại gia chung đụng được rất hòa hợp. Tiếp xuống mấy giờ bên trong, Vương Soái đối Lý Minh tiến hành kỹ càng hỏi thăm, liên quan đến quặng mỏ nhân viên quản lý, vật tư vận chuyển, an toàn giám thị từng cái phương diện, nhưng Lý Minh trả lời giọt nước không lọt, không có lộ ra bất kỳ sơ hở. Cùng lúc đó, tham viếng quặng mỏ xung quanh cư dân tiểu tổ cũng truyền tới tin tức, các cư dân biểu thị, gần đây quặng mỏ tất cả bình thường, không nhìn thấy người xa lạ xuất nhập, cũng không có dị thường động tĩnh. Kỹ thuật tổ bên này, đối hành đạt khoáng nghiệp tài vụ số liệu phân tích lại có phát hiện mới. Đi qua trong vòng nửa năm, công ty có vài khoản lớn ách tài chính hướng chạy không rõ, thu khoản mới là mấy nhà đăng ký tại xa xôi địa khu sắc không công ty. Vương Soái biết được sau, lập tức nhường kỹ thuật tổ theo tài chính hướng chạy đào sâu, ý đồ tìm ra phía sau liên quan. Nhưng mà, theo điều tra xâm nhập, cái này đến cái khác manh mới bị lật đổ. Trải qua xác minh, kia vài khoản lớn ách tài chính là công ty bình thường nghiệp vụ phát triển phí tổn, dùng cho thu mua mới khoáng sản tài nguyên, cùng Lý Bằng Trình vụ án không hề quan hệ. Mà tại quặng mỏ xung quanh cư dân bên trong, cũng không có tìm được bất kỳ cùng Lý Bằng Trình tin tức tương quan, hắn dường như chưa hề ở nơi đó xuất hiện qua. Ba ngày thời gian thoáng qua liền mất, Vương Soái cùng các đội viên chịu đỏ lên hai mắt, trong phòng họp chất đầy các loại tư liệu và văn kiện. Bọn hắn lần nữa ngồi vây quanh tại bàn hội nghị trước, không khí ngột ngạt đến làm cho người không thở nổi. Trải qua ba ngày này điều tra, tất cả chỉ hướng hoành đạt khoáng nghiệp nghi vấn đều bị từng cái loại bỏ. Vương Soái thở dài một hơi, mệt mỏi tựa lưng vào ghế ngồi, tài vụ số liệu không có vấn đề, công ty cao tầng cùng nhân viên cũng không có chỗ khả nghi. Quặng mỏ xung quanh cư dân càng là hỏi gì cũng không biết. Lý Bằng Trình chết, xem ra cùng hoành đạt khoáng nghiệp không có quan hệ trực tiếp. Tổ viên nhóm hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt để lộ ra thất vọng cùng hoang mang. Đại gia vốn cho rằng tìm tới mấu chốt chỗ đột phá, không nghĩ tới lại đi vào ngõ cụt. Bất quá, chúng ta cũng không phải không thu hoạch được gì. Vương Soái ngồi thẳng người, ánh mắt một lần nữa biến kiên định, mặc dù loại bỏ hoành đạt khoáng nghiệp hiểm nghi, nhưng cái này cũng cho chúng ta phản bác kiến nghị kiện có rõ ràng hơn nhận biết. Lý Bằng Trình chuyện điều tra, có lẽ so với chúng ta tưởng tượng phức tạp hơn, liên quan đến phạm vi cũng càng rộng. Tiếp xuống, chúng ta một lần nữa trải bước manh mối, từ Lý Bằng Trình xã giao tài khoản, thông tin ghi chép vào tay, nhất định còn có cái gì bị chúng ta sơ sót chi tiết. Hội nghị kết thúc sau, Vương Soái nhìn qua ngoài cửa sổ dần dần tối xuống sát trời, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải là Lý Bằng Trình lấy lại công đạo, dù là chân tướng bị từng lớp sương mù che giấu, hắn cũng quyết không từ bỏ. Phát hiện Lý Bằng Trình thi thể ngày thứ 10, Vương Soái ngồi tại chi đội trinh sát hình sự trong văn phòng, xoa chua sót huyệt thái dương, trước mặt vụ án hồ sơ chồng giống núi nhỏ, mỗi một trang đều gánh chịu lấy vô số lần loại bỏ không có kết quả. Lúc này, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên chấn động, là Lý Bằng Trình mẫu thân gọi điện thoại tới, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, lại lộ ra một chút do dự. Vương cảnh quan, ta vừa chỉnh Lý Bằng Trình vật cũ, phát hiện vài thứ, không biết rõ cùng hắn sự tình có quan hệ hay không. Nửa năm trước, hắn cùng người lên qua một trận kịch liệt xung đột, đặc biệt sinh khí, ta lúc ấy quên hắn đừng để trong lòng, về sau thời gian một bận điệu, cũng liền không có nhắc lại. Vừa mới nhìn thấy hắn viết nhật ký, mới lại nghĩ tới đến. Vương Soái trong nháy mắt ngồi thẳng người, a gì, ngài từ từ nói, bất kỳ chi tiết đều có thể là mấu chốt. Đầu bên kia điện thoại, Lý Bằng Trình mẫu thân hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, Bằng Trình bạn gái trước gọi Trương Thụy, có hắn cùng một cái tên là Trịnh Vân nam nhân tốt hơn. Bằng Trình phát hiện thời điểm đặc biệt sụp đổ, hắn cùng Trịnh Vân còn đánh một trận. Ta nhớ được mấy ngày nay, hắn khi về nhà mang trên mặt tổn thương, hỏi hắn chuyện gì xảy ra, hắn mới cùng ta giảng việc này. Về sau hắn cố gắng nhường tự đi ra ngoài, chậm chậm cũng liền khôi phục bình thường. Ta thật không nghĩ tới chuyện này có thể hay không. Cúp điện thoại, Vương Soái lập tức triệu tập tổ viên, tại trên bảng trắng viết xuống Trương Thụy Trịnh Vân hai cái danh tự, dùng đỏ bút bằng lên, tất cả mọi người nghe kỹ, toàn lực loại bỏ hai người này hành tung, bối cảnh, nhất là vụ án phát sinh trước sau bọn hắn động tĩnh, một tia chi tiết đều không thể bỏ qua. Trạm thứ nhất, Vương Soái đi vào Trương Thụy nơi ở kia là một gian ở vào cũ kỹ cư xá chung cư, trong hành lang tràn ngập ẩm ướt khí tức. Chương 1674, bạn gái trước Trương Thụy. Chương 1674, bạn gái trước Trương Thụy gõ vang cửa phòng. Trương Thụy mở cửa trong nháy mắt, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh hoàng. Vương Soái đưa ra giấy chứng nhận, giải thích rõ ý đồ đến sau, Trương Thụy trầm mặc một lát, nghiêng người để bọn hắn vào nhà. Trong phòng bố trí đơn giản, treo trên tường mấy tấm nghệ thuật họa, bên cửa sổ trên bàn sách chất đầy văn kiện. Nửa năm trước, ngươi cùng Lý Bằng Trình bởi vì Trịnh Bân chuyện phát sinh xung đột, là như thế này à? Vương Soái nói thẳng. Trương Thụy cúi đầu xuống, ngón tay không tự giác níu lấy góc áo. Vâng, ta biết ta thật xin lỗi Bằng Trình. Lúc ấy ta cùng Trịnh Bân cùng một chỗ sau, bị Bằng Trình phát hiện, hắn đặc biệt sinh khí, cùng Trịnh Bân xoay đánh lên. Nhưng này về sau, chúng ta liền hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Ta thật không nghĩ tới hắn xảy ra loại sự tình này. Vụ án phát sinh mấy ngày nay, ngươi ở đâu? Đang làm cái gì? Vương Soái chăm chú nhìn Trương Thụy ánh mắt. Trương Thụy nhớ lại một chút, ta tại ngoại địa đi công tác, đi tham gia một cái ngành nghề nghiên thảo hội, công ty có thể cho ta làm chứng, khách sạn cũng có và ở ghi chép. Nàng đội vàng bật máy tính lên, lật ra bưu kiện cùng hành chính đơn, phía trên rõ ràng cho thấy nàng đi công tác thời gian cùng địa điểm. Rời đi Trương Thụy nhà sau, Vương Soái cùng tổ viên nhóm ngựa không dừng vó tiến về Trịnh Bân đơn vị làm việc. Trịnh Bân tại một nhà khoa học kỹ thuật công ty nhậm chức, nhìn thấy cảnh sát đến, sắc mặt của hắn biến hết sức khó coi. Ở công ty trong phòng họp, Trịnh Bân đứng ngồi không yên. Ngươi cùng Lý Bằng Trình bởi vì Trương Thụy gợi lên xung đột, nói một chút đi. Vương Soái thanh âm trầm thấp mà hữu lực. Trịnh Bân cắn môi một cái, khi đó trẻ tuổi nóng tính, xúc động. Ta cùng Trương Thụy cùng một chỗ, bị hắn phát hiện, hắn đi tìm đến, chúng ta liền đánh một trận. Nhưng về sau ta cũng rất hối hận, dù sao cũng là ta làm không đúng. Lý Bằng Trình ngộ hại thời điểm, ngươi đang làm gì? Vương Soái ánh mắt giống hai thanh lợi kiếm, thẳng tắp đâm về Trịnh Bân. Trịnh Bân vội vàng giải thích, ta lúc ấy ở công ty tăng ca, hạng mục nhanh đến hết hàng ngày, toàn bộ đoàn đội đều ở công ty chịu suốt đêm, các đồng nghiệp đều có thể cho ta làm chứng. Hắn một bên nói, một bên lấy điện thoại di động ra, lật ra công tác nhóm bên trong nói chuyện phiếm ghi chép cùng tăng ca đánh thẻ ghi chép. Mặc dù hai người đều cung cấp nhìn như hợp lý không ở tại chỗ chứng minh, nhưng Vương Soái cũng không có buông lòng cảnh giác. Hắn an bài tổ viên tiếp tục đào sâu, điều tra hai người đi công tác, tăng ca tính chân thực, cùng bọn hắn cùng Lý Bằng Trình đến tiếp sau phải chăng còn từng có tiếp xúc. Hai ngày sau, tổ viên nhóm bốn phía bốn ba, bọn hắn liên hệ Trương Thụy công ty đồng sự, xác minh nàng đi công tác trong lúc đó hành trình, lại tìm đến Trịnh Bân công ty hạng mục người phụ trách, xác nhận tăng ca tình huống. Tại Trương Thụy công ty, các đồng nghiệp nhao nhao chứng thực nàng xác thực đi tham gia nghiên thảo hội, trong lúc đó biểu hiện bình thường, không có bất kỳ cái gì dị thường cử động. Mà Trịnh Bân công ty hạng mục người phụ trách cũng biểu thị, đoạn thời gian kia hạng mục áp lực to lớn, Trịnh Bân vẫn bận đến sức đầu mẹ chán, căn bản không có thời gian rời đi công ty. Nhưng mà, ngay tại điều tra nhìn như lại muốn lâm vào cục diện bế tắc lúc, Vương Soái tại Trương Thụy xã giao tài khoản bên trên phát hiện một cái nhỏ xíu manh mối. Tại Trương Thụy đi công tác trong lúc đó ban bố một đầu động thái hạng, có cái lạ lẫm tài khoản bình luận một câu kỳ quái lời nói, hết thảy đều kết thúc, người rốt cục tự do. Vương Soái theo cái này tài khoản tra xuống, phát hiện là một cái tạm thời đăng ký tiểu hảo, không có bất kỳ cái gì thực tên tin tức, nhưng tuyên bố thời gian vừa lúc là Lý Bằng Trình ngộ hại sau ngày thứ hai. Vương Soái lập tức lần nữa gọi đến Trương Thụy, đem đầu này bình luận bày ở trước mặt nàng. Trương Thụy nhìn thấy bình luận trong nháy mắt, sắc mặt biến trắng bệnh, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Đây là ý gì? Cái này tài khoản có phải hay không là ngươi đăng ký? Vương Soái nghiêm nghị hỏi. Trương Thụy trầm mặc hồi lâu, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, cuối cùng chậm rãi mở miệng, là ta đăng ký, ta biết ta làm như vậy rất ngu. Ta cùng Trịnh Bân cùng một chỗ sau, mặc dù cùng Bằng Trình chia tay, nhưng trong lòng một mực hổ thẹn. Về sau nghe nói hắn thích ngoài trời vận động, thường xuyên đi một chút địa phương nguy hiểm, ta rất lo lắng hắn. Ngày đó ta tại ngoại địa, đột nhiên nghe được hắn khả năng xảy ra chuyện tin tức, trong lòng đặc biệt phức tạp, liền đăng ký cái này tiểu hảo, phát đầu kia bình luận, ta chỉ là muốn cho chính mình một cái an ủi, cảm thấy dạng này giống như có thể cùng hắn cáo biệt. Vì xác minh Trương Thụy lời giải thích, Vương Soái cùng nhân viên kỹ thuật cùng một chỗ, đối cái kia tiểu hảo đăng ký tin tức cùng đăng lục IP địa chỉ tiến hành kỹ càng điều tra. Trải qua một phen cố gắng, phát hiện cái này tiểu hảo đúng là tại Trương Thụy đi công tác chỗ thành thị một nhà khách sạn IP địa chỉ đặt cược sách, thời gian cũng cùng Trương Thụy giảng thuật tương xứng. Cùng lúc đó, đối Trịnh Bân điều tra cũng không có đột phá mới. Hắn tăng ca ghi chép chân thực hữu hiệu, các đồng nghiệp lời chứng cũng đều nhất trí. Lý Bằng Trình ngộ hại lúc, hắn đúng là công ty bận rộn làm việc. Trải qua 3 ngày khua chiêng gõ trống điều tra, Vương Soái không thể không tiếp nhận một sự thật, mặc dù Trương Thụy cùng Trịnh Bân cùng Lý Bằng Trình từng có tình cảm gút mắt, nhưng trước mắt tất cả chứng cứ đều cho thấy, Lý Bằng Trình chết cùng bọn hắn không có quan hệ trực tiếp. Manh mối lần nữa gián đoạn, Vương Soái đứng ở văn phòng phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ phồn hoa nhưng lại hơi có vẻ đường phố huyên náo, trong lòng tràn đầy hoang mang. Hung thủ đến tột cùng là ai? Lại vì sao muốn đối Lý Bằng Trình thống hạ sát thủ? Hắn nắm chặt nắm đấm, âm thầm thề, nhất định phải đem chân tướng tra cái tra ra manh mối, cho Lý Bằng Trình cùng người nhà của hắn một câu trả lời thỏa đáng. Mà lúc này, bầu trời ngoài cửa sổ dần dần âm trầm xuống, một trận mưa to dường như lại sắp tới, chính như vụ án điều tra thế cục, càng thêm khó bề phân biệt. Phát hiện Lý Bằng Trình thi thể ngày thứ 10, cảnh sát thu vào Lý Bằng Trình mẫu thân một đầu ngoại ý muốn manh mối. Lý Bằng Trình nửa năm trước từng theo người phát sinh qua kịch liệt xung đột, hắn bạn gái trước Trương Thụy cho hắn đội nón xanh, Lý Bằng Trình cùng Trương Thụy vượt qua giới hạn nam tử Trịnh Bân đánh lên. Cảnh sát cấp tốc đối Trương Thụy, Trịnh Bân khai triển điều tra, nhưng mà một phen loại bỏ sau, phát hiện hai người mặc dù cùng Lý Bằng Trình có tình cảm gút mắt, nhưng vụ án phát sinh lúc cũng có vô cùng xác thực không ở tại chỗ chứng minh. Manh mối này nhìn như lại muốn gây mất. Ngay tại đại gia cảm thấy về bài thời điểm, Trương Thụy tại hai lần hỏi thăm bên trong, đống nhiên cao mày, do dự nói rằng, ta nhớ ra rồi, Bằng Trình trước đó có cái chơi ngoài trời vận động đặc biệt phải tốt mối nối, giống như gọi Vương Khải. Bọn hắn thường xuyên cùng đi thám hiểm, bất quá gần nhất mấy tháng này, Bằng Trình giống như không quá bằng lòng nhắc lên hắn, ta cũng không biết chuyện ra sao. Vương Soái nghe vậy, trong lòng hơi động, lập tức cùng đồng sự nhóm đầu nhập vào đối Vương Khải trong điều tra. Bọn hắn đầu tiên là thông qua ngoài trời vận động kẻ yêu thích xã nhóm, câu lạc bộ ghi chép, cùng Lý Bằng Chỉnh sinh tiền xã giao tài khoản liên quan tin tức, một chút xíu chắp vá ra Vương Khải đại khái hình dáng. Vương Khải, 30 tuổi, đồng dạng si mê với ngoài trời thám hiểm, cùng Lý Bằng Chỉnh tại nhiều lần leo núi, việt dã trong hoạt động kết bạn, hai người từng cùng một chỗ khiêu chiến qua rất nhiều độ khó cao tuyến đường, tại trong vòng cũng coi như có chút danh tiếng. Cảnh sát đầu tiên thẩm tra Vương Khải xuất hành ghi chép, phát hiện vụ án phát sinh mấy ngày nay, hắn mời nghỉ hàng năm, hành tung không rõ. Chương 1675, vận động mối nuôi Vương Khải. Chương 1675, vận động mối nuôi Vương Khải. Phát hiện này nhường đám người tinh thần phấn chấn, cảm thấy rốt cục bắt được mấu chốt manh mối. Vương Soái dẫn đầu tổ viên ngựa không dừng vó đi thăm Vương Khải đơn vị làm việc, các đồng nghiệp đối Vương Khải đánh giá đều rất bình thường, chỉ nói hắn công tác coi như chăm chú, nhưng tính cách có chút quái gở, không quá cùng đại gia giao lưu được tư. Làm bị hỏi đến Vương Khải xin phép nghỉ trong lúc đó hướng đi lúc, các đồng nghiệp nhao nhao lắc đầu, biểu thị không biết chút nào. Tiếp đấy, cảnh sát điều lấy Vương Khải trụ sở xung quanh giám sát. Tại hải lượng video trong tư liệu, rốt cục phát hiện vụ án phát sinh một ngày trước, Vương Khải kéo lấy một cái to lớn dương hành lý rời đi cư xá, vẻ mặt vội vàng, một mực cúi đầu, tận lực tránh đi giám sát ống kính. Về sau mấy ngày, cũng không gặp lại hắn trở về. Vương Soái nhìn chằm chằm trong màn hình Vương Khải thân ảnh, âm thầm thề, mặc kệ ngươi giấu bao sâu, lần này đều muốn đem ngươi bắt tới. Vì hiểu thêm một bậc Vương Khải cùng Lý Bằng Trình quan hệ, cảnh sát lại liên hệ lên cái khác mấy cái cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa ngoài trời bằng hữu. Trong đó một vị gọi Triệu Dương con lừa bạn, đang nghe Vương Khải danh tự lúc, sắc mặt hơi đổi một chút, trong ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối. Tại cảnh sát liên tục truy vấn hạ, Triệu Dương mới ấp úng nói, hai người bọn họ trước đó bởi vì một lần thám hiểm tài nguyên chuyện, náo qua mâu thuẫn. Cụ thể cái gì tài nguyên ta không rõ lắm, liền biết Bằng Trình phát hiện một cái đặc biệt đồng chưa khai phát sân gốc, muốn chính mình đi trước dò đường làm xác định và đánh giá, Vương Khải lại muốn lôi kéo mọi người cùng nhau đi, hai người vì thế lớn ầm ĩ một trận, về sau quan hệ có đôi chút vi diệu. Manh mối này nhường điều tra phương hướng càng thêm rõ ràng, cảnh sát bắt đầu toàn lực truy tra Vương Khải có trong hồ sơ phát trong lúc đó cụ thể hành tung. Thông qua giao thông bộ cửa hiệp trợ, bọn hắn truy tung tới Vương Khải từng có trong hồ sơ phát cùng ngày ra bây giờ cách Lạc Ưng Cốc không xa trong một cái trấn nhỏ, cưới chính là một chiếc mướn được xe. Thuê xe làm được lão bản hồi ức, Vương Khải thuê xe lúc lộ ra rất khẩn trương, thủ tục làm được rất vội vàng, hơn nữa yêu cầu thuê một chiếc Việt giã tính năng tốt xe. Căn cứ manh mối này, cảnh sát dọc theo từ tiểu trấn tới Lạc Ưng Cốc lộ tuyến, từng nhà loại bỏ dọc đường giám sát cùng trạm xăng dầu, bày bán quà vật chờ khả năng lưu lại dấu vết địa phương. Rốt cục, tại một cái xa xôi trạm xăng dầu giám sát bên trong, thấy được Vương Khải xe. Trong tấm hình, Vương Khải cố lên lúc một mực đội mũ cùng khẩu trang, ánh mắt cảnh giác, cố lên sau liền cấp tốc lái xe rời đi. Trạm xăng dầu nhân viên công tác hồi ức, Vương Khải cố lên lúc trầm mặc ít nói, chỉ nói đơn giản câu thắng mát, trả tiền lúc tay còn run nhẹ nhẹ. Theo điều tra xâm nhập, càng ngày càng nhiều bất lợi cho Vương Khải chứng cứ nổi lên mặt nước. Cảnh sát tại Lạc Ưng Cốc phụ cận một chỗ ẩn nấp trong rừng cây, phát hiện một chiếc bị vứt bỏ cỗ xe, trải qua xác minh chính là Vương Khải mướn được chiếc kia. Cỗ xe dương phía sau có rõ ràng thanh lý qua vết tích, nhưng nhân viên kỹ thuật vẫn là kiểm chắc ra vi lượng vết máu, trải qua DNA so sánh, cùng Lý Bằng Trình DNA hoàn toàn ăn khớp. Đồng thời, tại cỗ xe trên ghế lái, phát hiện mấy cây không thuộc về Vương Khải lông tóc, có thể là Lý Bằng Trình. Cảnh sát còn phát hiện, Vương Khải có trong hồ sơ phát sau, thường xuyên cùng một cái cảnh ngoại thần bí tài khoản liên hệ, mặc dù nói chuyện phiếm ghi chép đều trải qua mã hóa xử lý, nhưng loại này dị thường hành vi càng sâu hơn hắn hiểm nghi. Vương Soái cùng kỹ thuật đoàn đội ngày đêm công thành, rốt cục phá giải bộ phận mã hóa tin tức, bên trong nâng lên giải quyết phiền toái không thể để cho bí mật tiết lộ chờ mấu chốt câu nói. Tổng hợp tất cả manh mối, cảnh sát cơ bản khóa chặt Vương Khải chính là sát hại Lý Bằng Trình hung thủ. Lục Xuyên lập tức tổ chức cảnh lực, chế định kỹ càng bắt kế hoạch. Bọn hắn thông qua kỹ thuật thủ đoạn, truy tung tới Vương Khải khả năng giấu kín tại lân cận thị một cái xa xôi vùng núi. Tổ chuyên án trong đêm lái xe chạy tới, ngay tại chỗ cảnh sát phối hợp xuống, đối Vương Khải khả năng ẩn thân khu vực tiến hành thám thức lục soát. Tại một chỗ vứt bỏ trong động mỏ, cảnh sát rốt cục phát hiện Vương Khải tung tích. Làm súng ống đầy đủ cảnh sát xuất hiện tại trước mặt lúc, Vương Khải sắc mặt trắng bệnh, thân thể sủi lơ trên mặt đất, không có làm bất kỳ phản kháng. Bị áp giải lên xe cảnh sát một phút này, Vương Khải thở dài một tiếng, dường như biết mình cuối cùng chạy không khỏi luật pháp chế tài. Trong phòng thẩm vấn, ánh đèn trắng bệnh, Vương Khải cúi thấp đầu, tóc rối tung, hai tay bị quàng tay quàng ở thẩm vấn trên ghế, thân ảnh lộ ra phá lệ chán nản. Vương Soái cùng một vị khác kinh nghiệm phong phú thẩm vấn viên Lý Minh ngồi đối diện hắn, mắt sáng như lúc, chăm chú nhìn Vương Khải nhất cử nhất động. Trên vách tường đồng hồ tí tách rung động, mỗi một âm thanh đều dường như nặng nề mà đập vào lòng của mọi người bên trên, là cái này đè nén không khí thêm mấy phần gấp gáp. Vương Soái dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, thanh âm của hắn trầm thấp lại có lực, "Vương Khải, đến nơi này, cũng đừng lại trong lòng còn có may mắn, đem chuyện từ đầu chí cuối nói rõ ràng." Vương Khải thân thể khẽ run lên, lại vẫn mím chặt môi, không rên một tiếng, chỉ là vô ý thức xoa xoa hai tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Lý Minh nói tiếp, "Ngươi cho rằng có thể man thiên quá hải? Từ ngươi bị khóa định vì người hiểm nghi một khắc kia trở đi, nhất cử nhất động của ngươi đều tại chúng ta trong lòng bàn tay. Chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi trốn không thoát." Vương Khải ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh lại cúi đầu xuống, ý đồ che giấu. Thấy Vương Khải còn tại kháng cự, Vương Soái quyết định từ hắn cùng Lý Bằng Trình quan hệ vào tay. "Ngươi cùng Lý Bằng Trình đã từng là tốt như vậy ngoài trời mối nối, cùng một chỗ chinh phục nhiều như vậy sân phong, xuyên qua nhiều như vậy rừng cây, là cái gì để ngươi đối với hắn hạ độc thủ như vậy?" Vương Khải nghe được Lý Bằng Trình danh tự, thân thể chấn động mạnh một cái, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Qua hồi lâu, Vương Khải rốt cục mở miệng, thanh âm khàn khàn đến như là giấy ráp ma sát, vâng, chúng ta đã từng là bạn tốt. Có thể về sau, hết thảy đều thay đổi. Hắn dừng một chút, giống như là đang nhớ lại những cái kia nhường hắn thống khổ không chịu nổi quá khứ. Chúng ta cùng một chỗ phát hiện cái kia chưa khai phát sân gốc, ta vừa nhìn liền biết, vậy sẽ là một cái có thể để cho chúng ta ở bên ngoài vòng danh tiếng vang xa địa phương. Ta lòng tràn đầy vui vẻ kế hoạch, muốn cùng mọi người cùng nhau đi thăm dò, cùng một chỗ đem phát hiện này chia sẻ ra ngoài. Vương Khải trong ánh mắt toát ra một tia ước mơ, nhưng rất nhanh lại bị oán hận thay thế. Có thể lý bằng trình đâu? Hắn thế mà muốn chính mình độc chiếm cái này tài nguyên. Hắn nói muốn trước một mình đi dò đường, làm xác định và đánh giá, sau đó lấy hắn danh nghĩa cá nhân tuyên bố ra ngoài. Ta khuyên hắn, chúng ta là một đoàn đội, hẳn là cùng một chỗ chia sẻ phần này vinh quang, có thể hắn căn bản không nghe. Vương Khải càng nói càng kích động, hai tay không tự giác nắm chặt, còn tay đụng chạm thẩm vấn ghế dựa, phát ra thanh thúy tiếng vang. Vương Soái truy vấn, cho nên, liền bởi vì cái này, ngươi giết hắn. Vương Khải trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu, trên mặt lộ ra thần tình thống khổ. Ngay từ đầu, ta chỉ là muốn hù dọa hắn một chút, nhường hắn thay đổi chủ ý ngày đó, ta hẹn hắn đi Lạc Ứng Cốc, nói có chuyện trọng yếu thương lượng. Hắn không có hoài nghi, liền đi. Vương Khải thanh âm bắt đầu run rẩy. Chúng ta trong cốc chạm mặt sau, ta lần nữa cùng hắn nói lên Sơn Cốc sự tình, có thể hắn vẫn là như vậy cố chấp. Ta trong cơn tức giận, liền cùng hắn xoay đánh nhau. Trong hỗn loạn, ta nhìn thấy bên cạnh có một sợi dây thừng, lúc ấy đầu óc nóng lên, liền cầm lên dây thừng điểm chặt cổ của hắn. Chờ ta kịp phản ứng, hắn đã không có khí tức. Vương Khải trong mắt tuôn ra nước mắt, thân thể cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Chương 1676, chân tướng rõ ràng, hung thủ Vương Khải. Chương 1676, chân tướng rõ ràng, hung thủ Vương Khải. Lý Minh cau mày, nghiêm túc hỏi, về sau đâu? Ngươi là xử lý như thế nào thi thể? Lại là thế nào che giấu tội ác? Vương Khải hít sâu một hơi, tiếp tục giao phó, ta lúc ấy cực sợ, không biết nên làm sao bây giờ. Tỉnh táo lại sau, ta nghĩ đến đem thi thể giấu đi, có lẽ liền có thể trốn qua một kiếp. Ta dùng dây thừng đem thi thể của hắn cột vào trên thân, một đường lôi kéo tới bờ sông, muốn đem hắn ném xuống sông hủy thi di tích. Lôi kéo quá trình bên trong, ta phát hiện móng tay của hắn trong khe giống như có da của ta tổ chức, ta liền mau đem móng tay của hắn cắt, xử lý đi. Sau đó, ta đem thi thể ném vào trong sông, dùng tảng đá ngăn chặn. Ta còn cố ý dọn dẹp hiện trường, đem khả năng lưu lại dấu vết địa phương đều dùng tẩy trắng để xử lý một lần. Vương Khải thanh âm càng ngày càng nhỏ, dường như mỗi nói một chữ đều đã dùng hết khí lực toàn thân. Vương Soái lại hỏi, vậy ngươi tại sao phải cùng cảnh ngoại tài khoản liên hệ, còn nói cái gì giải quyết phiền và không thể để cho bí mật tiết lộ? Vương Khải nghe nói như thế, sắc mặt biến trắng bệnh, hắn do dự một chút, nói, ta đã giết người sau, trong lòng một mực rất sợ hãi, sợ bị các ngươi phát hiện. Ta tại trên mạng quen biết một người, hắn nói có thể giúp ta, chỉ cần ta cho hắn tiền, hắn liền có biện pháp đem chuyện bãi bình. Ta cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, liền tin hắn lời nói, cùng hắn liên hệ, trả cho hắn chuyển tiền. Những lời kia chính là ta cùng hắn nói, ta cho là hắn thật có thể giúp ta trốn qua luật pháp chế tài. Theo thẩm vấn xâm nhập, Vương Khải tại bằng chứng trước mặt, rốt cục đem toàn bộ giết người quá trình cùng đến tiếp sau che giấu tội ác chi tiết, một năm một mười nói rõ ràng. Trong âm thanh của hắn tràn đầy hối hận, nhưng hết thảy đều đã không cách nào vãn hồi. Thẩm vấn kết thúc, Vương Khải bị mang ra phòng thẩm vấn lúc, bước chân phù phiếm, ánh mắt trống rỗng, dường như đã mất đi linh hồn. Vụ án phát sinh sau ngày thứ 17 sáng sớm, sương mù giống một tầng ướt sũng màn tơ bao phủ Lạc Ứng Cốc. Ba chiếc xe cảnh sát ép qua che kín đá vụn đường đất, tại cốc khẩu dừng lại lúc, bánh xe mang theo bùn điểm ở tại Vương Khải tái nhợt trên ống quần. Hắn mang theo còng tay xương chân, bị hai tên nhân viên cảnh sát tả hữu mang lấy, leo núi đế dày cùng mặt đất ma sát phát ra tiếng vang chói tai, mỗi một bước cũng giống như giẫm tại đung đỏ bàn ủi bên trên. Trong cốc không khí còn mang theo đêm qua ý lạnh, hỗn hợp có cỏ dại cùng bùn đất mùi tanh. Vương Khải ánh mắt bị cưỡng chế nâng lên, khi thấy bãi sông bên trên kia phiến bị cảnh giới tuyến vòng lên khu vực lúc, hầu kết kịch liệt nhấp nhô, đống nhiên không lưng nôn ra một trận, lại chỉ phun ra mấy ngụm nước chua. Lục Xuyên đứng tại phía sau hắn, thanh âm lạnh đến giống trong cốc sương sớm, từ ngươi ước Lý Bằng Trình gặp mặt địa phương bắt đầu, nói rõ ràng mỗi một chi tiết nhỏ. Vương Khải bị thôi táng đi hướng phía tây lùng tây, xiềng chân kẹt tại trong khe đá phát ra xoạt tiếng vang. Hắn chỉ vào một lùm bẻ gãy cây tường vi, trên mặt cánh hoa dọa sương tại nắng sớm bên trong chết xạ ra quỷ dị quang, liền liền ở chỗ này chờ hắn. Ta nói với hắn phát hiện mới leo núi lộ tuyến, hắn cong ba lô leo núi khi đi tới, còn cười hỏi ta có phải hay không lại tìm được bảo tàng. Ngón tay của hắn cuộn mình lên, dường như còn cầm di động, điện thoại di động của hắn lúc ấy còn tại thả âm nhạc, là thủ dốc N rồi ca hung khí ở đầu cầm. Vương Soái đem vật chứng trong túi ống thép ảnh chụp đối tới trước mặt hắn. Vương Khải con ngươi bỗng nhiên co vào, thân thể không bị khống chế phát run, chính ở đằng kia khe nham thạch bên trong ta sớm giấu kỹ. Hắn chỉ hướng 3 mét bên ngoài cái hố nhỏ, nơi đó bây giờ chỉ còn vài đoạn cỏ khô, trên ống thép quấn lấy miếng vải đen, nắm lên đến rất tiện tay. Hắn quay người nhìn địa đồ lúc, ta liền đập xuống. Lôi kéo vết tích tại mặt đất hình thành một đạo vặn bẹo rãnh sâu, cây cỏ bẻ gãy phương hướng như bị cự mãng ép qua. Vương Khải bị cưỡng chế quỳ gối vết tích điểm xuất phát, đầu gối đập tại bén nhọn cục đá bên trên, lại cảm giác không thấy đau đớn. Hắn lúc ấy còn không có tắt thở, tay nắm lấy ta ống quần không thả, trong khe móng tay đều là máu của ta. Hắn nhấc lên ống quần, nơi đó sớm đã không có vết thương, lại còn tại vô ý thức lướt về, ta sợ hắn kêu cứu, liền dùng dây thừng tìm chặt cổ, một mực kéo tới bờ sông nước sông tại nắng sớm bên trong hiện ra ánh sáng lạnh. Vương Khải chỉ hướng chỗ nước cạn chỗ một tảng đá xanh tấm, phía trên đến nay còn lưu lại màu nâu đen đơn ký. Hắn ở chỗ này bằng khí, ánh mắt mở rất lớn, nhìn chằm chằm vào ta. Hắn bỗng nhiên dùng đầu vọt tới bên cạnh nham thạch, bị nhân viên cảnh sát nghiêm nghị quát bảo ngưng lại. Ta đem dây thừng giải khai lúc, phát hiện trong tay hắn nắm chặt ta leo núi trụ, chính là cái kia mang răng cơ hoa văn ta cứng rắn đẩy ra đến ném tới thượng du. Nhân viên kỹ thuật lập tức tại hắn xác nhận khu vực triển khai thăm dò, dương sâm kim loại máy dò rất nhanh phát ra phong mình, tại lòng sông hạ 20 cm chỗ tìm tới nửa viên biến hình leo núi trụ. Vương Khải nhìn xem vật chứng túi bị dơ lên, đột nhiên phát ra ôi ôi tiếng cười, ta còn hướng trong miệng hắn lấp tảng đá, muốn cho thi thể chìm xuống. Nhưng dòng nước quá mau, tảng đá lại bị bỏ ra. Xác nhận tới vứt xác điểm lúc, trong sơn cốc đột nhiên nổi lên một hồi quái phong, cuốn lên lá rụng đánh vào Vương Khải trên mặt. Hắn đột nhiên quỳ rạp xuống đất, ngón tay cắm vào trong đất bùn, chính là từ nơi này đẩy xuống. Ta còn rời ba khối đá lớn ép ở trên người hắn, nghĩ đến chờ thủy bị dâng lên liền không ai có thể phát hiện thanh âm của hắn bị phong thanh xé nát. Về sau ta dùng tẩy trắng tề trà sát tất cả địa phương, còn đem ống thép ném vào hạ du đầm sâu lục xuyên cường quang đèn tin đông nhiên đâm rách sương mù, trùng sáng như là một thanh lợi kiếm, tinh chuẩn đính tại bờ sông vách đá nào đó chỗ. Cái kia đạo vết chảy chuyện gì xảy ra? Thanh âm của hắn lạnh đến giống tôi băng, tại yên tĩnh trong sơn cốc quanh quẩn. Vương Khải theo trùng sáng nhìn lại, con ngươi đột nhiên co vào, dường như bị cường quang đốt bị thương. Cái kia đạo lóe ngân bạch vết chảy giờ phút này trong mắt hắn vô hạn phóng đại, 0.45 hàm lượng carbon kim loại mảnh vụn dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lẽo quang, như cùng hắn ký ức chỗ sâu cái kia đạo vĩnh viễn không cách nào khép lại vết thương. Hắn ở trên yết hầu nhấp nô, ý đồ nuốt lại phát hiện yết hầu sớm đã khô cạn như sa mạc. Bả vai không bị khống chế sụt xuống, cả người giống như là bị rút đi sống lưng, tại xiềng xích trói buộc hạ lay động một cái. Là nện cái thứ hai lúc đục vào. Thanh âm của hắn bể tan cảnh không thành điệu, mang theo nồng đậm giọng mũi. Ký ức giống như thủy triều ập tới, ngày đó hình tượng không nhận khống địa trong đầu tuần hoàn phát ra, Lý Bằng Trình ngã xuống sau rẽ rủa lấy mong muốn bỏ lên, dính đầy vết máu tay tại trong đất bùn lung tung cào, mà chính mình giơ bọc lấy miếng vải đen ống thép, bởi vì dùng sức quá độ mà tay run rẩy cánh tay. Lúc ấy quá luôn cuống hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía hư không, dường như lại về tới cái kia huyết sắc tràn ngập hoàng hôn. Xương sọ của hắn quá cứng, lần thứ nhất không có nền choáng, hắn quay người nhìn ta lúc, trong mắt tất cả đều là không dám tin. Vương Khải ngón tay bắt đầu co rút, trong không khí vô ý thức cầm nắm, dường như còn cầm cây kia chịu nặng ống thép. Ta muốn bổ cái thứ hai, kết quả dưới chân trượt đi, ống thép mạnh mẽ đập tại trên vách đá, hỏa tinh tử tung tóe tới mu bàn tay ta bên trên, bỏng đến toàn thân. Hắn vô ý thức lắc lắc tay phải, dường như kia phòng còn đại. Chương 1677, máy xúc dưới thi thể. Chương 1677, máy xúc dưới thi thể. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Vương Khải thô trọng tiếng thở dốc cùng nơi xa nước sông nghẹn ngào. Bờ vai của hắn run rẩy kịch liệt lấy, giống như là đè nén thống khổ to lớn. Ống thép kém chút vào tay, ta sợ hắn thừa cơ chạy, hắn bỗng nhiên ngồi xổm người xuống, đầu gối đập ầm ầm tại đá vụn bên trên, còn tay xoạt rung động, ta liền dùng chân dẫm ở lưng của hắn, giơ lên ống thép lại đập xuống, một chút, hai lần. Thẳng đến hắn hoàn toàn không động đậy. Thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, mấy chữ cuối cùng cơ hồ tiêu tán trong gió. Lục xuyên đèn tin quang từ đầu đến cuối một mực tập trung vào cái kia đạo vết chảy, kim loại phản quang đâm vào Vương Khải nhắm mắt lại. Cho nên ngươi về sau thanh lý hiện trường, lại đơn độc bỏ sót nơi này. Lục xuyên chất vấn như là một cái trọng truy. Vương Khải thân thể chấn động mạnh một cái, trên mặt lộ ra cười khổ. Ta cầm tẩy trắng tề trà sát ba lần, có thể cái này vết chảy khảm quá sâu. Tựa như trong lòng ta tội nghiệt, thế nào đều tẩy không sạch sẽ. Hắn nâng lên tràn đầy nước mắt mặt, nhìn về phía trên vách đá cái kia đạo ngân sắc vết sẹo, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng. Từ nện xuống ống thép một khắc kia trở đi, ta liền biết chính mình không trở về được nữa rồi. Trên đường trở về, Vương Khải bỗng nhiên yêu cầu lại nhìn một cái kia bụi cây tường vi. Nhân viên cảnh sát buông ra còng tay của hắn nhường hắn tới gần, hắn run rẩy lấy xuống một mảnh mang hạt xương cánh hoa, đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi. Bằng Trình thích nhất loại này hoa, nói như hắn bạn gái trước son môi nhan sắc lời còn chưa dứt, nước mắt bỗng nhiên vỡ đê, ta không nên đoạt sơn cốc của hắn, lại càng không nên. Không nên dùng hắn tặng cho ta dây leo núi giết hắn xe cảnh sát lái rời cốc khẩu lúc, sương sớm dần dần tan đi. Vương Khải cách cửa sổ xe nhìn qua kia phiến quen thuộc dãy núi, đã từng thám hiểm thắng địa bây giờ chỉ còn lại có tội ác là ấn. Trán của hắn chống đỡ tại thủy tinh bên trên, lưu lại một cái mơ hồ vết ướt, mà là cương cốc gió đang xuyên qua chống trải đường sông, truyền đến dường như Lý Bằng Trình không nói xong thở dài. Vụ án đến tiếp sau công tác còn cần thời gian nhất định, nhưng là Lục Xuyên bên này lại một lần nữa tiếp đến mới tình tiết vụ án. Đông Hoàn thôn phá rỡ hiện trường, máy xúc thiết tí tại nắng sớm bên trong cứng đờ lúc, Trương Kiến Quốc tay còn gắt gao nắm chặt cần điều khiển. Dì sắt sắc bùn đất từ sẻng đấu khe hở dì rào rơi xuống, lộ ra một nửa trắng bệnh bắp chân, làn da mặt ngoài che kín màu nâu đen thi ban, mắt cá chân chỗ quấn quanh dây ni lông tại ở mức trong đất bùn xiết ra thật sâu vết lõm. Hắn lương thương lấy nhảy xuống xe, đồ lao động đầu gối dính đầy bùn nhão, tay run rẩy chỉ liền theo ba lần mới bấm điện thoại báo cảnh sát, mau mau đến. Đông Hoàn thôn phá rỡ khu, trong đất chôn lấy người. Sau 20 phút, Lục Xuyên xe cảnh sát ép qua gạch vỡ chồng, tiếng gọi cảnh sát kinh bay phế tích bên trên xoay quanh quả đen. Cảnh giới tuyến kéo lúc, Vương Soái đã tại trấn An sắc mặt trắng bệnh Trương Kiến Quốc. Lái xe dùng tràn đầy tràn dầu tay thay đổi sắc mặt, ở trên mặt cọ ra mấy đạo hắc ấn, ta liền bình thường đào nền móng, xem đấu đống nhiên kẹt lại, còn tưởng rằng là xi măng cốt thép. Hắn đống nhiên nôn ra một trận, trong dạ dày nước chua ở tại nước ra đất xi măng bên trên, chân kia bên trên thịt đều có phát, trong khe móng tay còn kẹp lấy bùn. Dương Lâm ngồi xổm ở đào móc hiện trường, điều tra đèn bạch quang mở ra ẩm ướt sương sớm. Thi thể hiện lên cuộn mình trạng nằm nghiêng, xương sọ có rõ ràng lõm, miệng vết thương biên giới làn da tổ chức bên ngoài lật, dính lấy nhỏ vụn gạch đá hạt tròn. Cùn ký tổn thương, có thể là tấm gạch hoặc hòn đá đập nện. Hắn dùng cái kẹp kẹp lên người chết góc áo, xám áo khoác màu đen sợi bên trên ngưng kết đỏ sẫm vết máu, thời gian tử vong vượt qua 72 giờ, thi thể mục nát trình độ phù hợp thổ chôn hoàn cảnh. Dương Sâm ngay tại đo vẽ bản đồ hiện trường, laser chắc cự nghi ánh sáng màu đỏ tại gạch ngói vụn ở giữa nhảy vọt, chôn xác điểm ở vào nguyên số 23 dân cư nền tảng phía dưới 50 cm, lớp đất bên trong có kiến trúc rất rưởi, mảnh sứ vỡ phiến, phù hợp phá dỡ làm việc đặc thù. Hắn đột nhiên chỉ vào sảnh đấu biên giới, lục đội phát hiện hư hư thực thực vết máu, cần làm lumi nổ phản ứng. Kỹ thuật viên lập tức tiến lên phun ra thuốc thử, màu xám sắc mặt ngoài kim loại trong nháy mắt nổi lên u lam hình quang, tại nắng sớm bên trong như là một đạo quỷ dị vệt nước mắt. Vương Soái đang đào móc cơ phòng điều khiển tìm tới mấu chốt manh mối, dính đầy bùn đất nón bảo hộ bên trong, phá cọ lấy mấy cây xám tóc bạc. Trương sư phó, một lần cuối cùng thanh lý phòng điều khiển là lúc nào? Hắn giơ lên vật chứng túi, lái xe nhìn chằm chằm tóc đống nhiên trừng lớn mắt, 3 ngày trước. Phá dỡ xử lý yêu cầu mỗi ngày kết thúc công việc nhất định phải quét dọn, ngày đó tuyệt đối không có những vật này. Lục Xuyên ngồi xổm ở bên cạnh thi thể, mang theo bao tay ngón tay đẩy ra người chết đầu tóc rối bời. Một cái file màu ngân sắc mặt dây chuyền từ cổ áo trượt xuống, phía trên khắc lấy mơ hồ chữ cái LC. Hắn quay đầu đối tổ viên hạ lệnh, loại bỏ gần một tuần người mất tích, trọng điểm tìm sống một mình lão nhân. Dương Lâm Dương Sâm tiếp tục mở rộng thăm dò phạm vi, Vương Soái đi phá dỡ xử lý điều lấy thi công nhật ký cùng danh sách nhân viên. Dương Sâm kim loại máy dò đống nhiên phát ra phong mình, tại khoảng cách chôn xác điểm 2 mét chỗ gạch ngói vụn trồng hạ, đào ra một nửa mang răng ống sắt, quản bích chỗ lòm xuống lưu lại tổ chức mảnh vụn. Giống như là phòng cháy cái chốt đứt gãy bộ kiện, biên giới bất quy tắc hình dạng cùng người chết vết thương ăn cướp. Hắn đem vật chứng chứa vào túi bị kín lúc, đầu ngón tay dính vào một tia đỏ sậm, nơi này vết máu chưa hoàn toàn khô cạn, có thể là 2 lần tổn thương lưu lại. Lúc này, Vương Soái từ phá dỡ xử lý mang về tư liệu nhường tình tiết vụ án lâm vào mê vụ. Thi công nhật ký biểu hiện, phát hiện thi thể khu vực 4 nên 3 ngày trước liền hoàn thành công việc, nhưng phụ trách nơi đó khối công nhân Lý Hai trụ liên tục bỏ bê công việc 2 ngày, điện thoại một mực ở vào tắt máy trạng thái. Càng quỷ dị chính là, màn hình giám sát đập tới vụ án phát sinh đêm đó, một chiếc xe bài bị bùn che chắn xe van từng lái vào phá dỡ khu, sau 20 phút lái rời lúc, toa xe treo vải dầu có rõ ràng lôi kéo vết tích. Lục Xuyên đứng tại cảnh giới tuyến bên ngoài, nhìn xem Dương Lâm cùng Dương Sâm mặc tốt trang phục phòng hộ, khăn trùm đầu, khẩu trang cùng dung dịch kết tụa bao tay, như là chuẩn bị tiến vào chiến trường chiến sĩ. Hắn trầm giọng nói, tình huống hiện trường phức tạp, phá dỡ khu nhân viên lưu động lớn, thi công vết tích nhiều, nhất định phải tỉ mỉ, bất kỳ dấu vết để lại đều có thể là chỗ đột phá. Hai người gật đầu, xét theo điều tra Dương bước vào mảnh này tràn đầy gạch ngói vụn khu vực. Dương Sâm dẫn đầu lấy ra 3 chiều laser máy quét, điều chỉnh thử tốt thiết bị sau, màu đỏ laser ô lưới bắt đầu ở hiện trường xen lẫn. Trước thành lập 3 chiều mô hình, dạng này có thể tinh chuẩn ghi chép hiện trường tất cả vật thể vị trí cùng không gian quan hệ, tránh cho đến tiếp sau điều tra phá hư trạng thái nguyên thủy. Hắn đối với Dương Lâm giải thích nói, đồng thời thao tác dụng cụ, máy quét phát ra rất nhỏ vù vù âm thanh, sắp hiện ra trận mỗi một chỗ chi tiết chuyển hóa làm số liệu. Dương Lâm thì xuất ra nhiều sóng ngắn nguồn sáng, từ phát hiện thi thể đào móc hố bắt đầu, từng tấc quét hình mặt đất, hoán đổi tới từ ngoại sóng ngắn nhìn xem. Hắn nói điều chỉnh nguồn sáng, trên mặt đất nguyên bản bình thường bùn đất, tại từ ngoại dưới ánh sáng hiện ra khác biệt hình quang phản ứng. Nơi này có phiến trạng hình quang khu vực, có thể là một loại nào đó chất lỏng khô cạn sau vết tích. Hắn ngồi xổm người xuống, dùng bàn chải nhỏ nhẹ nhàng quét ra mặt ngoài đất mặt, nhưng phá dỡ hiện trường thường xuyên có tràn dầu, nước sơn trở, rất khó phán đoán cùng vụ án phải chăng có quan hệ. Chương 1678, hiện trường thăm dò manh mối. Chương 1678, hiện trường thăm dò manh mối. Dương Sâm đi tới, cầm lấy tiêu xích cùng máy ảnh, trước chụp ảnh đi chép, số hiệu ít cỡ 01. Máy chụp hình cửa chớp âm thanh liên tiếp vang lên, từ khác nhau góc độ ghi chép lại phiến khu vực này. Tỷ lệ xích cất kỹ, đo đạc một chút hình quang khu vực dài rộng. Dương Lâm đem tiêu xích bày ở vết tích bên cạnh, dài ước chừng 30 cm, rộng 15 cm, hình dạng bất quy tắc. Hai người tiếp tục mở rộng thăm dò phạm vi, tại khoảng cách chôn xác điểm 5 mét chỗ một đống gạch vỡ bên trên, Dương Sâm điều tra đèn đảo qua một khối màu xanh tấm gạch lúc, phát hiện gạch trên mặt có mấy đạo song song vết cắt. Cái này vết cắt mới mẻ, nhìn góc độ giống như là bén nhọn vật thể lôi kéo hình thành. Hắn dùng tính lúc cẩn thận quan sát, vết cắt chiều sâu ước 0.5 ly, biên giới chân nhắn, có thể là kim loại công cụ tạo thành. Dương Lâm lại gần, có thể hay không cùng hung khí có quan hệ. Nhưng tấm gạch mặt ngoài không có vết máu phản ứng. Hắn xuất ra lũ mỹ nổn thuốc thử phun tại tấm gạch bên trên, chưa từng xuất hiện mong muốn màu lam hình quang. Trước lấy mẫu, mang về dùng quét hình điện kính phân tích vết cắt bên trong vật chất thành phần. Dương Sâm lấy ra vật chứng túi, cẩn thận từng ly từng tí đem tấm gạch đặt vào, dán lên nhãn hiệu. Đang đào móc hố biên giới, Dương Lâm phát hiện mấy cái mơ hồ dấu chân. Những này dấu chân bị thi công phá hư đến quá nghiêm trọng, chỉ có thể nhìn ra đại khái hình dáng. Hắn dùng thạch cao phấn tiến hành dấu chân cố định, đế giày đường vân hoàn toàn thấy không rõ, hơn nữa lớn nhỏ, sâu cạn đều không thống nhất, hẳn là người khác nhau lưu lại. Dương Sâm điều ra 3 chiều mô hình, đem dấu chân vị trí tiêu ký tại giả lập cảnh tượng bên trong, từ dấu chân phân bố nhìn, nơi này đúng là nhân viên thường xuyên đi lại khu vực, rất khó xác định nào cùng vụ án có quan hệ. Hắn đột nhiên chỉ vào mô hình một cái góc, bất quá vị trí này có cái đơn độc nhỏ lõm, giống như là đầu gối quỳ xuống đất lưu lại, chúng ta đi qua nhìn một chút. Hai người tới tiêu ký chỗ, Dương Sâm dùng kim thăm dò nhẹ nhàng cắm vào bùn đất, thổ nhưỡng có rõ ràng phân tầng, thượng tầng là mới lớp kiến trúc rất rưởi, tầng dưới nhan sắc càng đậm, độ ẩm cũng càng cao. Hắn đào ra một gốc nhỏ bùn đất đặt ở túi bị kín bên trong, mang về làm thổ nhưỡng thành phần phân tích, so sánh trên người chết bùn đất, nhìn có tồn tại hay không khác biệt. Dương Lâm tại phụ cận trong đống ngói vụn tìm kiếm lúc, phát hiện một đoạn đứt gãy dây nylon, cùng người chết trên mắt cá chân dây thừng chất liệu tương tự. Đoạn này dây thừng đứt gãy không đủ, giống như là bị dùng sức kéo đứt. Hắn dùng cái kẹp kẹp lên dây thừng, nhưng phá dỡ hiện trường loại này dây thừng rất phổ biến, không thể trực tiếp nhận định cùng vụ án có quan hệ. Làm sợi so sánh, kiểm tra mặt ngoài bám vào vật. Dương Sâm vừa nói vừa bắt đầu dùng nhiều sóng ngắn nguồn sáng quét hình dây thừng, nhìn, tại lam quang hạ, dây thừng mặt ngoài có nhỏ bé bột màu trắng, có thể là một loại nào đó nước sơn hoặc vôi. Hắn đem bột phấn thu thập lại, đây có lẽ là cái manh mối trọng yếu, liền sợ cuối cùng phát hiện chỉ là phá dỡ thi công lưu lại bình thường vật chất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người quỳ trên mặt đất, cẩn thận kiểm tra mỗi một cục gạch thạch, mỗi một tấc bùn đất. Hiện trường bị phá hư quá lợi hại, vết máu bị nước mưa cọ rửa, dấu chân bị thi công bao trùm. Dương Lâm có chút hề phải nói, liền thi thể nguyên thủy tư thế đều bởi vì đào móc cải biến. Dương Sâm lại không hề từ bỏ, hắn cầm lấy kính lúp, tiếp tục kiểm tra thi thể trùng quanh bùn đất, càng là loại tình huống này, càng không thể bỏ qua bất kỳ chi tiết. Ngươi nhìn, dưới thi thể phương bùn đất có đè ép biến hình vết tích, mặc dù bị lật qua lật lại qua, nhưng vẫn là có thể nhìn ra chịu lực phương hướng. Hắn dùng nhánh cây tại trên bùn đất khoa tay lấy, thi thể hẳn là bị người từ bên trên bỏ xuống tới, mà không phải đặt ngang ở trong hố. Nhưng mức sắc góc độ cùng độ cao, hiện tại rất khó phán đoán chính xác. Dương Lâm lắc đầu, tận lực trở lại như cũ, chúng ta trở về kết hợp 3 triệu mô hình cùng kiểm tra thi thể báo cáo lại phân tích. Dương Sâm vừa nói vừa lấy ra vi lượng vật chứng rút ra trang phục, đem thi thể trùng quanh lông tóc, sợi, mảnh vụn từng cái thu thập. Làm ánh nắng chiều vẩy vào phá dỡ hiện trường lúc, Dương Lâm cùng Dương Sâm rốt cục hoàn thành sơ bộ thăm dò. Bọn hắn trang phục phòng hộ dính đầy bùn đất, trên mặt cũng đầy là mỏi mệt. Mặc dù bây giờ không có phát hiện rõ ràng manh mối, nhưng những này vật chứng bên trong, nói không chừng liền cất giấu mấu chốt chứng cứ. Dương Sâm nhìn xem đổ đầy vật chứng cái Dương nói rằng. Dương Lâm gật đầu, đi thôi, tiếp xuống liền nhìn phòng thí nghiệm kết quả phân tích. Hy vọng những cái kia thổ nhưỡng, sợi, vết cắt bên trong vật chất có thể cho chúng ta mang đến cơ hội xoay chuyển. Hai người xách theo điều tra Dương, tại Lục Xuyên nhìn soi mói đi ra cảnh giới tuyến, đèn báo hiệu ánh sáng màu đỏ bên trong, phá dỡ hiện trường vẫn như cũ yên tĩnh, dường như ẩn giấu đi vô số chờ đợi bị để lộ bí mật. Nhằm vào Lý Hai ở manh mối, Lục Xuyên giao cho Vương Soái bên này điều tra. Vương Soái đem Lý Nhị trụ ảnh chụp đinh tại trên bảng trắng lúc, ảnh chụp biên giới bị đinh mũ ép ra nếp vốn. Cái này 38 tuổi phá dỡ công nhân, thẻ căn cước trong tấm ảnh ánh mắt trốn tránh, phải lông mày phía trên vết sẹo đang lóe sáng dưới đèn hiện ra quỷ dị quang. Trong điểm tra hắn gần một tháng hành động uy tích, đặc biệt là vụ án phát sinh trước sau. Vương Soái đối với xuống lại tổ viên hạ đạt chỉ lệnh, ngòi bút trùng điệp xẹt qua Lý Nhị trụ danh tự. Điều tra từ Lý Nhị trụ thuê lại thôn trong thành tự xây phòng bắt đầu. Chật hẹp hành lang chất đầy cũ thùng giấy, mùi nấm mốc hòa với giá rẻ mùi khói đập vào mặt. Vương Soái gõ mở 302 thất cửa, chủ thuê nhà lao thái thái run rẩy mở cửa, hai chủ có nửa tháng không có giao tiền mướn phòng, gõ cửa cũng không ai đáp. Trong phòng tràn ngập tanh hôi khí tức, bị tôm thùng xếp thành núi nhỏ, đầu giường tán lạc phá rỡ đội nón bảo hộ cùng mài mòn nghiêm trọng bảo hiểm lao động bao tay. Tìm chủ thuê nhà điều lấy giám sát. Vương Soái ngồi xổm người xuống, ở gầm giường lấy ra cái hộp sắt, bên trong chỉnh chỉnh tề tề mã lấy thành chói tiền mặt, trăm nguyên tiền giấy biên giới còn dính lấy bùn bẩn. Nhân viên kỹ thuật cấp tốc đối gian phòng triển khai điều tra, tại tủ quần áo tường kép phát hiện cái cũ kỹ điện thoại, sau khi mở máy nhảy ra mấy chục đầu mã hóa tin tức, thời gian gửi đều tại đêm khuya, nội dung phần lớn là gặp ở chỗ cũ hàng đã chuẩn bị tốt. Lần theo manh mối, Vương Soái dẫn đội tập kích Lý Nhị trụ thường đi phế phẩm vừa ve chai. Lão bản nhìn thấy cảnh sát trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, trong túi quần điện thoại còn tại chấn động. Hắn tổng nửa đêm kéo tới kiến trúc rất rưởi, nói bên trong có cốt thép phế liệu. Lão bản run rẩy mở ra giám sát, trong tấm hình Lý Nhị trụ xe ba bánh sau toa hẳn lấy tường kép, đêm khuya 2 giờ lái vào vựa ve chai lúc, thùng xe rõ ràng so xe chống chìm xuống rất nhiều. Càng mấu chốt chứng cứ đến từ phá dỡ làm dự bị giám sát. Vương Soái tại phòng hồ sơ tìm kiếm 3 ngày, rốt cục tại nơi hẻo lánh ổ cứng bên trong phát hiện bị xóa bỏ video đoạn ngắn. Khôi phục sau hình tượng biểu hiện, vụ án phát sinh trước một tuần, Lý Nhị trụ thừa dịp nghỉ trưa, đem phá dỡ khu đồng chất dây điện vỏ ngoài lột bỏ, nhét vào công cụ của mình bao. Hắn thủ pháp thành thạo, ngắn ngủi 5 phút đồng hồ liền hoàn thành trộm cướp, trước khi đi còn cảnh giác liếc nhìn bốn phía. Cha hắn thủ tiêu tang vật con đường. Vương Soái đem video screenshot in ra, mỗi tấm hình tượng đều rõ ràng biểu hiện Lý Nhị trụ vết sẹo trên mặt. Theo vừa ve chai lão bản lời nhắn nhủ manh mối, cảnh sát tại ngoại ô dưới mặt đất phế phẩm thị trường giao dịch bắt được song thu tang nhóm người. Trong phòng thẩm vấn, thu tang người ôm đầu hô to, Lý Nhị trụ mỗi lần đều mang phá dỡ khu đồ vật đến, cốt thép, dây đồng, nhôm hợp kim, cái gì đáng tiền trộm cái gì. Chương 1679, giải phẫu manh mối chương 1679, giải phẫu manh mối nhưng theo điều tra xâm nhập, Vương Soái phát hiện những đầu mối này cùng án mạng không quan hệ. Lý Nhị trụ gây án thời gian nhiều tại ban ngày, mà pháp y phỏng đoán người chết ngộ hại thời gian là đêm khuya. Hiện trường rút ra vật chứng bên trong, không có bất kỳ cái gì cùng Lý Nhị trụ tương quan vết tích. Điện thoại di động của hắn định vị ghi chép biểu hiện, vụ án phát sinh thời đoạn hắn ngay tại một cái khác thôn trong thành quán mạt trược đánh bài, giám sát cùng bài bạn lời chứng hình thành hoàn chỉnh không ở tại chỗ chứng minh. Tiếp tục mở rộng loại bỏ phạm vi. Vương Soái xoa nở huyệt thái dương, một lần nữa trải vớt manh mối. Hắn dẫn đội thăm viếng phá dỡ khu tất cả công nhân, tại phòng giải khát nói chuyện phía bên trong, một tên công nhân trong lúc vô tình nâng lên, hai trụ gần nhất luôn nói chính mình muốn phát tài, còn nói nắm giữ một ít người nhược điểm. Câu nói này nhường Vương Soái chấn động trong lòng, lập tức một lần nữa thẩm vấn phế phẩm vợ ve chai lão bản. Tại cương đại tâm lý thế công phía dưới, lão bản rốt cục giao phó một chút chi tiết, Lý Nhị trụ từng nói trong tay có một ít người tham ô chứng cứ, những cái kia vốn nên thanh vận kiến trúc rất rưởi, kỳ thật cất giấu đáng tiền kim loại phế liệu, có người cố ý không thanh lý, để cho hắn trộm ra đi thủ tiêu tăng vật. Vương Soái lập tức điều lấy phá dỡ bên kia vật tư thanh vận ghi chép, phát hiện gần 3 tháng có 17 xe kiến trúc rác rưởi đi hướng không rõ, mà phụ trách ký tên xác nhận chính là phá dỡ người phụ trách thân tín. Mặc dù manh mối này ngoài ý muốn dẫn ra cái khác lĩnh vực vụ án, nhưng Vương Soái minh bạch, cái này cùng trước mắt án mạng như cũng không liên hệ chút nào. Hắn đứng tại bạch bàn trước, đem Lý Nhị Trụ trộm cấp manh mối đơn độc xếp một hàng, dùng đỏ bút trùng điệp mà đi. Ngoài cửa sổ hoàng hôn dần dần dày, mới điều tra phương hướng lại như cũ sương mù nồng nặc, mà cố kia chôn ở dưới bùn đất thi thể, dường như còn đang đợi chân chính chân tướng nổi lên mặt nước. Vương Soái bên này tiến hành điều tra có quan hệ Lý Nhị Trụ tình huống thời điểm, thi thể đã đưa về chi đội trinh sát hình sự phòng giải phẫu. Phòng giải phẫu cửa tự động tại dịch thép trang bị tác dụng dưới y mắng trượt ra, Trương Khải điều chỉnh đèn không hắt bóng góc độ, lạnh ánh sáng trắng tuyến như là thác nước khuynh tả tại bàn giải phẫu bên trên. Người chết bộ mặt bởi vì bùn đất đè ép biến hình, đôi môi xám trắng khẽ nhếch, dường như còn ngưng kết lấy sau cùng y mắng hò hét. Hắn đeo lên hai tầng dung dịch kết tủa bao tay, kim loại khí giới trong mâm liễu diệt đao, xương cơ tại dưới ánh đèn hiện ra lạnh lẽo quang, nước khử trùng khí vị cùng thi sú tại quạt gió vụ vụ âm thanh bên trong xen lẫn. Người chết là nam tính, sơ bộ phỏng đoán tuổi tác 55-60 tuổi, thân cao 172 cm. Trương Khải đối với ghi âm bút bắt đầu ghi chép, đầu ngón tay sờ nhẹ thi thể cứng ngắc đốt ngón tay, thi ban hiện lên ám tử hồng sắc, ở vào lưng eo bộ chưa chịu ép chỗ, chỉ ép không phai màu. Giác mạc độ cao đục ngầu, đã không thể thấu thị con người. Thi cương đạt toàn thân các đại quan tiết, cảm khớp nối cứng ngắc rõ ràng. Hắn lật ra người chết mí mắt, dùng đèn tin chiếu sạ, con người sớm đã khuyết tán thành hỗn độn xà bế, căn cứ thi thể hiện tượng, thời gian tử vong vượt qua 72 giờ, nhưng cụ thể thời gian dài cần kết hợp nhiệt độ, độ ẩm số liệu tính toán. Trợ thủ đưa tới trực tràng nhiệt kế, biểu hiện nhiệt độ là 22. Trương Khải nhíu mày xem xét phòng giải phẫu hệ thống điều hòa không khí, trong phòng nhiệt độ 25 thổ nhưỡng dẫn nhiệt tính sẽ ảnh hưởng thi thể hạ nhiệt độ tốc độ. Hắn lật ra bản bút ký so sánh công thức, lấy mỗi giờ hạ xuống 0.407 tính ra, cân nhắc tới thổ chôn hoàn cảnh, thời gian tử vong có thể sửa đổi là 72-96 giờ trước. Đồng nhiên, hắn chú ý tới người chết trong khe móng tay bùn đất, rút ra móng tay hàng mẫu, so sánh hiện trường thổ nhưỡng thành phần, kiểm tra có tồn tại hay không khác biệt. Liễu Diệp đao mở ra thi thể phần ngực bụng làn ra lúc, lưỡi đao cùng dưới da mỡ ma sát phát ra tiếng xào xạc. Trương Khải tinh chuẩn dọc theo xương sườn đi hướng tách rời cơ bắp, bộc lộ ra lồng ngực tạp khí. Song bên cạnh lồng ngực không tích dịch, xương sườn không xương gãy. Hắn chặt đứt khí quản, lấy ra lá phổi đặt ở đo đạc trên đài, phổi mặt ngoài có thể thấy được điểm chạm chảy máu, hiện lên đá cẩm thạch dạng hoa văn, trọng lượng 130 g, nhắc nhở tồn tại máy móc tính ngạt thở quá trình. Giải phẫu kéo cắt bỏ màng tim màng trong nháy mắt, ngưng kết huyết dịch hòa với sợi albumin tràn ra, trái tim mặt ngoài có chảy máu điểm, tâm khang huyết dịch màu đỏ sậm lưu động tính, phù hợp ngạt thở tử vong đặc thù. Tại xử lý phần cổ lúc, Trương Khải động tác phá lệ cẩn thận. Người chết chỗ cổ có rõ ràng ách ngấn, làn da hiện lên màu nâu đen, nhưng da tầng bởi vì mục nát trong da. Ách ngấn bề rộng chừng 8 cm, phù hợp trưởng thành nam tính bàn tay lớn nhỏ, tồn tại sinh hoạt phản ứng. Hắn dùng kim thăm dò dọc theo vết tích đi hướng dò xét, tầng sâu cơ bắp chảy máu, xương sụn giáp chạm bên trái nước xương, phỏng đoán là bị một tay ách ép chí tử. Đương nhiên, hắn tại người chết phải cầm sừng phát hiện một chỗ nhỏ bé vết thương, cái này quẹt làm bị thương hiện lên L hình, biên giới không chỉnh tề, bề sâu chừng 0.3 cm, hút khí nên là bất quy tắc bén vật. Dạ dày giải phẫu mang đến mấu chốt manh mối. Trương Khải cắt bỏ dạ dày bích, màu nâu đậm ăn cháo hỗn hợp có chưa tiêu hóa rau quả tuôn ra, trong dạ dày đồ ăn lưu lại lượng ước 15 g, chủ yếu là rau xanh, cơm, đồ ăn hình thái hoàn chỉnh, phỏng đoán ăn sau 1-2 giờ ngộ hại. Hắn đem hàng mẫu lô hàng được kiểm tra trong dạ dày cho vật bên trong nguyên tố vi lượng, dược vật thành phần, loại bỏ có tồn tại hay không độc chết khả năng. Nhưng mà, đang kiểm tra chàng đạo lúc, lại chưa phát hiện bất cứ gì thường nào, loại bỏ chúng độc tử vong khả năng. Xử lý đầu lúc, cơ điện mở ra xương sọ chói hai tiếng vang triệt phòng giải phẫu. Trương Khải gỡ xuống nắp sọ xương, bại lộ đại não tổ chức, mạng nhện màng hạ khang không chảy máu, nao thực chất không thấy làm tổn thương lò, nhưng hắn đột nhiên phóng đại kính hiển vi hình tượng, ách lá bằng da có nhỏ bé trục tắc tổn thương, giải thích do đầu từng gặp chấn động kịch liệt, có thể là ngã sắp xuống hoặc cùn khí đập nện bố trí, nhưng cũng không phải là vết thương chí mạng. Hắn cẩn thận kiểm tra da đầu, ở bên trái sau thai phương phát hiện một chỗ hình tròn lõm, cái này làm tổn thương đường kính ước 3 cm, dưới da chảy máu rõ ràng, hẳn là sinh tiền tổn thương, hút khí có thể là hình tròn cùn khí. Đang kiểm tra người chết sinh sản hệ thống lúc, Trương Khải phát hiện một cái dị thường, người chết đồ lót hạ bộ có chút ít tinh trùng, nhưng không tương hiện tượng. Rút ra tinh trùng làm DNA điểm hình, mặc dù độ cao mục nát khả năng ảnh hưởng kiểm tra kết quả, nhưng nhất định phải nếm thử. Hắn chuyển hướng trợ thủ, liên hệ khoa kỹ thuật, so sánh người mất tích kho số liệu, đặc biệt là gần đây báo án lao niên nam tính. Sau cùng xương cốt kiểm tra công bố nhiều bí mật hơn. Trương Khải dùng xương cơ mở ra phía bên phải xương đùi, quan sát cốt tủy khang, tủy đỏ tỷ lệ bình thường, cốt chất mật độ phù hợp 60 tuổi khoảng chừng nam tính đặc thù. Đương nhiên, hắn ở bên trái xương trụ cẳng tay phát hiện một chỗ cổ xưa tính nước xương khép lại vết tích, cái này nước xương ít ra phát sinh ở 5 năm trước, ít quang phiến biểu hiện trở lại vị trí cũ không tốt, khả năng ảnh hưởng tay trái tinh tế động tác. Giải phẫu kéo dài 6 giờ, Trương Khải lấy xuống tràn đầy vết máu phòng hộ mặt nạ, đối với ghi âm bút tổng kết, người chết hệ máy móc tính ngạt thở tử vong, phần cổ ách ghép làm chủ yếu chí tử nguyên nhân, đầu làm tổn thương cùng phải cầm quẹt làm bị thương làm phụ trợ thương thế. Thời gian tử vong tại 72-96 giờ trước, trong dạ dày cho vật biểu hiện cuối cùng một bữa là rau xanh cơm. Trước mắt chưa phát hiện có thể trực tiếp khóa chặt hung thủ sinh vật chứng cứ, cần chờ đợi DNA kiểm chắc cùng vật chứng kết quả phân tích. Chương 1680, người chết thân phận chương 1680, người chết thân phận làm trợ thủ đem giải phẫu sau thi thể đẩy vào dương ướp lạnh lúc, Trương Khải điện thoại chấn động. Thổ nhưỡng kiểm chắc báo cáo biểu hiện, người chết trong khe móng tay bùn đất cùng hiện trường thổ nhưỡng thành phần nhất trí. mà tinh trùng DNA kiểm chắc bởi vì mục nát nghiêm trọng, không cách nào được đến hữu hiệu điểm hình. Hắn nhìn qua ngoài cửa sổ bầu trời âm trầm, giao giải phẫu mở ra không chỉ có là thi thể, càng là một đoàn càng thêm nồng đậm mê vụ, chân tướng dường như vẫn giấu ở càng sâu trong bóng tối. Rạng sáng 2 giờ 17 điểm, chi đội trinh sát hình sự lầu 3 phòng tài liệu giống tòa vận chuyển mất linh đồng hồ cơ. Đèn hình quang quản phát ra kéo dài dòng điện bù bù, 37 đài màn ảnh máy vi tính ánh sáng lạnh tại trên mặt tường bỏ ra giao thoa bóng đen. Trương Huy đứng tại phòng tài liệu trung ương, nhìn xem tổ viên nhóm ngã trái ngã phải thân ảnh, tiểu vương cái cầm cơ hồ muốn đập tại trên bàn phím, lao chu xoa huyệt thái dương ngón tay run nhẹ nhẹ, mới nhập chức thực tập sinh tiểu lâm chính đối màn ảnh máy vi tính mà người, hốc mắt phím hồng. Lại kiên trì 3 giờ. Trương Huy thanh âm tại trong yên tĩnh lộ ra phá lệ đột ngột, hắn nắm lên mát chén mạnh rót một ngụm lạnh rơi trà đậm, đắng chát tư vị kích thích chết lặng thần kinh. Cục thành phố kho số liệu bên trong còn có 2.378 đầu chưa kiểm tra đối chiếu sự thật ghi chép, tình thính hiệp tra văn kiện bên trong 512 đầu manh mối cũng nhất định phải qua một lần. Thực tập sinh tiểu lâm bỗng nhiên nhấc tay, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, "Trương đội, những người mất tích này viên ảnh chụp tất cả đều là bột nhau ít xeo khối, hệ thống còn tổng nhắc nhở tương tự vượt qua thấp tin tức không hoàn chỉnh căn bản không cách nào so sánh được đối." Nàng con chuột điên cuồng hoạt động, trên màn hình hiện lên từng chương mơ hồ lao niên ảnh chụp, có thậm chí chỉ là thẻ căn cước sao chép kiện phục chế. Lao chu tháo kiếng lao xuống lao thấu kính, chân kiếng bên trên dính lấy trà nước đọng đã biến thành màu đen, bằng giấy hồ sơ bên này càng nguy hiểm hơn, năm 2019 trước đó hồ sơ tất cả đều là viết tay đăng ký, có chút chữ viết viết ngoáy giống chữ như gà đới. Hắn giơ lên một bản che kín nấm mốc ban hồ sơ sách, ố vàng trang giấy bên trên mất tích ngày một cột số lượng bị nước đọng cho nhiễm, căn bản là không có cách phân biệt. Trương Vi đi đến tiểu vương bên người, phát hiện hắn ngay tại thẩm tra đối chiếu đúng là 3 năm trước đây nhi đồng lạc đường án. Chuyện gì xảy ra? Thanh âm của hắn đột nhiên đề cao, không phải để ngươi trọng điểm tra 45-60 tuổi nam tính. Tiểu vương đột nhiên bừng tỉnh, cuốn quýt hoán đổi giao diện, hệ thống tự động nhảy chuyển, cái này phá kho số liệu động một chút lại thẻ, ta vừa điểm sai. Phòng tài liệu bên trong liên tục không ngừng phàn nàn âm thanh giống đun sôi nước. Kỹ thuật viên đại lưu bỗng nhiên vô bản, người này mặt phân biệt hệ thống lại báo sai. Nhắc nhở thứ số 1327 ghi chép cùng người chết khả năng xứng đôi kết quả ảnh chụp là cái xuyên hán phục cô nương trẻ tuổi. Hắn tức giận xé tùng cả bạn, còn không bằng ta dùng nhìn bằng mắt thường. Đều chớ ồn ào. Trương Huy nắm lên bạch bản xoa, dùng sức biến mất phía trên tạp nhạc bút ký, hiện tại bắt đầu điều chỉnh phân công. Đại lưu dẫn người chữa trị hệ thống lỗ thủng, trọng điểm tiêu ký báo lầm án lệ. Lao Chu cùng Tiểu Lâm phụ trách 2015 năm sau điện tử hồ sơ, dùng từ mấu chốt công trường phá dỡ giao nhau kiểm tra. Những người khác 22 tổ 1, bằng giấy hồ sơ cùng điện tử ghi chép so sánh kiểm tra đối chiếu sự thật. Mới công tác tiết tấu nhường không khí càng tăng áp lực hơn nữa. Trang giấy lật qua lật lại âm thanh, bàn phím tiếng đánh, đè nén tiếng ho khan đan vào một chỗ. Lao Chu mang theo bao tay trắng ngón tay tại bằng giấy hồ sơ ở giữa xuyên thẳng qua, đột nhiên bị một cái gì xét kẹp giấy đâm thủng đầu ngón tay, máu tươi nhỏ tại năm 1998 mất tích đơn đăng ký bên trên. Gặp ủy, hắn mắng tìm kiếm băng dán cá nhân, lại phát hiện hộp cấp cứu bên trong chỉ còn không hộp. Rạng sáng 4 giờ, tiểu vương kinh hô đánh vỡ tĩnh mịch, hư hư thực thực xứng đôi. Cái này gọi Trần Kiến Quốc người mất tích, tuổi tác 58 tuổi, hai phải sau có bớt. Tất cả mọi người xuống lại tới, trên màn hình thẻ căn cước ảnh chụp mơ hồ không rõ, chỉ có thể mơ hồ nhìn được nam tử tang thương khuôn mặt. Trương Huy lập tức bấm hiệp tra điện thoại, lại tại sau 5 phút sắc mặt tái xanh mắng cú máy, Trần Kiến Quốc đầu tuần mới vừa ở lân cận thị bị tìm tới, hiện tại ngay tại viện dưỡng lão. Hy vọng như bọt nước giống như vỡ bụng, phòng tài liệu lâm vào càng sâu trầm mặc. Có người bắt đầu bụng trộn ngủ gần, đầu từng chút hướng xuống cắm. Có người máy móc tái diễn điểm kích, lật giấy động tác, ánh mắt trống rông vô thần. Trương Huy đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn phía xa đèn đường tại sương sớm bên trong choáng mở còn sáng, đột nhiên nhớ tới người chết trong khe móng tay đoàn kia đỏ sẫm bùn đất, giờ phút này đang nằm tại phòng thí nghiệm trong ống nuôi cấy, chờ đợi vĩnh viễn sẽ không đến đáp án. Làm nắng sớm đâm rách tầng mây lúc, phòng tài liệu 37 máy tính rốt cục hoàn thành tất cả kiểm tra. Bạch bản bên trên mới tăng ghi chép lít nha lít nhít, nhưng lại đều bị đỏ nét bút đi. Trương Huy áo sơ mi đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi, chỗ cổ áo kết lấy mối nước đọng, tản đi đi, nghỉ ngơi 3 giờ, 9 điểm tiếp tục loại bỏ xung quanh thành thị người mất tích kho. Tổ viên nhóm lê bước chân nặng nề rời đi, lưu lại đầy đất mì tôm hộp cùng không ly cà phê. Trương Huy một mình ngồi trước máy vi tính, một lần nữa mở ra cố kia vô danh nam thi giải phẫu báo cáo. Người chết tay trái trên ngón vô danh kia vòng phai màu giới ngấn tại trong tấm ảnh phá lệ trước mắt, phảng phất tại uy mắng chất vấn, người đến tột cùng là ai? Lại tại sao lại lẻ loi chơi trọi nằm tại phá rỡ khu dưới bùn đất? Phòng họp cửa trước đem nắng sớm cắt chém thành sắc bén điều trạng, nghiêng nghiêng bắn ra tại phủ kín ảnh chụp cùng hồ sơ trên bàn giải. Lục Xuyên chuyển động màu đỏ làm ký hiệu bút, ánh mắt đảo qua tổ viên nhóm vằn vện tia máu ánh mắt cùng rún gió chế phục, gõ bạch bản thanh âm tại trong yên tĩnh phá lệ rõ ràng. Lần thứ hai phân tích án tình hội, dứt bỏ mệt nhọc cùng cảm giác bị thất bại, hiện tại cần đột phá tính suy nghĩ mới. Dương Lâm dẫn đầu đứng dậy, máy chiếu sáng lên, ba chiều xây mô hình phá rỡ hiện trường xoay chậm chậm, mỗi một miếng ngói đá sỏi đều bị ghi chú số hiệu. Đào móc hố dài 2.3m, rộng 1.5m, sâu 0.8m, thổ nhưỡng phân tầng biểu hiện thi thể lấp chôn thời gian cùng pháp ý suy đoán thời gian tử vong cơ bản ăn khớp. Hắn dùng bút laser chỉ hướng giả lập cảnh tượng bên trong hình quang phản ứng khu vực, nơi đây kiểm chắc ra dầu máy, nước sơn hỗn hợp lưu lại, nhưng thành phần cùng phá rỡ công trường thường dùng vật tư nhất trí, không cách nào khóa chặt người hiểm nghi. Làm hình tượng hắn đổi tới tấm gạch vết cắt HD ảnh chụp lúc, xếp sau truyền đến rất nhỏ hút không khí âm thanh, song song kim loại vết chảy tại kính hiển vi điện tử hạ bảy biện ra quỷ dị quy tắc tính. Vết tích học chuyên gia sơ bộ phán đoán, loại này vết cắt từ cao tốc xoay tròn kim loại công cụ tạo thành, có thể là sừng máy cơ. Dương Lâm điều ra so sánh đồ, nhưng phá dỡ hiện trường có 27 góc đài mài cơ tại sử dụng, mỗi đài đá mài mài mòn trình độ cũng khác nhau, trước mắt còn tại dần dần so sánh. Hắn cuối cùng biểu hiện ra dây ni lông sợi phân tích trên báo cáo, lít nha lít nhít số liệu làm cho người đầu váng mắt hoa, dây thường chất liệu là bình thường công nghiệp dùng, toàn thành phố ngũ kim điếm đều có tiêu thụ, nhưng mặt ngoài bám vào bột màu trắng thành phần đặc thù, chứa oxy hóa thái cùng bính ngẳng kín chua nhược ấy, là một loại nào đó cấp cao nước sơn nguyên liệu. Trương Khải lật ra giải phẫu báo cáo, kiểm tra thi thể ảnh chụp ở trên màn ảnh bỏ ra làm cho người khó chịu xám trắng quang ảnh. Người chết xương sụn giáp chạm bên trái nước xương, hiện ra điển hình một tay cách ép vết tích, lực đạo phương hướng tự phải từ trái hạ, phỏng đoán hung thủ quen dùng tay phải. Chương 1681, vụ án thảo luận chương 1681, vụ án thảo luận hắn phóng đại dạ dày giải phẫu đồ, lúc ních ăn cháo đặc tả nhường mấy cái tổ viên mở ra cái khác mặt, trong dạ dày cho vật bên trong rau xanh kiểm chắc ra giáp án lân lưu lại, thuộc về vi phạm lệnh cấm thuốc trừ sâu, nhưng liều lượng xa không đủ để chí mạng. Nói đến chỗ này, hắn đẩy kính mắt, thanh âm bỗng nhiên đè thấp, kỳ quái nhất chính là người chết trong miệng dị thường, lưỡi mặt có ba khu cây kim chạm đâm bị thương, vết thương hiện lên hình tam giác sắp xếp, giống như là một loại nào đó mang răng công cụ tạo thành. Vương Soái trùng điệp đem một chồng đóng sách tốt hồ sơ vỗ lên bàn, nhựa tỡ lạc tịch phong bị tiếng va đập thanh thúy chói tai. Lý Nhị Trụ trộm cướp án đã thẩm tra, có liên quan vụ án kim ngạch 43 vạn, liên quan đến 7 tên thu tăng nhân viên. Hắn điều ra giám sát rình sót, trong tấm hình người hiểm nghi đang thuần thục bóc ra dây điện bỏ ngoài, nhưng trải qua giao nhau so sánh, gây án thời gian, công cụ vết tích đều cùng án mạng không quan hệ. Bất quá thẩm vấn bên trong hắn nâng lên một cái mấu chốt tin tức, phá dỡ xử lý phó chủ nhiệm Chu Chính Minh từng ám chỉ có chút phế liệu xử lý rất phiền toái. Làm màn hình hoán đổi tới Chu Chính Minh ngân hàng nước chảy lúc, phòng họp vang lên liên tục không ngừng tiếng nghị luận, vụ án phát sinh trước 3 ngày, hắn tư nhân tài khoản bỗng nhiên thu đến một khoản 20 vạn ngoại cảnh gửi tiền. Trương Huy báo cáo nhường bầu không khí xuống tới điểm đóng băng. Hắn biểu hiện ra người mất tích so sánh trên biểu đồ, mấy trăm cái màu đỏ xin hào nhìn thấy mà giật mình, 72 giờ bên trong, chúng ta si tra xét bản tỉnh cùng xung quanh năm thị 3812 đầu mất tích đi chép, bao quát 217 tên phù hợp tuổi tác đặc thù nam tính. Hắn ấn mở một tấm trong đó ảnh chụp, trong tấm hình nụ cười hòa ái lão nhân cùng bàn giải phẫu bên trên vô danh thi thể hình thành tàn khốc so sánh, tiếp cận nhất ba lệ đều đã loại trừ, trong đó hai lệ tại viện dưỡng lao bị tìm tới, như nhau bởi vì gia đình tranh chấp rời nhà hậu chủ động báo án. Nói đến chỗ này, thanh âm của hắn có chút phát run, người chết thân phận vẫn là mê, chúng ta thậm chí không cách nào xác định hắn phải chăng người bản địa. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Lục Xuyên tại trên bảng trắng vẽ ra to lớn dấu chấm hỏi, hiện tại có ba cái hạch tâm mâu thuẫn cần giải quyết. Hắn dùng đỏ bút vòng ra ba cái từ mấu chốt, đặc thù nước sơn, khoang miệng đâm bị thương, thần bí gửi tiền. Chuyển hướng Dương Lâm, có thể hay không từ nước sơn thành phần đảo ngược truy tung nhà máy sản xuất? Đã liên hệ tỉnh hóa chất hiệp hội. Dương Lâm nhanh chóng lật qua lật lại bản bút ký, loại này phối phương nước sơn toàn tỉnh chỉ có 3 nhà xí nghiệp sinh sản, trong đó 2 nhà chủ công xuất khẩu, nhưng hắn bỗng nhiên dừng lại, lớn nhất thương nghiệp cung ứng chính là Mỹ Đạt nhà máy nhựa dưới cờ công ty con. Trương Khải như có điều suy nghĩ bổ sung, khoang miệng đâm bị thương có thể là hung thủ tại gây án quá trình bên trong đặc thù đam mê, hay là một loại nào đó tiêu ký hành vi. Đề nghị tìm đọc 10 năm gần đây liên hoàn phạm tội hồ sơ, nhìn có tồn tại hay không tương tự gây án thủ pháp. Vương Soái giơ lên Lý Nhị Trụ thẩm vấn ghi chép, Chu Chính Minh đường dây này không thể thả. Ta xin đối với hắn tiến hành 24 giờ giám sát, trọng điểm chú ý cùng ngoại cảnh tài khoản đến tiếp sau liên hệ. Mặt khác, Lý Nhị Trụ nâng lên phá dỡ khu có bí mật nhà kho có lẽ có thể tìm tới cùng án mạng tương quan vật chứng. Trương Huy đưa ra suy nghĩ mới, đã người mất tích kho tra không được, chúng ta có thể hay không từ người chết thân thể đặc thù đào ngược loại bỏ. Tỷ như chỗ kia 5 năm trước xương trụ cẳng tay nứt xương, lúc ấy khẳng định có chạy chữa ghi chép. Có thể liên hợp toàn thành phố bệnh viện, điều lấy khoa chỉnh hình bệnh lịch hồ sơ. Hội nghị duy trì liên tục tới giữa trưa, dương quang xuyên thấu tầng mây biến nóng bỏng. Bạch bản bên trên manh mối đồ đã rắc rối phức tạp, màu đỏ mũi tên cùng màu lam dấu chấm hỏi xen lẫn thành mạng. Lục Xuyên tại tổng kết lúc, ngòi bút rơi ầm ầm Mỹ Đạt nhà máy nhựa chữ bên trên, tiếp xuống điểm 4 phương 8 hướng đẩy vào, ta tự mình dẫn đội đột kích kiểm tra Mỹ Đạt nước sơn công ty. Trương Khải tiếp tục nghiên cứu khoang miệng thương tích đặc thù gây án thủ pháp. Vương Soái đào sâu Chu Chính Minh lợi ích liền. Trương Huy phụ trách chữa bệnh hồ sơ si tra. Nhớ kỹ, mỗi cái chi tiết đều có thể là mở ra chân tướng chi môn chìa khóa. Tan học sau, tổ viên nhóm đi lại vội vàng rời đi, chỉ có Lục Xuyên đứng tại bạch bản trước, nhìn chăm chú người chết trên tấm ảnh kia vòng phai màu giấy vấn. Ngoài cửa sổ, phá dỡ khu cần trục tháp còn tại chậm rãi chuyển động, dường như tại y mắng chế giễu nhân loại đối chân tướng chấp nhất truy tìm. Vương Soái đem Chu Chính Minh ảnh chụp đinh tại trên bảng trắng lúc, trong tấm ảnh mặc thẳng tây trang nam nhân ngồi nghiêm chỉnh, khóe môi nết lên vừa vặn mỉm cười, thấu kính sau ánh mắt lại để cho người ta nhìn không thấu. Bạch bản bên trên, Chu Chính Minh ba chữ bị dây đỏ bọc lên, phía dưới thình lình biết phá dỡ xử lý phó chủ nhiệm vụ án phát sinh trước thu 20 vạn ngoại cảnh gửi tiền chờ mấu chốt tin tức. Đi, lần này nhất định phải đem lai lịch của hắn thăm dò rõ ràng. Vương Soái đối tổ viên nhóm nói rằng, trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Điều tra từ Chu Chính Minh công tác hoàn cảnh vào tay. Phá dỡ làm trong văn phòng, đống văn kiện tích như núi, trên tường tiến độ biểu lít nha lít nhít ghi chú từng cái hạng mục tiết điểm. Vương Soái mang theo tổ viên tìm tới Chu Chính Minh thuộc hạ, ý đồ từ bọn hắn trong miệng thu hoạch manh mối. Chu chủ nhiệm bình thường công tác rất chặt chẽ cẩn thận, đối sách trôi qua trình yêu cầu rất cao. Một vị nhân viên trẻ cúi đầu, lúc nói chuyện ánh mắt né tránh, đến mức kia bút gửi tiền, chúng ta thật không rõ ràng, hắn cũng không cùng chúng ta để cập qua. Tại Chu Chính Minh thường đi quán trà, lão bản một bên lau cái bàn một bên hồi ức, Chu chủ nhiệm mỗi tuần đều sẽ tới 2-3 lần, luôn luôn ngồi ở chỗ gần cửa sổ, thỉnh thoảng sẽ cùng một chút người xa lạ gặp mặt. nhưng bọn hắn thanh âm nói chuyện rất nhỏ, ta cũng không nghe rõ nội dung cụ thể. Vương Soái điều ra quán trà giám sát, trong tấm hình, Chu Chính Minh xác thực cùng người khác nhau đã gặp mặt, nhưng bọn hắn trò chuyện lúc đều tận lực hạ giọng, luôn ngữ tay chân cũng hết sức cẩn thận, căn bản là không có cách phán đoán nội dung nói chuyện. Càng khó giải quyết chính là, làm Vương Soái ý đồ điều tra kêu bút 20 vạn ngoại cảnh gửi tiền nơi phát ra lúc, ngân hàng phương diện biểu thị liên quan đến vượt cảnh giao dịch, chương trình phức tạp, cần thời gian phối hợp điều tra. Chờ đợi quá trình bên trong, Vương Soái không có nhàn rỗi, hắn dẫn đội thăm viếng Chu Chính Minh hàng xóm. Tại cũ kỹ cư dân lâu bên trong, một vị nhiệt tâm bác gái lôi kéo Vương Soái tay nói, Chu Chính Minh bình thường nhìn xem thật đàng hoàng, đi sớm về trễ, cùng lân cận quan hệ cũng không tệ. Bất quá đoạn thời gian trước, ta nhìn thấy có cái đội mũ, khẩu trang nam nhân tại cửa nhà hắn bồi hồi, nhìn xem rất khả nghi. Manh mối này nhường Vương Soái trong lòng siết chặt, hắn lập tức điều lấy cư xá giám sát, quả nhiên phát hiện cái kia thần bí nam nhân thân ảnh. Có thể hình ảnh theo dõi mơ hồ, chỉ có thể nhìn ra nam nhân vóc người trung đẳng, mặc bình thường áo khoác màu đen, căn bản là không có cách phân biệt tướng mạo. Vương Soái theo nam nhân rời đi phương hướng tiếp tục truy tra, lại tại một cái náo nhiệt thương nghiệp đường phố mất dấu mục tiêu. Ngay tại điều tra lâm vào cục diện bế tắc lúc, ngân hàng truyền đến tin tức, gửi tiền tài khoản là một cái tạm thời đăng ký cách mở tài khoản, không cách nào truy tung tới cụ thể thân phận. Vương Soái không có nhu trí, hắn đưa ánh mắt chuyển hướng Chu Chính Minh việc xã giao, phát hiện hắn cùng vốn là một chút bất động sản nhà đầu tư lui tới mất tiết. Nói không chừng số tiền kia cùng thổ địa khai phát có quan hệ. Vương Soái nghĩ thầm. Hắn mang theo tổ viên đối với mấy cái này nhà đầu tư triển khai điều tra, ngày đêm ngồi chờ, ghi chép nhất cử nhất động của bọn họ. Chương 1682, thân phận xác nhận chương 1682, thân phận xác nhận nhưng mà, trải qua xâm nhập điều tra, Vương Soái phát hiện những này nhà đầu tư cùng Chu Chính Minh qua lại, bất quá là bình thường nghiệp vụ hợp tác, liên quan tới kia bút ngoại cảnh gửi tiền, bọn hắn cũng không biết chút nào. Chẳng lẽ Vương hướng sai? Vương Soái đứng ở trong phòng làm việc, nhìn xem bạch bản bên trên liên quan tới Chu Chính Minh manh mối, lâm vào trầm tư. Lúc này, tổ viên Tiểu Lý mang đến tin tức mới, Vương đội, Chu Chính Minh có trong hồ sơ phát đoạn thời gian có minh sắc không ở tại chỗ chứng minh. Chúng ta điều lấy hắn camera hành trình cùng khách sạn giám sát. Hắn lúc ấy ngay tại lần cận thị tham gia một cái phá dỡ hạng mục nghiên thảo hội, từ xế chiều mãi cho đến sáng ngày thứ hai đều có hoàn chỉnh ghi chép. Vương Soái vẫn là không yên lòng, hắn tự mình tiến về lần cận thị, tìm tới nghiên thảo hội phía chủ sự cùng với sẽ nhân viên xác minh tình huống. Tại khách sạn giám sát ghi chép dương bên trong, Chu Chính Minh thân ảnh có thể thấy rõ ràng, hắn tại hội nghị trong lúc đó tích cực phát biểu, cùng cái khác tham dự nhân viên thường xuyên giao lưu, hoàn toàn không có gây án thời gian. Phía chủ sự cung cấp đánh dấu biểu, hội nghị chương trình hội nghị chờ tư liệu cũng đều có thể chứng minh hắn hành trình. Trở lại cục cảnh sát, Vương Soái lần nữa trải vớt liên quan tới Chu Chính Minh tất cả manh mối. Những cái kia đã từng nhìn như khả nghi điểm, bây giờ đều có giải thích hợp lý. Kia bút ngoại cảnh gửi tiền, khả năng chỉ là hắn tham dự nào đó cái thương nghiệp hạng mục chia hoa hồng. Thần bí nam nhân tại cửa nhà hắn bồi hồi, có lẽ chỉ là một trận hiểu lầm. Vương Soái cầm lấy bạch bản xoa, chậm rãi lau Chu Chính Minh danh tự trùng quanh dây đỏ, xem ra chúng ta phải lần nữa tìm kiếm phương hướng. Ngoài cửa sổ, màn đêm buông xuống, thành thị ánh đèn dần dần sáng lên. Vương Soái đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem ngựa xe như nước đường đi, trong lòng âm thầm thề, bất luận manh mối cỡ nào xa vời, hắn đều sẽ không bỏ rơi, nhất định phải đem chân tướng tra cái tra ra manh mối. Lục Xuyên giày ra ép qua Mỹ Đạt nước sơn công ty cửa ra vào đá vụn, dơ lên nhỏ bé bụi đất. Phòng gác cửa camera theo thân ảnh của hắn chuyển động, kim loại dò xét cửa phát ra vụ vụ tại yên tĩnh khu xưởng nhập khẩu lộ ra phá lệ chói tai. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía vết dỉ loang lổ hang thu ầm, Mỹ Đạt nước sơn khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn vài cái chữ to bị mưa gió ăn mòn mơ hồ không rõ. Nơi hẻo lánh bên trong an toàn công nhân gương mẫu đơn vị đồng bại lại mới tinh đến trước mắt. Lục đội, công thương lập hồ sơ biểu hiện công ty này 10 năm trước liền nên chỉnh đốn và cải cách. Tổ viên Tiểu Lý đảo máy tính bảng, màn hình chiếu sáng tại hắn trên khuôn mặt căng thẳng, bảo vệ môi trường phê duyệt văn kiện tất cả đều là quá thời hạn, phòng cháy nghiệm thu ghi chép càng là trăm ngàn chỗ hở. Lời còn chưa dứt, sưởng phương hướng đông nhiên truyền đến mùi gay mũi, giống như là bổn loại dung môi hỗn hợp có thiêu đốt cao su hương vị, xông đến mắt người thấy đau. Phòng khách điều hòa không khí phát ra sắp chết giống như rên rỉ. Giám đốc Trần Đức Biển dùng biển vàng chén trà che lại có chút phát run tay, "Lục cảnh sát, chúng ta luôn luôn tuân theo pháp luật, không biết rõ chỗ nào có vấn đề." Phía sau hắn trên mặt tường, cùng các cấp lãnh đạo chụp ảnh chung chiếm cứ làm mặt tường, duy chỉ có thiếu thuế vụ tra xét bộ môn kiểm tra ghi chép. Lục Xuyên ánh mắt đảo qua góc tường máy cắt giấy, bên trong còn lưu lại chưa hoàn toàn nát bấy hóa đơn cuống. Đột kích kiểm tra từ nguyên liệu nhà kho bắt đầu. Xe nâng chuyển hàng hóa lái xe ý đồ đem số hiệu HC2023 thùng đựng hàng chuyển đi, lại bị Lục Xuyên ngăn lại. Dì xét cửa sắt đẩy ra lúc, gây mũi phỏ mã đệ hí đờ vị đập vào mặt, màu lam thùng nhựa bên trên siêu siêu mẹo mẹo viết công nghiệp cấp nước sơn nhưng thùng thân nhãn hiệu biểu hiện lại là dùng ăn cấp keo trong. Giải thích một chút, vì cái gì thực phẩm cấp nguyên liệu sẽ đặt tại nguy hóa thành phẩm nhà kho? Lục Xuyên thanh em giống băng truy, đâm rách trong kho hàng làm cho người hít thở không thông oi bức. Phòng tài vụ trong ngăn kéo, hai quyển sổ sách lộ ra mánh khỏe. Mặt ngoài khoản sạch sẽ xinh đẹp, ứng phó sổ sách khoản cùng thuế vụ trình báo đơn hoàn mỹ vô khuyết. Hốt tối bên trong sổ sách lại nhìn thấy mà giật mình, năm 2022 đến nay, báo cáo lao xuất khẩu lui tiền thuế ách cao đến 1.730 nguyên, chưa mở hòm phiếu thu nhập càng là lấy phế liệu xử lý phí danh mục dấu ở khoa mục chỗ sâu. Kế toán toàn thân run rẩy giao ra USB, đều là Trần tổng để làm, nói thuế vụ tra không được nhưng ở hỏi thăm cùng người chết tương quan manh mối lúc, tất cả mọi người nói năng thận trọng. Sưởng chủ nhiệm lau sạch lấy mồ hôi lạnh trên trán, chưa nghe nói qua người này, chúng ta nơi này đều theo quá trình làm việc. Phòng quan sát bên trong, gần 3 tháng thu hình lại bị người vì xóa bỏ, kỹ thuật viên khôi phục đi sau hiện, vụ án phát sinh kia xung quanh video văn kiện tồn tại rõ ràng biên tập vết tích, duy chỉ có bảo lưu lại hàng hóa ra vào đoạn ngắn. Tại ký túc xá nhân viên khu, Lục Xuyên phát hiện bí mật càng kinh người hơn. Tầng hầm cửa sắt bị hàn chết, máy cắt kim loại mở ra sau, bên trong chất đầy quá thời hạn 5 năm chống nước sơn. Góc tường sổ ghi chép biểu hiện, những này vốn nên tiêu hủy sản phẩm, bị một lần nữa rót trang sau dán lên bảo vệ môi trường chứng nhận nhãn hiệu, tiêu hướng xung quanh huyện thị trường học công trình. Các ngươi biết này sẽ hại chết nhiều ít hải tử sao? Lục Xuyên nắm lên một thùng nước sơn, thùng thân mỏng cơ hồ có thể thông sáng. Nhưng mà, tại liên tục 72 giờ trong điều tra, cùng người chết tương quan chứng cứ nhưng thủy chung quyết bị. DNA so sánh biểu hiện, trong kho hàng lông tóc, vết máu đều thuộc về công tư nhân viên. Tài vụ nước chảy chưa phát hiện dị thường tài chính qua lại. Nhân viên sắp xếp lớp học biểu hiện, vụ án phát sinh thời đoạn khu xưởng tất cả cửa ra vào cũng có giám sát bao trùm, không người ra ngoài. Ngay cả người chết trong khe móng tay đặc thù nước sơn thành phần, cũng tại so sánh sau chứng thực là 3 năm trước đây cũ khoản sản phẩm, mà loại hình kia hào sớm đã ngừng sản xuất. Làm Lục Xuyên đem thật dày báo cáo điều tra ngã tại cục thành phố trên bàn hội nghị lúc, ngoài cửa sổ mưa to đang mãnh liệt gõ lấy thủy tinh. Trốn thuế lậu thuế, chế giả bán giả, những này vi phạm sự thật đủ bọn hắn uống một bầu. Ngón tay của hắn xẹt qua trong báo cáo phạm tội số liệu, nhưng liên quan tới người chết manh mối vẫn là số 0. Bạch bản bên trên, nguyên bản chỉ hướng Mỹ đặt nước sơn màu đỏ mũi tên bị trùng điệp mà đi, mực nước tại mặt giấy chói mở, giống một đạo chưa lành vết thương. Tổ viên nhóm mệt mỏi co quắp trên ghế, chỉ có trên tường đồng hồ điện tử tại tí tách rung động. Tiếp tục tra. Lục Xuyên thanh âm tại trong yên tĩnh băng lên, hành động trái luật cùng án mạng ở giữa, nhất định tồn tại chúng ta không có phát hiện liên hệ. Tựa như những này bị xuyên tạc khoản, chất tướng bệnh viện giấu ở tầm thường nhất chi tiết bên trong. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ màn mưa, thiểm điện chiếu sáng hắn khóa chặt lông mày, dường như biểu thị trận này cùng tội ác đọ sức, còn xa mới tới lúc kết thúc. Bệnh viện phòng hồ sơ mùi nấm mốc hòa với mực in khí tức, tại đèn chân không hạ càng thêm gây mũi. Trương Huy giật giật bị mồ hôi thấm ướt cổ áo, nhìn xem trước mặt chồng chất như núi giấy da châu hồ sơ túi, cảm giác yết hầu căng lên. Đây đã là bọn hắn thăm viếng thứ 17 nhà bệnh viện, đi qua một tuần, hắn cùng tổ viên nhóm cơ hồ chạy một lượt toàn thành phố tất cả khoa chỉnh hình khám và chữa bệnh ghi lại trong sách chữa bệnh cơ cấu. Trương đội, hệ thống kiểm tra lại thất bại. Thực tập sinh Tiểu Lâm thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Trước mặt nàng màn ảnh máy vi tính không ngừng bắn ra vô song phối kết quả nhắc nhở khung, con trỏ tại lục soát cột bên trong cố chấp lấp lóe. Kỹ thuật viên Đại Lưu ngồi xổm trên mặt đất, ngón tay điên cuồng đập dạng đơn giản server, cái này hệ thống cũ 3 ngày 2 đầu sụp đổ, toàn thành phố bệnh viện số liệu cách thức đều không thống nhất, chuyển cái DRF đều muốn báo sai. Chương 1683, vật liệu xây dựng cửa hàng lão bản Chu Khôn. Chương 1683, vật liệu xây dựng cửa hàng lão bản Chu Khôn. Tiểu Vương đột nhiên đẩy ra phòng hồ sơ sắt lá tủ, rỉ sét dòng dọc phát ra chói hai kẹt kẹt âm thanh. Năm 2018 tháng 11 khoa chỉnh hình bệnh lịch, đến cùng ở đâu? Hắn bao tay trắng đã dính đầy cho bụi, lật qua lật lại hồ sơ động tác càng ngày càng nhanh nóng nảy, lại tìm không đến, chúng ta liền phải bỏ lỡ kỳ hạn chót. Đột nhiên, một chồng văn kiện rơi lả tả trên đất, hắn ngồi xổm xuống lục tìm lúc, cái chán trùng điệp đập tại tủ sừng, kêu lên một tiếng đau đớn. Trương Huy không lưng giúp hắn chỉnh lý văn kiện, ánh mắt đảo qua một phần ố vàng sổ khám bệnh. Chờ một chút. Ngón tay của hắn đột nhiên dừng lại, cái này xương trụ cẳng tay nứt xương các bệnh, người bệnh vừa tác, thủ thương thời gian đều đối được. Đám người lập tức xuống lại tới. Tiếng hít thở tại nhỏ hẹp phòng hồ sơ bên trong sen lẫn thành mạng. Trong sổ trần bệnh qua quýt chữ viết biểu hiện, người bệnh gọi chú mỗ nào đó tuổi tác 58 tuổi, bởi vì công trường ngoại ý muốn dẫn đến bên trái xương trụ cẳng tay nứt xương, trị liệu ngày chính là 5 năm trước ngày 12 tháng 11. Nhưng danh tự không cấp A. Lao Chu đẩy tính lao, trong giọng nói tràn đầy thất vọng, hơn nữa không có giấy căn cước số, liền ảnh chụp đều mơ hồ không rõ. Trương Huy lại gắt gao nhìn chằm chằm bệnh lịch sau cùng ký tên cột, nơi đó siêu siêu mẹo mẹo viết Chu Khôn hai chữ, cùng bọn hắn tại người chết vật phẩm tùy thân bên trong phát hiện mơ hồ chữ viết, bút tích đặc thù lại giống nhau đến 7 phần. Mở rộng lục soát phạm vi, Trương Huy nắm lên bộ đàm, tra toàn thành phố tất cả gọi Chu Khôn nam tính, tuổi tác 55-60 tuổi, trọng điểm loại bỏ cá thể kẻ kinh doanh. Phòng họp tiếng điện thoại liên tục không ngừng, tổ viên nhóm ngón tay tại trên bàn phím phi tốc gõ, trên màn hình không ngừng nhảy ra tin tức mới cửa sổ. Nhưng mà, 3 giờ trôi qua, không thu hoạch được gì. Có phải hay không là dùng tên giả? Tiểu Lâm bỗng nhiên mở miệng, thanh âm tại trong yên tĩnh phá lệ đột ngột. Trương Huy nhãn tỉnh sáng lên, lập tức liên hệ hộ tịch khoa, tra 5 năm trước tháng 11 trước sau, tất cả tính danh thay đổi đi chép. Chờ đợi quá trình dài dằng dặc đến đáng sợ. Điều hòa không khí bên ngoài cơ tiếng oanh minh chấn người Việt Thái Dương thình thịch chực nhảy. Rốt cục, hộ tịch hệ thống bắn ra một đầu ghi chép, năm 2018 tháng 12, một tên cứ gọi Chu Khôn nam tử đem tính danh đổi thành Lý Minh tuổi tác, hình dáng đặc thù cùng người chết hoàn toàn ăn khớp. Lập tức liên hệ hắn ra thuộc. Trương Huy thanh âm mang theo khó mà ức chế run rẩy. Làm điện thoại gọi thông trong ngay mắt, trong ống nghe truyền đến tiếng la khóc làm cho tất cả mọi người nín thở. Là cha ta hắn đã mất tích gần một tháng. Chúng ta báo án, nhưng một mực không có tin tức đầu bên kia điện thoại, nữ nhi khóc không thành tiếng. Hắn kinh doanh một nhà vật liệu xây dựng cửa hàng, gần nhất luôn nói có người đang theo dõi hắn chân tướng ghép hình rốt cục xuất hiện mấu chốt một góc. Trương Huy tê liệt trên ghế ngồi, nhìn ngoài cửa sổ dần dần sáng lên nắng sớm, hốc mắt phím hồng. Cái này 7 ngày đến, bọn hắn trải qua vô số lần hy vọng cùng thất vọng giao thế, tại băng lãnh số liệu cùng cổ xưa trong hồ sơ đau khổ truy tìm. Phòng hồ sơ bên trong, mì tôm hộp chất thành núi nhỏ, cà phê nước đọng tại trên văn kiện choáng mở thành màu đậm địa đồ, mỗi người ánh mắt đều vằn bệnh tia máu, chế phục nhăn giống dưa muối làm. Trương đội, chúng ta thành công. Tiểu Vương bỗng nhiên hoan hô lên, trong thanh âm mang theo sống sót sau tai nạn vui sướng. Đại Lưu lau mặt, cười mắng, lần sau lại để cho ta đụng những này lão cổ đồng hệ thống, ta liền nói còn chưa dứt lời, cũng đã đỏ cả bên mắt. Tiểu Lâm ôm hồ sơ túi, nước mắt cuộn cuộn rơi tại trên văn kiện, nguyên lai thật có thể tìm tới Trương Huy đứng người lên, nhìn xem bọn này mỏi mệt nhưng lại hưng phấn đồng đội, tiết hầu căng lên. Bọn hắn từng tại đêm khuya đầu đường bồi hồi, tại chất đầy cho bụi phòng hồ sơ bên trong cãi lộn, tại lần lượt trong thất bại gần như sụp đổ. Nhưng giờ phút này, tất cả vất vả đều hóa thành tìm tới chân tướng vui mừng. Hắn hít sâu một hơi, cầm lấy bộ đàm, thông chi lục đội, người chết thân phận xác nhận. Chúng ta rốt cục bước ra mấu chốt một bước. Dương Quang Thiêu nướng đường đi, tiếng ve kêu liên tục không ngừng. Lục Xuyên đem Chu Khôn tư liệu vỗ lên bàn, mắt sáng như đuốc nhìn về phía Vương Soái cùng Trương Huy, người chết thân phận xác định, tiếp xuống nhất định phải từ quan hệ nhân mạch bên trong tìm chỗ đột phá. Chu Khôn kinh doanh vật liệu xây dựng cửa hàng nhiều năm, tiếp xúc nhiều người, cẩn thận tra, đừng buông tha bất kỳ chi tiết. Vương Soái cùng Trương Huy mang theo tổ viên đầu tiên đi vào Chu Khôn vật liệu xây dựng cửa hàng. Mặt tiền cửa hàng không lớn, cửa ra vào chất đống lấy xi măng, cát đá, cho bụi dưới ánh mặt trời bay múa. Nhân viên cửa hàng lão Trần ngay tại chuyển hàng, nhìn thấy cảnh sát đến, động tác trên tay rõ ràng trì trệ, trên mặt lộ ra thần sắc khẩn trương. Các ngươi tìm ta làm gì? Lão Trần dùng dính đầy xi măng tay xoa xoa cái trán, lưu lại một đạo sám ấn. Vương Soái ngữ khí bình thản nói, lão Trần, chớ khẩn trương, chúng ta liền muốn hiểu rõ Chu lão bản tình huống. Ngươi tại công việc này bao lâu? Lão Trần nuốt một ngụm nước bọt, xách hàng hóa đi đến chỗ thoáng mát, buông xuống đồ vật sau, giật giật cũ nát góc áo, ta tại cái này làm gần 5 năm rồi. Chu lão bản người này ai, nói như thế nào đây, đối với chúng ta yêu cầu rất nghiêm, tiền công ép tới thấp, tăng ca cũng nhiều. Vậy hắn có hay không cùng người kết qua thủ? Thì như cùng chuyện làm ăn đồng bạn, hoặc là đối thủ cạnh tranh. Trương Huy truy vấn. Lão Trần gãi đầu một cái, trầm tư một lát sau lắc đầu, trên phương diện làm ăn cạnh tranh khẳng định có, nhưng không gặp hắn cùng ai huyên náo đặc biệt ương. Chính là bình thường nói chuyện không dễ nghe, vì chút ít sự tình cũng có thể cùng người ầm ĩ lên. Tháng trước cũng bởi vì đưa hàng trì hoãn, cùng sắt vách ngũ kim điếm lao bản ầm ĩ một trận, bất quá cũng chính là nói nhau nhau, không núp ních thật sự. Rời đi vật liệu xây dựng cửa hàng, bọn hắn lại tìm được Chu Khôn hàng xóm Lý A Di. Lý A Di ngay tại dưới lầu hầm mát, đong đưa quạt hương bù, nhìn thấy cảnh sát, nhiệt tình chào hỏi bọn hắn ngồi xuống. Chu Khôn A, ta là nhìn xem hắn ở lại đây rất nhiều năm. Lý A Di thở dài, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, người là tinh minh rồi chút, có đôi khi vì chỗ đậu xe sự tình, có thể cùng hàng xóm làm cho mặt đỏ tới mang tai. Nhưng muốn nói có cái gì thâm cựu đại hận cựu nhân, thật đúng là chưa nghe nói qua. Người nhà của hắn đâu? Quan hệ thế nào? Vương Soái bên cạnh hỏi bên cạnh chăm chú ghi chép. Lý A Di ánh mắt tối ám, lão bà hắn phải đi trước, liền một đứa con gái, tại ngoại địa công tác. Hai cha con chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nghe nói cũng không quá yêu giao lưu. Chu con người này tính tình bướng bỉnh, chuyện gì đều ưa thích tự mình làm chủ, nữ nhi khuyên hắn đừng quá liều mạng, hắn còn ngại nữ nhi xen vào việc của người khác. Tiếp lấy, bọn hắn tìm tới Chu Khôn mấy cái bằng hữu. Tại một nhà trong quán trà nhỏ, Chu Khôn lão hữu Lao Ngô đang cùng dưới người cờ, nhìn thấy Vương Soái cùng Trương Huy, tay run một cái, kém chút con cờ rơi trên mặt đất. Cảnh sát đồng chí, ta có thể cái gì cũng không làm a. Lao Ngô cuống quýt đứng dậy, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Trương Huy tranh thủ thời gian trấn an, Lao Ngô, đừng sợ, chúng ta chính là tới hiểu Chu Khôn tình huống. Các ngươi quan hệ tốt như vậy, hẳn là hiểu rất rõ hắn. Lão Ngô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lần nữa ngồi xuống, nâng chung trà lên uống một hớp lớn, thấm giọng một cái, Chu Khôn người này, ai, tính cách quá hiếu thắng. Chúng ta cùng đi ra ngoài chơi, ăn một bữa cơm đều muốn so đo ai giao nhiều tiền. Nhưng hắn cũng không phải người xấu, chính là đem tiền coi quá nặng.